Chương 89, thực lực vững bước tăng lên 1 tháng sau, buổi chiều. Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 16 tu vi, tứ phẩm công pháp, Xích Dương công đệ thất trọng, 29, võ kỹ: Lôi bạo quyền tinh thông, 9, Xạ Nhật tiễn pháp đại thành, 12, Nhiên Nguyệt đao pháp đại thành, 15, Phi Thiên thân pháp tiểu thành, 12, Phái Hoa chỉ pháp đại thành, 17. Này 1 tháng thời gian, Tô Mục thực lực có thể nói tăng nhanh như gió. Lôi bạo quyền bị hắn tu luyện đến tinh thông, Xạ Nhật tiễn pháp do tiểu thành tấn thăng làm đại thành. Nhiên Nguyệt đao pháp cũng từ nhỏ thành thăng cấp đến đại thành, Phi Thiên thân pháp càng là thăng liền 2 cấp, do nhập môn tấn thăng đến tiểu thành. Còn có Toái Hoa chỉ pháp cũng bị hắn tu luyện đến đại thành. So sánh 1 tháng trước, thực lực của hắn đơn giản trên trời dưới đất. Dùng suy đoán của hắn, coi như đối mặt nhị phẩm cường giả, hắn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mặc dù hắn không thắng được đối phương, nhưng là đối phương nghĩ thắng hắn cũng khó. Muốn giết hắn càng không khả năng. Dù sao hắn hiện tại thân thể cực kỳ cường hãn, bây giờ chẳng những có thể luyện ngũ tạng lục phủ, còn có khả năng luyện huyết. Cái này khiến hắn thân thể, ngoại trừ có được cực mạnh năng lực phòng ngự, còn có mạnh mẽ sức khôi phục. Chỉ cần không cho hắn một kích chí mạng, là hắn có thể hoàn toàn khôi phục, mà lại tốc độ khôi phục rất nhanh. Bất quá, hắn ý nguyên không thể đối chế. Dù sao có Vọng Nguyệt lâu thích khách, lúc nào cũng có thể đến đây ám sát hắn. Đối phương sở dĩ chậm chạp không có động thủ, khẳng định là đang tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất, mong muốn một đòn giết chết. Tại Kim Sa Bang động thủ, biến số quá lớn, mà lại Vọng Nguyệt lâu rất có thể đã biết hắn đi Tinh Vân Tông tham gia tuyển bạt thi đấu sự tình. Để cho ổn thỏa, sát thủ có lẽ sẽ lựa chọn tại hắn đi Tinh Vân Tông trên đường động thủ. Dù sao Tô Mục một mực không ra khỏi cửa, rất khó tìm đến đâm cơ hội giết hắn. Chờ qua một thời gian ngắn, Tô Mục đi tới Tinh Vân Tông lúc mới là tốt nhất ra tay thời cơ. Nhất là đến giã ngoại hoang vu, đối phương có thể không bại lộ hành tung, dễ dàng giết chết Tô Mục. Đương nhiên, đây chẳng qua là Vọng Nguyệt lâu ý nghĩ. Đối Tô Mục tới nói, đây là chuyện tốt. Cách hắn ra cửa, ít nhất còn có 2 tháng. Đầy đủ thực lực của hắn lần nữa lên nhanh. Đến lúc đó, hắn có nắm chắc hơn ứng đối Vọng Nguyệt lâu ám sát, thậm chí có khả năng giết ngược lại đối phương. Tiếp tục, Tô Mục nhắm mắt lại, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Sau đó thời gian, Tô Mục y nguyên chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều vùi ở chỗ ở, khổ luyện không thôi. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng nhanh như gió. Trong nháy mắt lại qua 1 tháng. Ngày này là ngày 20 tháng 6, buổi sáng. Khoảng cách tuyển bạn thi đấu bắt đầu, còn thừa lại không đến 2 tháng. Tô Mục giống thường ngày trong sân luyện quyền. Hô hô, quyền phong chợt chợt cuốn lên trên mặt đất lá rụng, theo quả đấm của hắn mẻ múa. Lá rụng càng tụ càng nhiều, càng lăn càng lớn, cuối cùng tụ thành một cái đại cầu, tại Tô Mục trong tay vần quanh. Đi. Tô Mục khẽ quát một tiếng, hơi phát lực, vô số lá rụng tụ thành đại cầu, như thiên nữ tán hoa, ầm ầm tản ra. Tung bay bốn phía đều là. Lôi bạo quyền thăng cấp, do tinh thông tấn thăng đến tiểu thành. Mở ra giao diện thuộc tính, ánh mắt quét đến võ kỹ cái kia một cột. Võ kỹ, Lôi bạo quyền tiểu thành, 1, Lạc Nhật tiến pháp nhập môn, 3, Nhiên Nguyệt đao pháp đại thành, 86, Long Vũ cựu thiên thân pháp nhập môn, 1, Toái Hoa chỉ pháp viên mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp. Sớm tại vài ngày trước Tô Mục đã đem Toái Hoa chỉ pháp tu luyện đến viên mãn, không nghĩ tới, lại là ngũ giai ám khí thủ pháp. Đáng tiếc, trong tay hắn chỉ có quyển này ám khí, không có cách nào dung hợp. Cũng là thân pháp cùng tiễn thuật, hắn dung hợp không ít. Vừa lúc Xạ Nhật tiễn pháp thăng cấp, do đại thành tấn thăng đến viên mãn, dung hợp về sau, hắn nhiều một bộ mới tiễn thuật, Lạc Nhật tiễn pháp. Đây là ngũ giai tiễn thuật. Còn có Phi Thiên thân pháp, Tô Mục cũng đã tu luyện đến viên mãn, bị hắn dung hợp thành một bộ mới thân pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên thân pháp. Lục giai thân pháp. Thực lực tăng trưởng, nhường Tô Mục lòng tin cũng đi theo tăng vọt. Hắn không nữa lo lắng Vọng Nguyệt lâu mang tới uy hiếp. Tiếp tục, Tô Mục không có nghỉ ngơi, luyện tiếp Lôi Bạo Quyền. Lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bạch Ngọc Kiều đi vào viện nhỏ, thấy Tô Mục, cười nói, "Ta mỗi lần gặp ngươi, ngươi cũng tại luyện công, nhanh đừng liều mạng như vậy." "Được, nghe ngươi." Tô Mục thu quyền, đứng tại chỗ, chờ lấy cầu Bạch Ngọc. "Ừm." Bạch Ngọc Kiều ngược lại ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn Tô Mục, "Này cũng không giống như ngươi a." "Ta hết sức nghe quyền." Tô Mục cười nói, "Vừa vặn ta phải xuống núi một chuyến." "Khó trách a." Bạch Ngọc Kiều trắng Tô Mục liếc mắt, hỏi: "Ngươi xuống núi làm cái gì?" "Ta đi thương hội nhìn một chút, mua mấy bản công pháp võ kỹ." Tô Mục không có dấu diếm. Nay thời gian mấy tháng, hắn đã đem Bạch Ngọc Kiều chỗ cho hắn công pháp võ kỹ, toàn bộ xem xong, cũng dung hợp thành công. Tất cả công pháp võ kỹ chung vào một chỗ, có thể dung hợp thành một bản bát giai công pháp, một bản bát giai quyền pháp, một bản thất giai đao pháp, một bản lục giai thân pháp, cùng với một bản ngũ giai tiễn thuật. Đầy đủ hắn tấn thăng đến nhị phẩm tu vi. Bất quá, Tô Mục y nguyên không thỏa mãn, hắn nghĩ tới dưới núi thương hội đi dạo, tìm một chút công pháp mới võ kỹ, tiếp tục dung hợp. Ngược lại hắn hiện tại không cần lo lắng Vọng Nguyệt lâu sát thủ, còn muốn mua công pháp võ kỹ. Bạch Ngọc Kiều hơi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Ngươi thật là đi." "Đúng rồi, Ngọc tỷ." Tô Mục nghĩ tới một chuyện, nói ra, "Ta vừa bạn có việc muốn mời ngươi hỗ trợ." "Ngươi nói?" Bạch Ngọc Kiều cười nói, "Cùng ta không cần khách khí. Ta đi về sau, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố Ngụy gia." Tô Mục nói ra, "Quên nói cho ngươi, Ngụy gia đại tiểu thư Ngụy Nhu cũng cùng ta cùng một chỗ đi tới Tinh Vân Tông. Ta kỳ thật sớm biết." Bạch Ngọc Kiều gật gật đầu, "Ngươi gần nhất không có xuống núi, không biết bên ngoài tin tức. Thương Vân Thành đã sớm truyền âm lên, hiện tại cơ hồ người người đều biết, ngươi cùng Ngụy Nhu muốn đi Tinh Vân Tông. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ chiếu cố Ngụy gia. Dĩ nhiên, ta là xem ở trên mặt của ngươi, có thể không phải là bởi vì Ngụy Nhu." Nói đến đây, Bạch Ngọc Kiều nhếch miệng, trong lòng ta rõ ràng, nàng là dính ngươi ánh sáng, mới có cơ hội đi tới Tinh Vân Tông, nhưng cũng giới hạn nơi này, nàng không có thể trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức. Chuyện sau này thế nào có thể nói tới chuẩn. Tô Mục lại xem thường, kỳ thật Ngụy Nhu Thiên Phú cũng rất tốt, tương lai vẫn là có cơ hội tiến vào Tinh Vân Tông. Tốt, không nói nàng. Bạch Ngọc Tiều tựa hồ không quá nguyện ý đề cập Ngụy Nhu, ngươi đánh tính khi nào thì đi? Một tháng sau đi. Tô Mục đã sớm nghĩ kỹ, ta nghĩ để trước mấy ngày đi, vạn nhất trên đường có chút việc, đừng không thể chậm trễ. Cũng tốt. Bạch Ngọc Tiều rất là đồng ý, giống bực này việc lớn, nên càng sớm càng tốt, dù cho đi trở lấy, cũng không thể chậm trễ, bằng không sẽ tiếc nuối cả đời. Đúng vậy a. Tô Mục khẽ gật đầu, Ngọc tỷ, còn có Tư Bân, ngươi biết hắn là ai a? Ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta chiếu cố một chút hắn. Yên tâm đi. Bạch Ngọc Tiều cười nói, ta đã đang chiếu cố hắn, bây giờ việc buôn bán của hắn làm rất khá, không giống trước dĩ vãng. Vậy thì tốt. Tô Mục yên lòng, ta cảm ơn trước Ngọc tỷ. Chương 90, danh chấn Thương Vân Thành, ngươi không cần cảm ơn ta. Bạch Ngọc Tiều một mặt thành khẩn nói ra, ta sở dĩ giúp ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình, dù sao tương lai ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng. Có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu, mặc kệ đối ta, vẫn là đối Kim Sa Bang, đều ý nghĩa phi phàm. Nếu là ta hiện tại không giúp ngươi, coi như về sau muốn giúp ngươi, ngươi cũng không dùng được. Huống chi, ngươi như thế trọng tình nghĩa. Về sau ta có việc, chắc hẳn ngươi cũng sẽ giúp ta. Nói đến đây, Bạch Ngọc Tiều hỏi, có đúng hay không? Đó là tự nhiên. Tô Mục hết sức tán thưởng đối phương thản nhiên, như nói thật nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đối ta tình nghĩa, tương lai ngươi nếu có khó khăn, mặc kệ ta ở đâu, ngươi đều phải đi tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ta liền biết, không có đan sen ngươi người bạn này. Bạch Ngọc Tiều rất vui vẻ, trong lòng ta, một mực đem ngươi trở thành thân đệ đệ đối đãi, ta cũng đem ngươi trở thành tỷ tỷ. Tô Mục cười nói, tốt, ta phải xuống núi. Ừm, đi thôi. Bạch Ngọc Tiều gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi. Tô Mục hạ sơn, một đường đi vào Ngụy gia. Hắn không có đi cửa chính, y nguyên giống như trước đó, leo tường tiến vào Ngụy Nhu chỗ ở viện nhỏ. Ngụy Nhu đang ở trong sân luyện quyền, thấy Tô Mục, tranh thủ thời gian hướng hắn vây vây tay, ngươi mau tới. Làm sao? Tô Mục đi vào Ngụy Nhu trước người, quan sát tỉ mỉ nàng. Hai tháng không thấy, nàng tựa hồ lại cao lớn chút, trên mặt chói lọi, so trước kia càng đẹp mắt. Ta tân cấp. Ngụy Nhu hơi có vẻ đắc ý, hiện tại đã là thất phẩm tu vi. Ta đã nói rồi. Tô Mục cười nói, ngươi cả người đều trở nên không đồng dạng, chúc mừng ngươi a. Là tuyển bạt thi đấu đem đến cho ta áp lực. Ngụy Nhu dắt Tô Mục hướng trong phòng đi đến, ta vào nhà nói chuyện. Ừm. Hai người vào phòng, mặt đối diện ngồi xuống, Tiểu Kỳ đi pha một bình trà, cho hắn hai rót. Ta lúc nào xuất phát? Ngụy Nhu nhắc nhở, cũng không nên quá muộn. Một tháng về sau, ngày 20 tháng 7. Tô Mục nói ra, đến lúc đó ta tới đón ngươi. Được. Ngụy Nhu suy nghĩ một chút, nói ra, ta để cho ta cha chuẩn bị một chiếc xe ngựa, hai ta ngồi xe ngựa đi thôi. Không có vấn đề. Tô Mục ban đầu cũng là tính toán như vậy. Dù sao lộ trình quá mức xa xôi, cưỡi ngựa quá mệt mỏi, vẫn là ngồi xe ngựa tương đối dễ chịu. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng chỉ cần trên đường không chậm trễ, nhiều lắm là 10 ngày cũng đã đến. Ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến xem ta rồi? Ngụy Nhu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bế quan 3 tháng mới ra ngoài đây. Kỳ thật ta là tới cầm công pháp võ kỹ, ta nghĩ bán chúng đi, đổi chút công pháp mới võ kỹ. Tô Mục như nói thật nói, thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Ngươi nha, liền là sẽ không hướng người. Ngụy Nhu không có sinh khí, trên mặt y nguyên mang theo cười, ngươi hẳn là ngược lại, là ngươi nghĩ đến nhìn ta, thuận tiện đem công pháp võ kỹ lấy đi. Ta và ngươi không cần chơi những cái kia hư. Tô Mục nhìn Ngụy Nhu liếc mắt, ta biết ngươi hiểu ta. Được rồi, chỉ đùa với ngươi. Ngụy Nhu nói ra, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, so cái gì để mạnh. Ừ, ngươi cũng thế. Tô Mục đứng dậy, nói ra, ta đi đây, ta thực lực bây giờ vẫn còn bất ổn, đổi công pháp về sau, còn phải chạy trở về tu luyện. Được, ngươi đi theo ta. Ngụy Nhu cũng đứng dậy theo, hai người tới phòng ngủ, những cái kia công pháp và võ kỹ đã sớm bị Ngụy Nhu thu thập xong, đặt ở hai cái bao lớn bên trong. Ta an bài xe ngựa đưa ngươi đi. Không cần. Tô Mục dẫn theo hai cái bao bọc, không tốn sức chút nào, quay người đi ra ngoài. Ngụy Nhu đưa ra cửa, nhìn xem Tô Mục leo tường mà ra, hơi lộ ra đến phiền muộn. Bất quá rất nhanh, nàng lại lần nữa giữ vững tinh thần, tiếp tục luyện quyền. Tô Mục rời đi Ngụy phủ, trực tiếp đi vào Kim Nguyên Thương hội, còn không, Lô Tuấn liền ra đón. "Ra, ngài đã tới." Lô Tuấn so với trước đó càng thêm nhiệt tình cùng cung kính, nhanh mời vào bên trong. "Ừm." Tô Mục gật gật đầu, tiến vào thương hội cửa lớn, nắm hai cái bao bọc đặt ở trên quầy, những công pháp này cùng bao kỹ, ta chuẩn bị để bán, ngươi giúp ta tính toán, hết thảy có thể bán bao nhiêu tiền? "Tốt, ngài chờ một lát." Lô Tuấn hướng mấy cái người hầu bàn hô, "Mấy ca, đều tới phụ một tay." "Tới." Mấy cái người hầu bàn nhanh chạy tới, dơ lên hai cái bao bọc vào trong phòng. Tô Mục thì đến thả công pháp và võ kỹ quầy hàng, nhìn kỹ. Chỉ nhìn một hồi, hắn liền nhíu mày. Những công pháp này cùng võ kỹ, hắn gần như đều luyện qua. Quả nhiên như hắn đoán như vậy, mong muốn tại Thương Vân Thành mua được công pháp mới cùng võ kỹ đã hết sức khó khăn. Mặc dù có thể mua được, cũng không có nhiều, xa không đạt được nhu cầu của hắn. Không có nhường Tô Mục chờ đợi quá lâu, Lô Tuấn rất nhanh từ giữa ra tới, ngồi ở bên cạnh hắn là một vị nam tử trung niên, trong tay còn cầm lấy mấy tấm ngân phiếu. "Ra, đây là chúng ta Trần trưởng quỹ." Lô Tuấn đi vào Tô Mục trước người, giới thiệu nói. "Kẻ hèn Trần Dũng Toàn, gặp qua Tô gia." Trần trưởng quỹ hướng Tô Mục chắp tay hành lễ, nghe qua Tô gia đại danh, hôm nay có may mắn cuối cùng có thể nhìn thấy, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, danh bất hư truyền. "Quá khen." Tô Mục khách khí vài câu. Đây là ngài bán công pháp võ kỹ đoạt được ngân phiếu, tổng cộng 2 vạn lượng. Nói chuyện, Trần trưởng quỹ đem trong tay ngân phiếu đưa cho Tô Mục. Nhiều như vậy? Tô Mục có chút ngoài ý muốn. Hắn sớm tính qua, Hắc Hổ Bang cho hắn những cái kia công pháp võ kỹ đều là nhất dài, chung vào một chỗ cũng chỉ có thể bán 1 vạn lượng bạc. Nếu là xem như trong tay hắn muốn có, nhiều lắm là có thể lại bán hơn mấy ngàn lượng bạc. Hẳn là. Trần Dũng Toàn cười nói, ngài là chúng ta khách hàng lớn, để cho chúng ta kiếm không ít bạc, xem như cho ngài đền bù tổn thất đi. Vậy được, ta liền nhận. Tô Mục biết đối phương là tại hướng hắn lấy lòng, không có khách khí. Không biết ngài còn có gì cần. Trần Dũng Toàn vừa cười vừa nói, chỉ cần ta này có, nhất định cho ngài ưu đãi nhất giá cả. Ta muốn mấy bản này công pháp và võ kỹ. Tô Mục dùng ngón tay hướng trong quầy, nơi đó có hắn sớm chọn tốt công pháp và võ kỹ, tổng cộng 6 bản. Ngài chờ một lát. Lô Tuấn chạy vào quầy hàng, nắm Tô Mục nói tới 6 bản công pháp võ kỹ, đều đem ra, dùng cái bọc bọc lại, đưa cho hắn, ra, ngài cất kỹ. Ừm. Tô Mục tiếp nhận bao bọc, hỏi, bao nhiêu bạc? Không muốn bạc, đưa ngài. Trần Dũng Toàn khoát khoát tay, ngài muốn lại không nhiều, giá trị không được mấy đồng tiền. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Mục không có chối từ, nắm bao bọc cong lên người, xông hai người ôm quyền, cáo tử. Ngài đi thong thả. Hai người không người đưa tiễn, thái độ cực kỳ cung kính. Mặt khác bọn tiểu nhị, càng là trong mắt mang theo kính nể, thậm chí sùng bái, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi. Biết Tô Mục đi ra thương hội, bọn hắn mới thu hồi tầm mắt, nhịn không được kinh ngạc tán thán lên tiếng. Hắn thật là lợi hại, vậy mà có thể giết chết Triệu Hổ. Đúng vậy a, quá mạnh. Ta nghe nói, hắn bị Tinh Vân Tông chọn trúng, sau này sẽ là Tinh Vân Tông đệ tử chính thức. Có thể thật là làm cho người ta hâm mộ. Dạng này tiếng nghị luận, không chỉ ở Kim Nguyên thương hội, Thương Vân thành mỗi một góc, cơ hồ đều có. Mà lại, đã kéo dài thật nhiều ngày. Tên Tô Mục sớm đã theo Hắc Hổ Bang hủy diệt, truyền khắp Thương Vân thành. Bây giờ càng là bởi vì Tinh Vân Tông mà thanh danh đại chấn. Tại Thương Vân thành, cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Có vô số thiếu niên đều bị Tô Mục chố khích lệ, nghị muốn đi lên tu võ đầu này chật vật đường. Chương 91, xuất phát, đi tới Tinh Vân Tông, Tô Mục rời đi Kim Nguyên thương hội, tuần tự đi vào mặt khác hai nhà thương hội, lại mua chút công pháp mới cùng võ kỹ. Chung vào một chỗ, cũng mới không đến 50 bản. Còn lại đều là lúc trước hắn dung hợp qua, đã không có tác dụng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn rời đi Thương Vân thành về sau, tại cái khác thành mua. Lần này đi Tinh Vân Tông, hẳn là có thể đi qua vài chục tòa thành trì, trong đó còn có mấy tòa đại thành, quy mô so Thương Vân thành lớn không ít. Nói không chừng đoạn đường này, hắn có thể có không ít thu hoạch. Vừa vặn trong tay hắn bạc cũng đủ, tiếp cận 30 vạn lượng bạc, đầy đủ hắn tiêu xài. Chờ hắn tiến vào Tinh Vân Tông, đoán chừng cũng không dùng được bạc. Huống chi, dùng thực lực của hắn, mong muốn kiếm bạc rất dễ dàng. Tối thiểu nhất hắn sinh kế không sẽ trở thành vấn đề, mà lại sẽ sống rất khá. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có khả năng qua tối thượng đẳng người sinh hoạt, thoải mái qua hết này cả đời. Đương nhiên, hắn chí không ở chỗ này. Hắn hy vọng chính mình có thể trở thành cường giả chân chính, không cần nhìn bất luận cái gì mặt người sắc, càng không cần e ngại bất luận cái gì người. Vì thế, hắn sẽ một mực trả giá nỗ lực, không ngừng leo một tòa lại một ngọn núi cao. Một tháng sau, ngày 20 tháng 7, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục, tuổi tác, 16 tu vi, tứ phẩm công pháp, Xích Dương công đệ thất trọng, 76, võ kỹ, Lôi Bạo quyền đại thành, 3, Lạc Nhật tiến pháp tiểu thành, 38, Nhiên Nguyệt đao pháp đại thành, 86, Long Vũ cựu thiên thân pháp tiểu thành, 25, Toái Hoa chỉ pháp viên mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp. Này một tháng thời gian, Tô Mục vẫn còn tại bế quan khổ tu, kết quả rõ ràng. Lôi Bạo quyền bị hắn tu luyện đến đại thành, Nhiên Nguyệt đao pháp càng là tu luyện đến viên mãn, dung hợp về sau, hắn lại nhiều một bộ mới đao pháp. Toái Tinh đao pháp, đây là thất giai đao pháp, uy lực vô cùng lớn. Đem đao pháp luyện đến cực hạn, không nói Toái Tinh, tối thiểu nhất có thể vỡ núi. Lạc Nhật tiến pháp thăng liền 2 cấp, do nhập môn tấn thăng đến tiểu thành. Long Vũ cựu thiên thân pháp cũng là như thế, bị hắn thành công tu luyện đến tiểu thành. Cái này khiến Tô Mục thực lực tiến thêm một bước. Hắn hiện tại thậm chí có lòng tin có thể chiến thắng một tên nhị phẩm cường giả. Mà lại Xích Dương công nhanh thăng cấp, biểu thị hắn sắp tấn cấp tam phẩm. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ vượt xa hiện tại, không chừng có thể cùng nhất phẩm cường giả tranh cái cao thấp. Nên xuất phát, đi tới Tinh Vân Tông. Tô Mục đứng dậy xuống giường, cong lên cung tiễn, đeo bên trên yêu đao, lại đem sớm chuẩn bị bao bọc cong lên, rời khỏi phòng. Bạch Ngọc Kiều đang chờ ở phòng khách, thấy hắn ra tới, cười đứng dậy, ta đưa ngươi. Được. Tô Mục gật gật đầu, cùng Bạch Ngọc Kiều sóng vai đi ra viện nhỏ, đi xuống chân núi. Hai người vừa đi chưa được mấy bước, tiếng bước chân rồn rập từ nơi không xa truyền đến. Huynh đệ, ta đến tiễn ngươi. Bạch Trạch Xuyên mang theo Kim Sa Bang đầu mục lớn nhỏ, ra tới đưa tiễn. Làm phiên bang chủ. Thỉnh. Tại mọi người chen chúc dưới, Tô Mục đi vào dưới núi, chỉ thấy ngoài sơn môn ngừng một chiếc xe ngựa nào đó. Màu đen thùng xe, nhìn qua so bình thường thùng xe phải lớn hơn rất nhiều. Thùng xe trước là 4 con tuấn mã, đều là màu đen ngựa cao to, thoạt nhìn cường tráng hùng hồn. Tô Mục nhận ra chiếc xe ngựa này chính là Bạch Ngọc Kiều xe ngựa. Lúc trước hắn chính là trốn ở chiếc xe ngựa này dưới đáy, lặng lẽ lặn ra Thương Vân thành, tránh thoát Hắc Hổ Bang đuổi bắt. Vì thế, hắn cùng Bạch Ngọc Kiều trở thành bằng hữu. Bây giờ suy nghĩ một chút, tựa như tại hôm qua. Lộ trình xa xôi, ngươi ngồi chiếc xe ngựa này đi thôi. Bạch Ngọc Kiều đi vào trước xe ngựa, nói ra, chiếc xe ngựa này đưa cho ngươi. Không cần. Tô Mục khoát khoát tay, Ngụy Nhu đã chuẩn bị xe ngựa, ta cùng nàng ngồi một chiếc xe ngựa là được. Cùng ta còn khách khí làm gì? Bạch Ngọc Kiều dương cả giận nói, đây là tỷ tỷ ta tấm lòng thành, ngươi có ý tốt cự tuyệt.
Được, ta đây nhận lấy.
Tô Mục cũng là thoải mái, hướng Bạch Ngọc Tiểu Quyền, đa tạ Ngọc tỷ. Sau đó hắn nhìn về phía mọi người, đa tạ ban chủ, đa tạ chư vị đến đây đưa tiễn.
Lên xe đi.
Bạch Ngọc Tiểu cười cười, ta liền không chuẩn bị cho ngươi phụ xe, đi theo các ngươi cũng không tiện.
Được.
Tô Mục nhảy lên xe ngựa, cầm lấy roi ngựa, hướng mọi người phất tay, chư vị, cáo tử, chúng ta sau này còn gặp lại.
Sau này còn gặp lại.
Thuận buồm xuôi gió. Mọi người dồn dập phất tay đưa tiễn. Ta vì ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, mặc, còn hữu dụng, đều tại trong xe.
Bạch Ngọc Tiểu dặn dò, ngươi trên đường có thể nhất định phải cẩn thận a.
Ừm.
Tô Mục gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, đem trong tay roi ngựa nhẹ nhàng hất lên, giá.
Xe ngựa mau chóng đuổi theo.
Dọc theo đại đạo đi thẳng tới thâm trúc đường phố, lại 7 lần quặc 8 lần rẽ, tiến vào Ngụy phủ chỗ đầu kia hẻm nhỏ.
Suy.
Xe ngựa đứng tại Ngụy phủ trước cửa. Nghe được thanh âm người giữ cửa, nhô đầu ra, thấy rõ ràng là Tô Mục, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra, hướng hắn hành lễ.
Tô gia, ngài mau mời tiến vào.
Không được, ngươi đi hô Ngụy Nhu ra đi.
Tô Mục không có xuống xe ngựa, ngươi nói với nàng, ta đã chuẩn bị xong xe ngựa, để cho nàng mang theo đồ vật ra tới là được.
Được, ngài chờ một lát.
Người giữ cửa chạy chậm đến tiến vào sân nhỏ.
Chỉ một lúc sau, ồn ào tiếng bước chân vang lên.
Mấy tên nha hoàn trong tay dẫn theo ba bọc, theo Ngụy phủ đi ra.
Tiểu Kỳ cũng ở trong đó.
Ngụy Nhu cùng Ngụy Lương Hiền đi theo nha hoàn sau lưng, đi vào Tô Mục trước người.
Mau lên xe đi.
Tô Mục xông Ngụy Nhu cười cười.
Được.
Ngụy Nhu không có hỏi nhiều, đợi bọn nha hoàn đem bao bọc bỏ vào thùng xe, nàng lên xe ngựa, vén rèm cửa lên, nhìn về phía Ngụy gia mọi người Tô Mục, Tiểu Nhu.
Ngụy Lương Hiền trên mặt không bỏ, nhìn xem nữ nhi, các ngươi trên đường nhất thiết phải cẩn thận, chú ý an toàn.
Yên tâm đi, cha.
Ngụy Nhu hướng mọi người vẫy tay từ biệt, chúng ta đi.
Ngồi vững vàng a.
Tô Mục cũng hướng mọi người phất phất tay, sau đó vung xuống roi ngựa, giá.
Bốn con ngựa vung ra bốn vó, mau chóng đuổi theo.
Xe ngựa hết sức mau rời đi hẻm nhỏ, tiến vào thâm trúc đường phố.
Ngụy Nhu xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn xem trên đường bước chân vội vã người đi đường, dường như đã có mấy lời.
Từ khi Tô Mục xảy ra chuyện, nàng lại không có ra tới qua.
Sợ là có một năm đi.
Lo lắng để phòng qua thời gian dài như vậy, hiện tại cuối cùng có khả năng buông lỏng.
Giá.
Xe ngựa tại thâm trúc đường phố đi xuyên, lúc này người đi trên đường cũng không nhiều, một đường thông suốt, đi vào Nam Thành Môn. Có hơn 10 người mặc quân phục nam tử, đang thủ ở cửa thành, phía trước nhất người kia chính là Mặc Trúc.
Tô Mục.
Mặc Trúc thật xa hướng Tô Mục chào hỏi.
Suy.
Xe ngựa ở cửa thành dừng lại. Tô Mục nhảy xuống xe ngựa, xông đối phương ôm quyền, Mặc tướng quân.
Huynh đệ.
Mặc Trúc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mục, cười nói, ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu là ngươi không chê, cùng ta gọi nhau huynh đệ liền tốt.
Ta làm sao có thể ghét bỏ.
Tô Mục cười cười, hỏi, Mặc huynh, ngươi ở chỗ này, là có gì giải quyết việc không sao?
Ta là cố ý đến tiễn ngươi.
Mặc Trúc vừa cười vừa nói, ta biết ngươi hôm nay muốn rời khỏi Thương Vân Thành, đi tới Tinh Vân Tông, từ đó một bước lên mây, tiền đồ bất khả hạ lượng.
Đa tạ Mặc huynh.
Tô Mục lúc này rất có cảm xúc.
Ngay tại mấy tháng trước, Mặc Trúc vẫn tính hắn ngưỡng vọng tồn tại.
Nhưng hiện nay, đối phương vậy mà chủ động hướng hắn lấy lòng.
Vô luận là hắn Tinh Vân Tông đệ tử thân phận, vẫn là hắn thực lực hôm nay, đã có tư cách cùng Mặc Trúc xưng huynh gọi đệ.
Chương 92, ngoài thành bị tập kích ngươi không cần phải khách khí.
Mặc Trúc cười nói, ta cũng là có tư tâm, muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu, thậm chí huynh đệ.
Ngươi từ bỏ tòng quân, bây giờ lại có tốt hơn đường ra, ta thực vì ngươi cao hứng.
Tinh Vân Tông có thể là bát đại siêu cấp môn phái một trong, liền ta đều không có cơ hội tiến vào, chúc mừng ngươi a.
Nói đến đây, hắn nhìn Tô Mục liếc mắt, bất quá mặc dù ngươi trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức, về sau cũng có thể gia nhập quân doanh, ta đối ngươi hứa hẹn hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi muốn đến, ta tùy thời hoan nghênh.
Được, Mặc huynh.
Tô Mục xông Mặc Trúc ôm quyền nói, ta đi đây.
Đi thong thả.
Mặc Trúc ôm quyền đáp lễ.
Tô Mục không còn lưu lại, thật nhanh ngồi lên xe ngựa, cầm lấy roi ngựa, nhẹ nhàng hất lên.
Giá.
Xe ngựa lái ra khỏi Thương Vân Thành.
Tô Mục.
Ngụy Nhu vén rèm cửa lên, theo trong xe ra tới, cùng Tô Mục sóng vai ngồi.
Ngươi bây giờ thân phận cũng không bình thường a, liền Mặc Trúc tướng quân đều hướng ngươi lấy lòng.
Ngươi nha, đều như vậy.
Tô Mục nói ra, làm ngươi trở nên mạnh mẽ lúc, rất nhiều người đều sẽ liều mạng định mà ngươi. Nhưng ngươi nhỏ yếu lúc, người khác ước gì cách ngươi xa một chút, thậm chí còn muốn khi dễ ngươi, hung hăng đạp ngươi mấy cước.
Ai?
Ngụy Nhu đột nhiên thở dài, mấy năm này ngươi chịu khổ.
Nàng nhớ tới phụ thân của tự mình, gì không phải là như Tô Mục nói tới như vậy, tại Tô Mục nghèo rất mùng tới lúc, cách xa xa.
Bây giờ lại muốn định nọ Tô Mục.
Có thể là, những năm gần đây lạnh lùng, lại làm sao có thể tùy tiện đền bù.
Nàng đều cảm thấy xấu hổ đến hoảng.
Không có việc gì.
Tô Mục lắc đầu, đều sống qua tới.
Đúng, sống qua tới.
Ngụy Nhu nhẹ giọng thì thầm một lần, trong mắt mang theo chờ mong, về sau sẽ càng ngày càng tốt.
Hai người nói chuyện, nhìn xem ven đường phong cảnh, tâm tình đều cực kỳ sảng khoái.
Nhất là Ngụy Nhu, nàng hy vọng con đường này vĩnh viễn không có phần cuối, nàng sẽ bồi tiếp Tô Mục đi thẳng xuống,
mãi mãi cũng không muốn tách ra.
Tới gần giữa trưa lúc, Tô Mục thấy một dòng sông nhỏ, đem xe ngựa đứng tại bờ sông, buộc trên tảng cây.
Nhường ngựa tự động ăn cỏ uống nước.
Ta cũng ăn một chút gì đi.
Ngụy Nhu vén rèm cửa lên, đến, hai ta đến trong xe ăn.
Ừm.
Tô Mục gật gật đầu, cùng Ngụy Nhu tiến vào thùng xe.
Không gian bên trong rất lớn, chẳng những có thể ngồi, thậm chí có khả năng nằm.
Có cái gối, có chăn mền, có quần áo, còn có đủ loại an.
Đây đều là Bạch Đường chủ vì ngươi chuẩn bị a.
Ngụy Nhu cười nói, ta ngược lại thật ra cùng ngươi dính ánh sáng.
Đúng vậy a. Tô Mục gật gật đầu, nhìn xem cái kia một ít thức ăn, dùng, mặc, hơi xúc động. Bạch Ngọc Tiều thật đang dùng tâm giúp hắn chuẩn bị, tựa như tỉ tỉ, tại vì sắp đi xa đệ đệ, chuẩn bị xong hết thảy. Ta cũng mang không ít thứ. Ngụy Nhu cười mở ra một cái bao, lộ ra bên trong giấy dầu. Mùi thơm lập tức xông vào mũi. Còn có ngươi thích ăn nhất bánh bao thịt. Nói chuyện, hắn nắm dùng giấy dầu gói kỹ bánh bao thịt, đưa cho Tô Mục, còn chưa nguội đấu, ngươi tranh thủ thời gian ăn.
Ừm.
Tô Mục tiếp nhận bánh bao, cầm lấy bên trong một cái, ngụm lớn ăn. Ngụy Nhu cùng hắn sóng vai ngồi, không có chút nào tránh hiểm nghi, bả vai dựa vào nhau tại cùng một chỗ. Ta đi Tinh Vân Tông, muốn đi ngang qua Bắc Bảo Thành, ta nghĩ trong thành dạo chơi, có được hay không?
Không có vấn đề.
Tô Mục rất sung sướng đáp ứng. Bắc Vọng Thành là một tòa đại thành, so Thương Vân Thành muốn lớn không ít, bên trong thương hội hẳn là có rất nhiều, thậm chí sẽ có như vậy mấy nhà tương đối lớn thương hội. Hắn vừa vặn cũng cần mua công pháp võ kỹ, thuận tiện bồi Ngụy Nhu dạo chơi cũng là không sao. Hai người cơm nước xong xuôi, uống chút nước, cùng một chỗ xuống xe ngựa, đi vào bờ sông, ngồi xổm xuống, rửa tay một cái. Đúng vào lúc này, Tô Mục đột nhiên cảnh giác đến nguy hiểm.
Cẩn thận.
Hắn cực nhanh đứng dậy, đột nhiên vọt tới trước mấy bước, đem Ngụy Nhu hộ tại sau lưng.
Bạch.
Theo ánh đao lóe lên, Tô Mục đao đã xuất vỏ. Màu đen mũi kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như rắn độc, thẳng đến Tô Mục tim. Tô Mục không kịp vung đao, chỉ có thể thanh đao thân quét ngang, cản trước người. Mũi kiếm điểm tại trên thân đao, ken một tiếng, phát ra một tiếng vang dọn. Lực lượng cuồng bạo, theo thân đao tiến vào Tô Mục trong cơ thể, thân thể của hắn lung lay mấy cái, liền lùi lại mấy bước. Chưa kịp giữ vững thân thể, màu đen mũi kiếm lại đến. Vọng Nguyệt Lâu sát thủ, nhị phẩm cường giả. Thật đúng là để mắt hắn a, nguyên bản hắn coi là Vọng Nguyệt Lâu đỉnh tiên lại phái ra tam phẩm cao thủ tới đối phó hắn. Dù sao hắn chỗ cho thấy thực lực, vẹn vẹn tứ phẩm mà thôi. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà phái ra nhị phẩm cường giả. Có chút quá tại cẩn thận a. Tô Mục trong đầu tốc độ cao thoáng hiện qua mấy cái suy nghĩ. Đi qua vừa rồi giao thủ, hắn kiểm tra xong thực lực của đối phương, cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Lại dựa vào đánh lén, hơi chiếm cứ một điểm chủ động. Bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có khả năng lật về tới. Chỉ bất quá, Tô Mục muốn giết chết đối phương, cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra, muốn trước yếu thế mới được. Thừa dịp đối phương không sẵn sàng, lại thể hiện ra hết thể thực lực, tranh thủ một đòn giết chết. Dù sao đối phương không hiểu rõ thực lực chân chính của hắn. Bằng không, Vọng Nguyệt Lâu không có khả năng phái ra nhị phẩm sát thủ tới ám sát hắn. Cái này cho hắn giết ngược lại đối phương cơ hội. Mà lại, hắn nhất định phải giết chết đối phương. Cái này người tuyệt không thể lưu. Bằng không, Vọng Nguyệt Lâu sẽ biết nội tình của hắn, phái ra nhất phẩm sát thủ tới đối phó hắn. Cái kia liền có chút phiền phức. Chỉ cần hắn có thể giết chết người này, là có thể tại Vọng Nguyệt Lâu làm ra phản ứng trước đó, kịp thời chạy tới Tinh Vân Tông. Có Tinh Vân Tông bảo hộ, mặc dù Vọng Nguyệt Lâu cũng không dám dùng sức mạnh. Hắn cùng Ngụy Nhu về sau liền an toàn, có thể lưu tại Tinh Vân Tông an tâm tu luyện. Mặc dù Ngụy Nhu không có thể gia nhập Tinh Vân Tông, hắn cũng có biện pháp nhường Ngụy Nhu lưu lại. Tô Mục trước đó nghe qua, Tinh Vân Tông ngoại trừ đệ tử chính thức, còn có đệ tử khác. Thực sự không được, nhường Ngụy Nhu theo đệ tử cấp thấp bắt đầu làm lên, chỉ cần có thể lưu tại Tinh Vân Tông liền tốt. Tô Mục đầu góc đang bay lột, lại cũng không chậm trễ hắn xuất đao. Trong tay đao tốc độ cao chạm ra, mắt thấy là phải chạm tại thanh kiếm kia lên. Mũi kiếm đột nhiên nhất chuyển, hướng hắn bóp ngang tới, hắn hồi trở lại đao đột nhiên bẩy lên. Keng. Đao kiếm tương giao, phát ra một tiếng vang dọn. Đại lực kéo tới, Tô Mục lần nữa lui lại mấy bước. Thanh kiếm kia như bóng với hình, chiêu chiêu không rời chỗ yếu hại của hắn. Hắn nhìn như trái chống phải ngăn, rất là chật vật, lại mỗi lần đều có thể hóa giải đối phương chiêu thức. Tô Mục, Ngụy Nhu này mới phản ứng được, sau lưng hắn hô, ta tới giúp ngươi. Đừng tới đây. Tô Mục quát, ngươi hãy thành thật tại cái kia lợi, thế nào đều đừng đi.
Ồ,
Ngụy Nhu cũng đã nhìn ra, dùng thực lực của nàng, căn bản giúp không được gì. Cứng rắn muốn tiến tới, ngược lại sẽ trở thành Tô Mục gánh vác. Nàng chỉ có thể thành thật thật đứng đấy, xem hướng người tới. Người kia thân mặc áo đen, dùng miếng vải đen che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, căn bản thấy không rõ tướng mạo, thậm chí liền đối phương tuổi tác đều nhìn không ra. Người này là ai? Tại sao phải giết Tô Mục? Chẳng lẽ là Hắc Hổ Bang dư nghiệt? Lẽ ra không nên a, Hắc Hổ Bang nào có như vậy cao thủ. Ngụy Nhu coi như nhãn lực lại kém, cũng có thể nhìn ra được, người tới thực lực cực cường, Tô Mục cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Hết sức rõ ràng so Tô Mục thực lực còn mạnh hơn. Làm sao bây giờ? Tô Mục có thể bị nguy hiểm hay không? Ngụy Nhu lúc này tâm loạn như ma, lại giúp không được gì, gấp đến độ xoay quanh. Chương 93, đấu trí đấu dũng, một kích chí mạng. Tô Mục sớm đã thấy rõ người tới, mặc dù không nhìn thấy mặt của đối phương, lại có thể từ đối phương cặp mắt kia trông được ra, cái này người tuổi tác không tính lớn, nhiều lắm là ngoài 30. Không chỉ tu vi cao, kiếm pháp cũng cực kỳ xuất chúng. Thanh kiếm kia khiến cho quỷ thần khó lường. May nhờ đao pháp của hắn cao siêu, nếu là đổi lại người khác, nói không chừng sớm chết tại đối phương kiếm xuống. Ken ken ken. Đao kiếm không ngừng gặp nhau, liên tục va chạm. Mặc cho đối phương mãnh công, Tô Mục lại như cũ có thể giữ vững. Người kia nóng đội phía dưới, càng là triển khai cuồng phong bạo vũ công kích. Tiêu hao quá lớn. Tô Mục nhìn như chật vật, lại thành thạo điêu luyện, mà lại không chút tiêu hao. Này lên kia xuống, nhường Tô Mục càng có lòng tin, chém giết đối phương. Trong nháy mắt hai người lại đối bóc ra trên trăm chiêu. Tô Mục thủy chung ở vào hạ phòng, lại không lộ vẻ bại. Người kia càng là gấp gáp, vì ám sát Tô Mục, hắn tại Thương Vân Thành trọn vẹn chờ đợi thời gian mấy tháng, lại chậm chạp không có tìm được cơ hội. Bây giờ đi vào ngoại thành, thật vất vả tìm cơ hội, không nghĩ tới tiểu tử này như thế khó dây dưa. Hắn nguyên bản kiên nhẫn rất tốt, bằng không cũng sẽ không một thủ mấy tháng, nhưng giờ phút này, sự kiên nhẫn của hắn cơ hồ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Nhịn không được phiền não, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, hắn làm sao có mặt trở về? Còn có lá thư này, hắn nhất định phải mang về. Bằng không, hắn đem phải đối mặt nhiệm vụ thất bại xử phạt. Cho nên, Tô Mục phải chết. Hắn dù như thế nào cũng muốn giết chết đối phương. Hai người đều ôm ý quyết giết, tại làm sinh tử đánh cờ. Ngụy Nhu ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, nàng mới biết được Tô Mục thực lực mạnh bao nhiêu. Còn có tên kia người áo đen, hai người tùy tiện một chiêu, nàng cũng đỡ không nổi. Nàng thật sâu cảm nhận được chênh lệch. Cùng lúc đó, lòng của nàng một mực tại níu lấy, tùy thời chuẩn bị tiến lên liều mạng. Nàng sớm đã hạ quyết tâm, như Tô Mục chết rồi, nàng tuyệt không sống một mình. Bất quá còn tốt, xem Tô Mục dáng vẻ, còn có thể kiên trì. Keng. Theo đao kiếm gặp nhau lần nữa, cái kia va chạm thanh âm, tại trống trải dã ngoại phá lệ chói tai. Đảo mắt đã 200 chiêu đi qua. Người kia càng là lòng nóng như lửa đốt, phải biết đây là tại Thương Vân Thành bên ngoài. Mặc dù đã cách xa Thương Vân Thành, lại khó tránh khỏi sẽ có cao thủ đi ngang qua. Tiếp tục đánh xuống, một phần bạn gặp được nguy hiểm Tô Mục nhận biết cao thủ, hắn sợ là phải gặp. Hắn lo lắng nhất liền là gặp phải như gió. Dùng Liễu Như Phong thực lực, nghĩ muốn giết hắn, đơn giản dễ dàng. Đây cũng là hắn không dám tại Thương Vân Thành động thủ nguyên nhân lớn nhất. Hắn biết Liễu Như Phong cũng không đi xa, một mực lưu lại tại Thương Vân Thành phụ cận. Đi chết. Hắn nổi giận, kiếm quang đột nhiên tăng vọt. Một đạo kiếm khí hướng Tô Mục chém tới. Oanh! Cuồng bạo kiếm khí, như lao nhanh sóng lớn, hướng Tô Mục cuốn tới. Xem đến nơi này, Ngụy Nhu mới biết được, cái này người lại là nhị phẩm cường giả. Bởi vì chỉ có nhị phẩm trở lên cường giả mới có thể ngưng luyện ra kiếm khí, đồng thời dùng kiếm khí giết địch. Nhưng đối nhị phẩm cao thủ tới nói, kiếm khí tiêu hao quá lớn, có thể không cần tốt nhất không cần. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không, chờ linh lực tiêu hao sạch sẽ, ngược lại sẽ cho đối thủ cơ hội. Tô Mục đã vậy còn quá mạnh, có thể cùng nhị phẩm cường giả đánh có tới có hồi, còn bước ra kiếm khí của đối phương, ít nhất cũng là tam phẩm tu vi a, thậm chí là tam phẩm đại viên mãn mới có thể làm đến. Ngụy Nhu lúc này mới ý thức được, Tô Mục thực lực hôm nay sớm đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, thực lực lần nữa tăng nhanh như gió. Nay phân thiên phú, nàng thực sự theo không kịp. Quả nhiên không hổ là Tinh Vân Tông nhìn chúng người. Chẳng qua là, Tô Mục có thể ngăn cản kiếm khí của đối phương sao? Nàng đang nghĩ ngợi, đã thấy Tô Mục thả người nhảy lên, thân thể bay lên trời, dễ dàng tránh thoát kiếm khí của đối phương, thậm chí còn có thừa lực trên không trung chạm ra một đao. Cút! Người kia chợt quát một tiếng, cuồn bạo kiếm khí phóng lên tận trời, đem Tô Mục hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tô Mục lại không chút hoang mang, thân thể trên không trung chằn trọc xê dịch, dị thường linh động. Nhường bay tới kiếm khí lần nữa thất bại. Hắn trong lòng tại mừng thầm, ước gì đối phương sớm một chút sử dụng kiếm khí. Vậy nói rõ đối phương đã gấp, dùng ra cuối cùng thủ đoạn. Nếu là đổi lại người khác, có lẽ sẽ sợ kiếm khí, nhưng hắn không sợ. Dù sao hắn có Long Vũ Cửu Thiên thân pháp, có thể dễ dàng tránh thoát kiếm khí của đối phương. Kiếm khí cùng kiếm khí cũng có chênh lệch, mà lại khác biệt rất lớn. Nếu là nhất phẩm cường giả, hướng hắn toàn lực chạm ra kiếm khí, có lẽ hắn chưa hẳn có thể tránh thoát. Nhưng nhị giai cao thủ, đến tột cùng là kém chút. Vô luận là kiếm khí uy lực, vẫn là nơi bao bọc phạm vi, đều kém rất nhiều. Chớ nói chi là lực bền bỉ. Còn như vậy tiêu hao xuống, người kia không kiên trì được quá lâu. Thậm chí hiện tại, Tô Mục đã cảm thấy đối phương vẻ mệt mỏi. Oanh! Từng đạo kiếm khí vung chạm mà ra, uy lực lại đang từ từ suy yếu. Tô Mục ứng đối càng dễ dàng. Lòng của người nọ trầm xuống, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ không đợi giết chết Tô Mục, linh lực của hắn cũng là muốn trước tiêu hao sạch sẽ. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn liếc mắt xa xa Ngụy Nhu, đột nhiên tung người một cái, hướng Ngụy Nhu trực nào tới, cuồng bạo kiếm khí tùy theo chầm ra. Miễn quát, ta trước hết giết nàng. Tô Mục lại đã sớm chuẩn bị, thân thể vững vàng rơi xuống đất, ngăn tại Ngụy Nhu trước người. Hắn đón kiếm khí của đối phương, vung đao mạnh liệt chạm. Đao phong chật chật, cuốn lên vô số cát đá, tính cả đao trong tay của hắn, cùng một chỗ bay về phía người kia. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Tô Mục liền lùi lại mấy bước, mới ổn định thân thể. Trái lại đối phương, thân thể chẳng qua là lung lay, liền nửa bước đều chưa từng lùi lại. Lộ rõ cao thấp. Lại đến. Tô Mục lại không thối lui chút nào, không chờ đối phương xuất kiếm, chủ động nên đón. Hắn vừa rồi xa không dùng suất toàn lực, mà đối phương cũng đã dùng hết toàn lực. Hai người so sánh thực lực đã phát sinh một chuyện, là thời điểm chủ động đánh ra. Người khác còn chưa tới, đao phong đã tới. Ừm. Thấy Tô Mục chủ động công tới, người kia đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Chẳng lẽ tiểu tử này che giấu thực lực? Làm sao có thể? Tô Mục chỗ cho thấy thực lực đã đủ khiến cho hắn giật mình, lại có giữ lại. Chẳng lẽ là nghĩ giết ngược lại hắn? Thật là âm hiểm tiểu tử. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể lần nữa huy kiếm. Oanh! Cuồng bạo kiếm khí mang theo vô tận uy thế, mắt thấy là phải đem Tô Mục nuốt hết. Tô Mục tính toán Ngụy Nhu đã cách khá xa, kiếm khí sẽ không đả thương đến Ngụy Nhu. Hắn đột nhiên đằng không, tránh thoát kiếm khí của đối phương. Thân trên không trung, đao trong tay của hắn tốc độ cao chém xuống, hung hăng chém về phía đầu của đối phương. Cút! Người kia chợt quát một tiếng, kiếm khí bay thẳng bầu trời, hướng Tô Mục bao phủ mà đi. Tô Mục lúc này không có chỗ tránh, mượn nhờ hạ xuống lực lượng, mong muốn cùng đối phương liều mạng một cái. Sau một khắc, lưỡi đao đã mất giới, đem kiếm khí một phân thành hai. Oeng! Nổ vang rung trời. Kiếm khí mặc dù bị chặn tán, lại như cũ cuồng bạo, không ngừng trùng kích Tô Mục thân thể. Cũng may Tô Mục thân thể cực kỳ cường hãn, không những ngạnh kháng trụ kiếm khí tổn thương, còn có dư lực tiếp tục vung đao chém xuống. người kia đã không kịp cô động kiếm khí, chỉ có thể miễn cưỡng huy kiếm. Keng. Theo một tiếng vang giòn, thanh kiếm kia bị hung hăng chặt đứt, vỡ vụn một chỗ. Tô Mục đao thế chưa ngừng, thuận thế chém xuống. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Chương 94, giết ngược lại. Tô Mục đao hung hăng chạm tại đối phương lực. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào dùng hết toàn lực, cuối cùng cho đối phương một kích chí mạng. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Người kia bước chân không ổn định, ngã về phía sau. Tô Mục đưa tay sờ mó, trong tay nhiều hơn một thanh sắt quân cờ. Tay hắn chỉ gảy nhẹ, điểm điểm hàn mang hướng người kia bay đi. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đột nhiên vọt tới trước, trong tay đao lần nữa chạm ra. Tuyệt không cho người kia cơ hội thở dốc. Mặc dù hắn đã thương nặng đối thủ, lại cũng không thể khinh thường. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Người kia thật vất vả ổn định thân thể, đã thấy hơn 10 đạo hàn mang hướng phi tới. Theo mà đến, còn có một đạo chói mắt ánh đao. Hắn tâm đột nhiên có chút bối rối, chỉ có thể miễn cưỡng bung ra trong tay bảo kiếm. Ken ken ken. Mười mấy miếng sắt quân cờ bị hắn nhất kiếm chém bay. Chưa kịp hắn thở một ngụm, Tô Mục đao lại đến. Bành! Nổ vang một tiếng, trong tay người kia bảo kiếm biến thành vô số mảnh vỡ. Tô Mục đao chẳng qua là bị trì hoãn một cái chớp mắt, tiếp tục hướng phía trước chém xuống. Sau một khắc, băng lãnh lưỡi đao đã đâm vào lòng của người nọ cầu. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền thẳng tắp ngã xuống. Tô Mục giãn nhẹ một hơi, thân thể lung lay, kém chút ngã sắp xuống. Liên tục đối chiến, khiến cho hắn tiêu hao quá lớn. Mà lại, vừa rồi mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí của đối phương, khiến cho hắn bị thương. Nếu không phải hắn thân thể đủ mạnh mẽ, có lẽ đã sớm ngã xuống. Còn tốt, hắn giết chết đối phương. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục đi lên trước, xác định người kia đã chết hẳn, lúc này mới thu đao, tại trên người đối phương sờ lên. Trước hết nhất sờ được là một tấm lệnh bài. Hắn cầm lên nhìn một chút, là Vọng Nguyệt lâu lệnh bài. Với hắn mà nói, không có tác dụng gì, thiện tay ném trên mặt đất. Tô Mục tiếp tục tại người kia trên thân bước lên. Không có công pháp võ kỹ, thậm chí đều không có ngân phiếu, chỉ có mấy khối bạc vụn. Nghèo như vậy, Tô Mục rất đối ngoài ý muốn, có chút không cam tâm, vừa cẩn thận lục soát. A, đây là cái gì? Hắn sờ đến một cái hộp nhỏ, cầm ở trong tay, mở ra xem, bên trong là một tấm giấy thật mỏng. Trên giấy chữ, Tô Mục đều biết, nối liền cùng nhau, hắn lại xem không hiểu. Chẳng lẽ đây là ám ngữ? Không phải là một loại nào đó bí kíp khẩu quyết a? Tô Mục trong lòng hơi động, lại cẩn thận nhìn một lần, vẫn là xem không hiểu. Được rồi, về sau chậm rãi nghiên cứu. Đem giấy mỏng một lần nữa thả lại cái hộp nhỏ, tiện tay nhét vào trong ngực, Tô Mục đứng dậy, nhìn về phía Ngụy Nhu. Vừa lúc Ngụy Nhu cũng đang nhìn hắn. Lúc này Ngụy Nhu còn chưa theo rung động bên trong tỉnh táo lại, sững sờ mà nhìn xem Tô Mục, dùng ngón tay chỉ thi thể trên đất, người kia chết rồi. Ừm, chết rồi. Tô Mục nhẹ nhàng giật Ngụy Nhu một thanh, chúng ta phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Sau đó hắn đem dây cương cởi ra. Ồ, Ngụy Nhu này mới hồi phục tinh thần lại, cùng sau lưng Tô Mục, lên xe ngựa. Nàng trầm mặc một hồi, trên mặt còn mang theo kinh ngạc, ngươi vậy mà giết chết nhị phẩm cường giả. Tô Mục không nói gì, mà là nắm lên roi ngựa, tiện tay hất lên, giá. Xe ngựa dọc theo bờ sông lái vào đại đạo, hướng về phía nam cực nhanh chạy. Hắn tại sao phải giết ngươi? Ngụy Nhu có chút không hiểu, Tô Mục, ngươi không có việc gì gạt ta đi. Này ngươi là Vọng Nguyệt lâu sát thủ. Tô Mục biết không gạt được, dứt khoát không dối gạt. Vọng Nguyệt lâu? Ngụy Nhu chưa từng nghe nói qua, đó là cái gì? Là một sát thủ tổ chức. Tô Mục đem suy đoán của hắn nói ra, hẳn là Hắc Hổ Bang bỏ ra nhiều tiền thỉnh sát thủ, mấy tháng trước liền đâm giết qua ta một lần, đều bị ta giết. Lại là Hắc Hổ Bang. Ngụy Nhu căm hận nói ra, thật đúng là âm hồn bất tán, coi như hủy diệt, cũng lưu lại cho ngươi phiền toái lớn như vậy. Ai nói không phải đâu? Tô Mục cũng không muốn đi trêu chọc Vọng Nguyệt lâu, thế nhưng không có cách nào. Hắn đã hãm sâu trong đó, coi như hắn không so đo, đối phương vẫn là lại không ngừng phái ra sát thủ tới giết hắn. Cùng trước đó Hắc Hổ Bang một dạng, hai bên đã đến không chết không thôi của diện. Ai? Ngụy Nhu thở dài, ngươi bây giờ lại giết Vọng Nguyệt lâu nhị phẩm cao thủ, thù hận càng kết càng sâu, nói không chừng bọn hắn lại phái ra mạnh hơn cao thủ tới đối phó ngươi. Không có việc gì. Tô Mục lại không chút nào lo lắng, cái này người là theo Thương Vân Thành cùng chúng ta tới, cho nên mới có thể tùy tiện tìm tới chúng ta. Vọng Nguyệt lâu lại phái ra sát thủ, vô pháp biết được hành tung của chúng ta, trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta. Chờ hắn tìm tới chúng ta đã sớm tới Tinh Vân Tông. Tô Mục cười nói, khi đó còn có cái gì thật lo lắng cho. Đúng. Ngụy Nhu cũng suy nghĩ minh bạch, cái này người bị ngươi giết chết tin tức, không có khả năng lập tức chuyển đến Vọng Nguyệt lâu, chờ Vọng Nguyệt lâu phản ứng lại phái ra sát thủ, đã không còn kịp rồi. Không sai. Tô Mục lúc này còn có chút nghĩ mà sợ, đây cũng là ta nhất định phải giết chết người này nguyên nhân, nếu để cho hắn còn sống rời đi, chúng ta liền nguy hiểm. Ngươi cũng thật là lợi hại. Ngụy Nhu thở dài, liền nhị phẩm sát thủ đều không phải là đối thủ của ngươi, là đối phương quá mức khinh địch. Tô Mục lắc đầu, này mới cho ta cơ hội. Bằng không, dùng thực lực của hắn, mặc dù giết không được ta, mong muốn thoát thân là không có vấn đề. Đó cũng là ngươi lợi hại. Ngụy Nhu có chút hiếu kỳ, ngươi bây giờ ít nhất tam phẩm a? Còn không có. Tô Mục như nói thật nói, nhưng sắp rồi. A. Ngụy Nhu càng là kinh ngạc, ngươi vẫn chưa tới tam phẩm, liền có thể giết chết nhị phẩm cao thủ. Đến cùng làm sao làm được? Là ta sở học đủ loại võ kỹ, giúp ta đại ân. Tô Mục nói ra, ngươi cũng biết, ta học vô cùng hỗn tạp, vô luận đao pháp, quyền pháp, thân pháp, tiễn thuật, thậm chí ám khí, ta đều tại tu luyện. Hay là bởi vì ngươi thiên phú tốt? Ngụy Nhu thở dài, ta chỉ biết một bộ quyền pháp, đều không luyện tốt. Đó là ta quá tham lam. Tô Mục cười nói,
ngươi dạng này cũng rất tốt, chờ ngươi về sau tiến vào Tinh Vân Tông, có thể trực tiếp theo cao giai võ kỹ bắt đầu luyện lên.
Ừm.
Ngụy Nhu gật gật đầu, tương lai của ta nhất định phải học môn thân pháp, giống ngươi vừa rồi như thế, lợi dụng thân pháp cùng kẻ địch chu toàn, làm đến lấy yếu thắng mạnh. Ta này không tính là gì. Tô Mục nói ra, cường giả chân chính, có thể phi thiên độ địa, không gì làm không được. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Ngụy Nhu cười nói, tương lai ngươi nhất định sẽ làm được, ta đối với ngươi có lòng tin. Ngươi cũng có thể. Tô Mục nhìn xem Ngụy Nhu nói ra, kỳ thật ngươi cũng là tu võ thiên tài, chỉ cần có cơ hội thích hợp, khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên. Ta nhất định nỗ lực. Ngụy Nhu ngay trước mặt Tô Mục, không chút nào giấu giếm nói ra chính mình ý tưởng chân thật nhất, tranh thủ không bị ngươi hạ xuống quá xa. Ngươi khẳng định không có vấn đề. Tô Mục cổ vũ nàng, nói không chừng ngươi về sau còn có thể vượt qua ta. Vậy cũng không cảm tưởng. Ngụy Nhu cười nói, chỉ cần có thể tiếp cận ngươi, ta liền rất thỏa mãn. Hai người tùy ý tán gẫu, tâm tình thật tốt. Tô Mục đem Vọng Nguyệt Lâu uy hiếp tạm thời bỏ qua một bên, tâm tình phá lệ dễ dàng. Hai người bọn họ đều biết, chờ đợi bọn hắn là tiền trình thật tốt cùng tương lai tốt đẹp. Con đường này liền là thông hướng thành công chi lộ. Chương 95, con em thế gia, đối thủ xuất hiện ngày thứ hai, giữa trưa. Tô Mục lái xe ngựa, lái vào Bắc Vọng thành. Xe ngựa hành tẩu tại đường phố phồn hoa bên trên, Tô Mục cùng Ngụy Nhu thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên đường phố. Bán bánh bao, bánh nướng, mới ra nồi bánh nướng. Bánh bao lớn, nóng hầm hập bánh bao lớn. Đủ loại tiếng giao hàng bên tai không dứt. Ngụy Nhu đề nghị, ta giữa trưa ăn chút ăn ngon a. Đi. Tô Mục đang có ý đó, ngươi nói đi, muốn ăn cái gì? Ăn thịt nướng thế nào? Ngụy Nhu dùng tay chỉ đằng trước, nói ra, bên kia liền có một nhà thịt nướng cửa hàng. Tốt. Tô Mục cũng nhìn thấy. Lúc này chính vào mùa hè, thịt nướng ngoài tiệm mặt dựng lên một cái chòi hóng mát, những khách nhân đều tại chòi hóng mát bên trong ngồi, uống rượu ăn thịt. Người còn không ít. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã đi tới chòi hóng mát bên cạnh, Tô Mục xuống xe, tìm cái ngựa cái chốt, đem xe ngựa buộc tốt. Ngụy Nhu cũng xuống xe ngựa, cùng Tô Mục tìm một cái bàn trống, hai người mặt đối diện ngồi xuống. Cung tiễn bị Tô Mục đặt ở trong xe ngựa, hắn chỉ xứng một thanh yêu đao. Ngụy Nhu thì tay không. Nhưng hai người hướng cái kia ngồi xuống, lập tức hấp dẫn rất nhiều người tầm mắt. Chỉ vì hai người tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm. Càng quan trọng hơn là, chiếc xe ngựa kia càng khí phái, xem xét liền là kẻ có tiền. Thậm chí có thể là con em thế gia. Mọi người chỉ nhìn mấy lần, liền không dám nhìn nữa. Bọn hắn đều đoán được thân phận của hai người không đơn giản. Một đôi thiếu niên nam nữ, dám kết bạn ra tới sông sáo giang hồ, thực lực hẳn là không kém được. Bằng không, trong nhà đại nhân khẳng định không yên lòng, để cho hai người ra tới. Hai vị quý khách, ăn chút gì? Trong tiệm người hầu bàn cười ra đón, cầm trong tay một cái thực đơn, đưa cho hai người. Đủ loại thịt nướng cứ việc lên. Tô Mục khoát tay áo, không cho ngươi ngừng cũng không cần ngừng, lại đến một bình rượu ngon. Có ngay. Người hầu bàn thu hồi thực đơn, bước nhanh rời đi. Chỉ một lúc sau, hắn một lần nữa trở về, cầm trong tay một bầu rượu, hai một ly rượu, cộng thêm một chậu thịt nướng, để lên bàn. Hai vị thỉnh chậm dùng. Ừm. Ngụy Nhu cầm bầu rượu lên, cười nói, ta tới rót rượu. Nàng rất nhanh đổ đầy hai chén rượu, đưa cho Tô Mục một chén, tới đi, hai ta uống trước một cái. Được. Tô Mục tiếp nhận chén rượu, cùng Ngụy Nhu đụng đụng chén, cạn ly. Cạn ly. Uống xong một chén rượu, Tô Mục cầm lấy thịt xiên, ngụm lớn ăn. Ngụy Nhu lại đổ đầy hai chén rượu, lúc này mới cầm lấy một sâu thịt nướng, cái miệng nhỏ thưởng thức. Ừm, không sai. Nàng nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu. Lúc này, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mau nhìn, đó không phải là Mạnh công tử sao? Còn có Trịnh tiểu thư. Hai người bọn họ làm sao có thời gian ra tới rồi? Đúng vậy a, hai người bọn họ không phải tại bế quan tu luyện sao? Mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía bên đường, chỉ thấy một đôi thiếu niên nam nữ đang ở kết bạn mà đi. Mạnh công tử là ai a? Có người hỏi, thoạt nhìn như là thế gia đệ tử. Ngươi liền Mạnh công tử cũng không biết. Đơn giản cô lậu quả văn. Mạnh công tử nào chỉ là con em thế gia. Hắn là Bắc Vọng thành một trong tứ đại thế gia, Mạnh gia cháu ruột, cũng là Mạnh gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài xuất sắc nhất. Phải không? Lợi hại như vậy. Vậy cũng không. Còn có vị này Trịnh tiểu thư, xuất từ Trịnh gia, cũng là Bắc Vọng thành một trong tứ đại gia tộc. Ta nghe nói thiên phú của nàng càng cao, thậm chí so Mạnh công tử còn muốn xuất sắc một chút. Hai người niên tuế tương đương, nghe nói đã sớm định ra hôn sự. Vốn là muốn thành thân, nhưng vừa lúc Tinh Vân Tông xuống tới thu đồ đệ, hai người đều được tuyển chọn, ít ngày nữa đem đi tới Tinh Vân Tông tham gia tuyển bạt thi đấu. Hai người bọn họ lúc này mới bế quan tu luyện, chuẩn bị nên đón sắp đến tuyển bạt thi đấu. Nghe nói đã bế quan mấy tháng, bây giờ xuất quan, xem ra là rất có tiến cảnh. Nghe đến nơi này, Tô Mục cùng Ngụy Nhu đều sửng sốt một chút. Hai người không nghĩ tới, vừa tới Bắc Vọng thành, liền gặp tuyển bạt thi đấu đối thủ. Không biết đối phương là thực lực gì. Tinh Vân Tông, chẳng lẽ là siêu cấp môn phái? Tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục. Dĩ nhiên, nếu không phải siêu cấp môn phái, Mạnh công tử cùng Trịnh tiểu thư làm sao đến mức coi trọng như vậy? Càng không cần thiết bế quan tu luyện. Phải biết, hai người bọn họ thực lực nguyên bản liền rất mạnh, tại Bắc Vọng thành người đồng lứa bên trong, căn bản không có đối thủ. Phải không? Ngươi cũng đã biết hai người bọn họ tu vi gì, giống như là tam phẩm. Đó còn là trước khi bế quan, bây giờ nói không canh đầu cao. Lợi hại như vậy, ta nhìn hắn 2 tuổi không lớn lắm, cũng chỉ có 15-16 tuổi a. Hai người năm nay đều 16 tuổi, vừa vặn không có siêu Tinh Vân Tông tuyển bạn tuổi tác. Hảo cương a, 16 tuổi tam phẩm cường giả, thật đúng là thiên tài trong thiên tài. Đúng vậy à, dùng hai người bọn họ thực lực, chẳng những có thể trúng tuyển Tinh Vân Tông, còn có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Quá lợi hại. ta nếu là có cơ hội nhận biết nhân vật như vậy, liền tốt. Ngươi nằm mơ đi thôi, người ta xem đều sẽ không nhìn ngươi lướt mắt.
Ai? Nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Tô Mục biết vậy đối thiếu niên nam nữ thực lực, vậy mà đạt đến tam phẩm.
Liền tu vi mà nói, so với hắn còn mạnh hơn.
Cụ thể thực lực nha, lại khó mà nói. Dù sao ảnh hưởng thực lực nhân tố có nhiều phương diện, ngoại trừ tu vi, còn có đủ loại võ kỹ gia trì. Như loại này con em thế ra, trong tay khẳng định có cao giai võ kỹ. Đối với thực lực ảnh hưởng, còn là rất lớn. Nhưng vô luận như thế nào, hai người kia đều sẽ là hắn đối thủ cạnh tranh. Nói không chừng tại tuyển bạt thi đấu bên trong, còn có thể trở thành trực tiếp đối thủ, đao thật thương thật đỏ sức một phiên.
Ngụy Nhu tựa hồ nghĩ đến Tô Mục suy nghĩ trong lòng, cười nói, "Có tốt, hai người bọn họ không phải ta đối thủ cạnh tranh, bằng không ta là tuyệt đối không thể thắng qua hai người bọn họ."
Ngươi liền không đồng dạng. Hai người bọn họ nếu là gặp được ngươi, chỉ sợ không có một chút phần thắng.
Từ khi hiểu biết Tô Mục ra tay, Ngụy Nhu đối lòng tin của hắn, trước nay chưa có bành trướng.
Đừng nói hai người kia chẳng qua là tam phẩm tu vi, coi như là nhị phẩm, cũng chưa chắc có thể thắng qua Tô Mục.
Không cần thiết xem thường người khác.
Tô Mục khoát khoát tay, nói không chừng hai người này đã tấn thăng nhị phẩm, thật đến tỷ võ thời điểm, ta nhưng không cách nào ẩn giấu thực lực, cũng là không có cách nào xuất kỳ bất ý, phần thắng cũng không lớn.
Không có chuyện gì.
Ngụy Nhu lại không thèm để ý chút nào cười cười, ngươi không phải nhanh tấn cấp sao?
Chờ ngươi tấn cấp về sau, liền không cần lo lắng.
Hai người đang nói chuyện, đã thấy vậy đối thiếu niên nam nữ đột nhiên quay đầu, vừa lúc cùng hắn ánh mắt hai người đối mặt.
Hơi dừng lại một cái chớp mắt, vậy đối thiếu niên nam nữ trực tiếp hướng Tô Mục cùng Ngụy Nhu đi tới.
Chiếc xe ngựa này không tệ a.
Mạnh công tử đi vào chiếc xe ngựa, đánh giá vài lần, đưa mắt nhìn sang Tô Mục, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, chiếc xe ngựa này là của các ngươi?
Không sai.
Tô Mục gật gật đầu.
Hắn thấy rõ đối phương tướng mạo, vóc dáng cùng hắn không sai biệt lắm, dáng người cũng giống nhau đến mấy phần.
Chỉ bất quá, so với hắn trắng chút, lộ ra cực kỳ tuấn tú.
Khí chất phiêu dật, xuất trần.
Khách quan mà nói, hắn thì nhiều hơn mấy phần phong mang, cả người như là một thanh đao, dù cho nội liễm về sau, cũng sẽ mang lại cho người nhàn nhạt khó chịu.
Đây là Tô Mục giết qua vô số người về sau, mang tới sát khí, coi như hắn cực lực khống chế, cũng sẽ thỉnh thoảng bộc lộ.
Vân Thường, ngươi nói hai ta nếu là ngồi dạng này một chiếc xe ngựa, đi Tinh Vân Tông.
Mạnh công tử nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh, trên đường có thể hay không dễ chịu một chút.
Chương 96, thân càng thêm thân tốt.
Thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, thúc giục nói, Mạnh Ngọc, ngươi nhanh mua xuống đi.
Tô Mục đang đánh giá Mạnh Ngọc, Ngụy Nhu lại đang đánh giá Trịnh Vân Thường.
Vừa lúc Trịnh Vân Thường cũng đang nhìn hướng Ngụy Nhu, trong mắt mang theo tương đối chi ý khi nàng thấy rõ Ngụy Nhu mặt lúc, vậy mà ngốc trệ một cái chớp mắt.
Thật đẹp a.
Đây là nàng đối Ngụy Nhu ấn tượng đầu tiên,
mà lại hết sức nén lòng mà nhìn,
càng xem lại càng thấy đến đẹp.
Đối tướng mạo của mình, luôn luôn tự tin nàng, còn là lần đầu tiên phát hiện có không kém hơn nàng nữ nhân.
Vị công tử này, xưng hô như thế nào?
Mạnh Ngọc cũng đang âm thầm cùng Tô Mục so sánh, lại phát hiện trên người đối phương có cỗ trên người hắn không có lăng lệ sức lực, còn có loại nhàn nhạt sát khí, giống như là trải qua vô số sinh tử.
Nhìn đối phương tuổi không lớn lắm, làm sao có thể?
Ta gọi Tô Mục.
Tô Mục không có giấu giếm tên của mình,
hắn muốn giấu giếm cũng không đạt được.
Tương lai hắn cùng Mạnh Ngọc là có thể trở thành đồng môn.
Tô Mục.
Mạnh Ngọc nhíu mày, hắn tựa hồ tại thế nào nghe qua cái tên này, lại nhất thời nhớ không ra thì sao?
Tô công tử như thế lạ mặt, hẳn không phải là Bắc Vọng Thành người a?
Ừm.
Tô Mục gật gật đầu, như nói thật nói, ta đến từ Thương Vân Thành.
Cái kia không tính xa.
Mạnh Ngọc cười cười, dùng tay chỉ cách đó không xa xe ngựa, hỏi, chiếc xe ngựa này, ngươi bán hay không?
Không bán.
Tô Mục không cần cân nhắc.
Nếu là ta ra số tiền lớn đâu?
Mạnh Ngọc thử thăm dò nói ra, chỉ cần ngươi chịu bán, ta ra bao nhiêu bạc đều được.
Có cái kia bạc, ngươi còn không bằng mua chiếc mới đây.
Nếu là trước kia, Tô Mục có thể sẽ suy tính một chút.
Thế nhưng hiện tại, hắn căn bản không thiếu bạc.
Càng quan trọng hơn là, xe ngựa là Bạch Ngọc Tiểu đưa cho hắn, làm sao có thể tùy tiện bán đi?
Ta đi xem qua, không có dạng này xe ngựa.
Mạnh Ngọc lắc đầu, nhất định phải đặt trước làm mới được, có thể ta lập tức liền muốn ra cửa, căn bản không kịp.
Ồ,
Tô Mục mang theo hầy này nói, vậy liền ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể dùng bình thường xe ngựa đem liền một thoáng, xe ngựa của ta là sẽ không bán cho ngươi.
Ai?
Mạnh Ngọc than nhẹ một tiếng, ta mình ngược lại là không sao, chủ yếu vì Vân Thường, lần này ra cửa, muốn vài ngày thời gian trên đường, ta không hy vọng Vân Thường trên đường chịu khổ.
Một dạng.
Tô Mục nói chuyện, nhìn về phía Ngụy Nhu, ta cũng không hy vọng nàng chịu khổ.
Được a.
Mạnh Ngọc nhìn Ngụy Nhu liếc mắt, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn không dám nhìn nhiều, tranh thủ thời gian thu hồi tầm mắt.
Đã như vậy, cái kia sẽ không phải dậy.
Vân Thường, chúng ta đi thôi.
Mạnh Ngọc nhẹ nhàng giật Trịnh Vân Thường một thanh, liền muốn rời khỏi.
Tô Mục có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng đối phương ỷ vào gia thế của mình sẽ vênh váo hung hăng,
không nghĩ tới, liền bỏ qua như vậy.
Chờ một chút.
Trịnh Vân Thường lại tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ Tô Mục, ngươi nói ngươi gọi Tô Mục.
Đúng vậy.
Tô Mục này mới nhìn rõ mặt của đối phương.
Mặt mày như vẽ, thanh lệ vô song,
được xương tụng tuyệt mỹ,
coi như cùng Ngụy Nhu so sánh, cũng không chút thua kém.
Chém giết Triệu Hổ, hủy diệt Hắc Hổ ba người liền là ngươi.
Trịnh Vân Thường trong mắt lập lòe hào quang, không nháy mắt nhìn xem Tô Mục, ta đã sớm nghe nói qua tên của ngươi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại đây gặp được ngươi.
Nguyên lai là ngươi a.
Một bên Mạnh Ngọc lên tiếng kinh hô, khó trách ta nghe quần hay, nhất thời không nhớ ra được, ngươi lại chính là cái kia gần nhất thanh danh đại trấn Tô Mục.
Không dám nhận.
Tô Mục khách khí nói, ta cũng là may mắn mới có thể giết chết Triệu Hổ.
Ngươi có thể giết chết Triệu Hổ, thực lực ít nhất cũng là tứ phẩm a. Trịnh Vân Thường nói tiếp, ta còn nghe nói, ngươi giống như chúng ta, đều tiếp đến Tinh Vân Tông mời, sắp tham gia nhập môn tuyển bạn thi đấu.
Đúng vậy a.
Tô Mục gật gật đầu. Xem ra ngươi lần này ra cửa, chính là vì đi Tinh Vân Tông. Mạnh Ngọc mang theo ấy náy nhìn về phía Tô Mục, cũng là ta đường đột, còn muốn mua xe ngựa của ngươi đâu, ngươi có thể đừng thấy lạ a.
Không sao.
Tô Mục khoát khoát tay, ngươi lại không có ép mua, có cái gì tốt trách móc.
Hạ.
Mạnh Ngọc cười nói, ta cũng không phải hát hổ bang, sao có thể làm loại chuyện đó.
Nghe mấy người nói chuyện với nhau, tròi hóng mát bên trong khách nhân khác đều bị kinh đến. Có người thậm chí nhịn không được nghị luận lên tiếng.
Nguyên lai hắn liền là Tô Mục a.
Ngươi cũng đã được nghe nói.
Dĩ nhiên, hát hổ bang hung danh người nào không biết ta.
Nhưng bởi vì Tô Mục mà hủy diệt,
ta cũng biết hắn, xác thực lợi hại.
Mà lại, hắn về sau cũng sẽ là Tinh Vân Tông đệ tử.
Không sai, hắn mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng lại có mạnh mẽ kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu cũng không kém.
Thật muốn đọ sức dâng lên, nói không chừng có thể thắng qua tam phẩm cường giả đây.
Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Mạnh Ngọc cười cười, đề nghị, Tô Minh, vừa vặn ta cùng Vân Thường cũng muốn đi Tinh Vân Tông, dứt khoát chúng ta kết bạn mà đi à.
Ồ,
Tô Mục sững sờ nói, các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát?
Chúng ta nguyên bản định buổi sáng ngày mai xuất phát.
Mạnh Ngọc mắt nhìn Trịnh Vân Thường, hỏi, bằng không, chúng ta cùng Tô Minh một khối.
Theo thời gian của bọn hắn.
Tốt. Trịnh Vân Thường vui vẻ đồng ý, chúng ta này liền trở về thu dọn đồ đạc.
Tô Minh, ngươi tại đây hơi chờ chúng ta một hồi.
Mạnh Ngọc xông Tô Mục có quyền, chúng ta đi một chút sẽ trở lại.
Các ngươi không cần quá gấp.
Tô Mục đứng dậy, ôm quyền đáp lễ, cơm nước xong xuôi, ta còn muốn đi thương hội đi dạo một vòng.
Không có việc gì.
Mạnh Ngọc cười nói, ngươi trước từ từ ăn, đợi lát nữa ta cùng ngươi đi dạo thương hội.
Vậy làm phiền Mạnh huynh.
Tô Mục không có cự tuyệt hảo ý của đối phương.
Đối với Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường, hắn ấn tượng còn không sai.
Cùng hắn trong tưởng tượng thế gia đệ tử hoàn toàn khác biệt.
Lại thêm đối phương thành ý mời, tâm ý tràn đầy, hắn không tiện cự tuyệt.
Dù sao đại gia về sau đều là đồng môn, thời gian chung đụng dài lắm.
Hắn bây giờ không có lý do cự tuyệt.
Này có cái gì?
Chúng ta cũng là hy vọng trên đường có cái bạn.
Mạnh Ngọc khoát khoát tay, huống chi, ta cùng Vân Thường đều rất bội phục Tô Minh, dám ở thực lực khi yếu ớt, dùng sức một mình cùng hát hổ bang chống lại.
Đúng vậy a.
Trịnh Vân Thường nói tiếp, ta nghe nói ngươi theo bắt đầu tu võ cho tới bây giờ tứ phẩm, chỉ dùng hơn một năm thời gian, này phần thiên phú, cho dù là chúng ta cũng có chút không bằng.
Ngươi người bạn này chúng ta giao định.
Mạnh Ngọc cười nói, về sau chúng ta chẳng những là bằng hữu, còn là đồng môn, có thể nói thân càng thêm thân.
Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình.
Trịnh Vân Thường cười cười, nói ra, ta gọi Trịnh Vân Thường, hắn cứ gọi Mạnh Sướng.
Ta gọi Ngụy Nu.
Ngụy Nu đứng dậy, xông hai người khẽ gật đầu.
Hay ngộ.
Mấy người chào hỏi vài câu, Mạnh Ngọc có quyền, tốt, chúng ta đi trước, chúng ta một hồi gặp lại.
Đi thong thả.
Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tô Mục cùng Ngụy Nu lần nữa ngồi xuống, tiếp tục uống rượu ăn thịt.
Mọi người lần nữa nhìn về phía ánh mắt hai người, đều mang kính sợ.
Trong tiệm người hầu bàn càng là ân cần gấp.
Liên trưởng quý cũng cố ý ra tới gặp nhau, nói lên vài câu lời hay.
Chương 97, tương lai rõ ràng, vô khả hạn lượng Tô Mục. Trên đường có hai người bọn họ làm bạn, cũng là rất tốt.
Ngụy Nhu thật vui vẻ, coi như Vọng Nguyệt lâu lần nữa phái ra sát thủ, cũng không cần quá lo lắng, dù sao hai người bọn họ là con em thế gia, cho dù là Vọng Nguyệt lâu, cũng sẽ có điều cố kỵ a.
Không sai. Tô Mục cũng nghĩ đến, trên đường nhiều cái bạn, sẽ chiều ứng lẫn nhau.
Có thể tiết kiệm lại rất nhiều phiền toái.
Không ngừng Vọng Nguyệt lâu, còn có mặt khác phiền toái nhỏ, có Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân tồn tại, sẽ không tùy tiện có người chọc tới bọn hắn trên đầu.
Đến, uống rượu.
Cạn ly.
Tô Mục cùng Ngụy Nhu vừa ăn vừa uống, tùy ý tán gẫu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ăn uống no đủ, thanh toán bạc, hai người trở lại xe ngựa, ngồi trên xe các loại.
Cộc cộc, cộc cộc cộc.
Tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến,
thanh âm càng lúc càng gần, là hai cỗ xe ngựa.
Hắc mã phối hợp màu đen thùng xe, cùng Tô Mục chỗ giá xe ngựa không có sai biệt. Chỉ bất quá, thiếu đi hai con ngựa, thùng xe cũng nhỏ đi rất nhiều. Lái xe chính là hai người thiếu niên.
Suy,
xe ngựa dừng lại.
Thiếu niên nhảy xuống xe, vén rèm cửa lên.
Mấy tên thị nữ tuần tự xuống xe, về sau ở một bên.
Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường phân biệt theo hai cỗ xe ngựa bên trên nhảy xuống, hướng đi Tô Mục.
"Tô Minh, chúng ta cái này xuất phát."
Mạnh Ngọc cười nói, "Ta dẫn ngươi đi Bắc Vọng thành lớn nhất thương hội dạo chơi."
"Được."
Tô Mục gật gật đầu, "Làm phiền Mạnh huynh."
"Hẳn là."
Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường cùng Tô Mục bắt chuyện qua, một lần nữa lên xe ngựa.
"Giá."
Thiếu niên bung lên roi ngựa, nhẹ nhàng bỏ rơi.
Hai cỗ xe ngựa mau chóng đuổi theo.
Tô Mục lái xe ngựa theo sát phía sau.
Ba cỗ xe ngựa tại phồn hoa trên đường đi xuyên, dẫn tới mọi người dồn dập ghé mắt, chỉ trỏ.
Tiếng nghị luận bên tai không dứt.
Chỉ một lúc sau, xe ngựa đứng ở một nhà thương hội trước cửa.
Tô Mục ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy môn biển bên trên viết bốn chữ lớn, Long Nguyên Thương Hội.
Hắn cùng Ngụy Nhu nhảy xuống xe ngựa, Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống.
Mấy người tụ hợp về sau, Mạnh Ngọc cười nói, "Tô Minh, mời đi."
"Thỉnh."
Tại bọn thị nữ chen chúc dưới, mọi người tiến vào thương hội.
Nghe được động tĩnh, điếm trưởng quý tự mình ra đón, trên mặt mang theo cười, "Mạnh công tử, Trịnh tiểu thư, nhanh mời vào bên trong."
"Tô Minh, ngươi nghĩ muốn chút gì?
Nơi này cái gì cần có đều có."
Mạnh Ngọc cười nói, ta cam đoan trưởng quỹ sẽ cho ngươi ưu đãi nhất giá cả.
Nói chuyện, hắn đưa mắt nhìn sang trưởng quỹ, vị này là huynh đệ của ta, ngươi có thể tuyệt đối không nên chậm trễ.
Vâng vâng vâng.
Trưởng quỹ liên tục gật đầu, không biết ngài nghĩ muốn chút gì.
Ta muốn công pháp và võ kỹ.
Tô Mục nói ra, ngươi dẫn ta đi xem một chút đi.
Ngài thỉnh.
Tại trưởng quỹ chỉ dẫn dưới, mấy người tới từng dãy kệ hàng trước. Nơi đó chất đầy đủ loại công pháp và võ kỹ, có chừng mấy trăm bản. Ngài cũng biết, giống thương hội châu bán đều là đê giai công pháp và võ kỹ, không biết ngài cần loại kia. Ta xem trước một chút. Tô Mục vừa đi vừa nhìn, gặp được chưa từng luyện, liền lấy ra tới. Chỉ một hồi công phu, liền tìm ra mấy chục bản. Vẫn được. Mặc dù đại bộ phận đều luyện qua, dù sao có rất nhiều không có giống nhau. Tìm xong sau, Tô Mục đại thể gật một cái, không sai biệt lắm có hơn 80 bản. Này chút ta muốn lấy hết, ngươi tính một thoáng, cần bao nhiêu bản? A. Trưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, sau đó mừng rỡ, ngươi chờ một lát, ta cho ngài tính một thoáng. Đúng rồi, ngươi này có thu hay không công pháp và võ kỹ? Tô Mục nói ra, trong tay của ta còn có chút công pháp võ kỹ, mong muốn bán cho ngươi. Thu. Trưởng quỹ gật gật đầu, chỉ bất quá, giá cả muốn tiện nghi một nửa. Không có vấn đề. Tô Mục biết đây là thị trường giá thị trường, không có so đo, ngươi trước tính lấy, ta đi lấy cho ngươi. Được. Trưởng quỹ cầm lấy bản tính, bắt đầu tính sổ sách. Tô Mục bước nhanh đi ra thương hội, đi vào bên cạnh xe ngựa, lấy hạ một cái bao, bên trong để đó mấy chục bản công pháp võ kỹ. Hắn dẫn theo bao bọc tiến vào thương hội, phát hiện Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đều tại dương mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo không hiểu. Ta cũng không giống như các ngươi những thế gia tử đệ này, có cao giai công pháp võ kỹ có khả năng tu luyện. Tô Mục cười cười, ta chỉ có thể thông qua này loại đần phương pháp, theo đuổi các ngươi. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường liếc nhau, đều trầm mặc. Bọn hắn làm sao không biết, chính mình sở dĩ giống như nay tu vi, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, càng nhiều hơn chính là theo dựa vào gia thế của bọn hắn. Chẳng những có cao giai công pháp võ kỹ, còn có mặt khác tài nguyên tu luyện. Nhưng Tô Mục không giống nhau, hoàn toàn bằng vào chính mình. Liền công pháp võ kỹ đều được bản thân dùng tiền mua, mà lại chỉ có thể mua được đề giai công pháp võ kỹ. Nếu như bọn hắn cùng Tô Mục đổi chỗ, khẳng định làm không được Tô Mục dạng này. Mà Tô Mục có lẽ sẽ vượt xa bọn hắn thực lực bây giờ. Loại ưu thế này, theo bọn hắn tiến vào Tinh Vân Tông, sẽ dần dần san bằng. Có lẽ không bao lâu, Tô Mục liền có thể chân chính siêu việt bọn hắn. Vô luận thực lực vẫn là tu vi, Tô Minh, có thể thật khó khăn cho ngươi. Mạnh Ngọc lấy lại tinh thần, một mặt khâm phục nhìn về phía Tô Mục, ngươi có thể đi cho tới hôm nay, thật vô cùng không dễ dàng. Đúng vậy a. Trịnh Vân Thường cũng rất có cảm xúc, cùng ngươi so sánh, chúng ta càng nhiều hơn chính là dựa vào gia thế. Người với người vốn là khác biệt. Tô Mục cười cười, nói ra, các ngươi có thể sinh ra ở như thế thế gia, vậy cũng là vận mệnh của các ngươi, hâm mộ không đến. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường lần nữa trầm mặc. Tô Mục rộng rãi, càng để cho hai người lau mắt mà nhìn. Coi là tốt, tất cả công pháp võ kỹ cộng lại, tổng cộng 4 vạn lượng bạc. Trưởng quỹ thu hồi bản tính, nói ra, đào đi ngươi bán này chút, ta cho ngươi thêm ưu đãi chút, ngươi cho ta 2 vạn lượng bạc liền tốt. Tô Mục đại thể tính một cái, đối phương xác thực cho hắn bất không ít bạc. Đi, chí ít có mấy ngàn lượng bạc. Đương nhiên, thương hội vẫn là kiếm, mà lại có thể kiếm không ít. Tô Mục xuất ra 2 vạn lượng ngân phiếu, đưa cho trưởng quỹ, ngươi điểm một thoáng. Được. Trưởng quỹ kiểm kê không sai về sau, xong Tô Mục cười chắp tay, ngài còn cần gì không? Không cần. Tô Mục tầm mắt tại Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường trên mặt quét qua, chúng ta đi thôi. Thỉnh. Mấy người ra thương hội, phân biệt ngồi lên riêng phần mình xe ngựa, theo lấy roi ngựa trong tay vung xuống, xe ngựa hướng nhà tiếp theo thương hội chạy tới. Tại Mạnh Ngọc chỉ dẫn dưới, Tô Mục lại tuần tự đi mấy nhà thương hội, lại mua hơn 100 bản công pháp võ kỹ. Lại thêm hắn tại Long Nguyên thương hội mua cái kia hơn 80 bản, trong tay hắn công pháp võ kỹ, tổng cộng có hơn 200 bản. Đầy đủ hắn tấn thăng đến nhất phẩm. Không sai. Mặc dù bạc tiêu xài, nhưng Tô Mục thật cao hứng. Bởi vì hắn tương lai, mắt thường có thể thấy. Mặc dù hắn không có tiến vào Tinh Vân Tông, cũng sẽ trở thành nhất phẩm cường giả, thậm chí càng cao. Chỉ bất quá, Tinh Vân Tông sẽ cho hắn trợ lực, khiến cho hắn càng dùng ít sức một chút, cũng càng thêm an nhàn. Không cần lại bốn phía bôn ba. Giá. Ba cỗ xe ngựa lái ra khỏi Bắc Vọng Thành, dọc theo quan đạo tiếp tục hướng nam xuất phát. Tới gần trạm vạng tối lúc, xe ngựa đi vào một tòa bên hồ, ngừng lại. Mọi người xuống xe ngựa, bọn thị nữ bắt đầu đội vàng nhóm lửa nấu cơm. Mục, ban đêm liền trở đi, tại đây qua đêm được. Mạnh Ngọc đề nghị, vừa vặn chúng ta thật tốt uống mấy chén. Tốt. Tô Mục vui vẻ đồng ý. Chương 98, đao pháp dung hợp, thất giai đao pháp ban đêm. Tô Mục, Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, 4 người ngồi vây chung một chỗ, ở giữa cách một tấm bàn nhỏ. Trên bàn trưng bày thịt rượu. Giã ngoại hoang vu, chúng ta đơn giản ăn chút ta. Mạnh Ngọc cười nói, chờ tiến vào thành, chúng ta mới hảo hảo ăn một bữa. Dạng này liền rất tốt. Tô Mục đã rất hài lòng. Nếu như không có gặp được Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường, hắn hiện tại chỉ có thể gặm lương khô. Dù sao khoảng cách Tinh Vân Tông quá xa, trên đường khó tránh khỏi sẽ có thời khắc thế này. Xem ra Mạnh Ngọc đã sớm chuẩn bị. Tới đi, chúng ta cùng uống một cái. Mạnh Ngọc trước tiên nâng chén, cầu chúc chúng ta đều có thể thành công chúng tuyển Tinh Vân Tông, cũng hy vọng chúng ta về sau trở thành đồng môn. Cạn ly, cạn ly. Mấy người dồn dập nâng chén hưởng ứng. Tinh Vân Tông thu đồ đệ, tuyển bạt thi đấu chẳng qua là một loại trong đó phương thức. Mạnh Ngọc đặt chén rượu xuống, mở ra máy hát, mỗi 5 năm mới tổ chức một lần, chia làm 4 cái tuổi trẻ tranh tài, 13 tuổi, 14 tuổi, 15 tuổi, 16 tuổi. Đến mức 13 tuổi trở xuống, nếu có may mắn được Tinh Vân Tông chọn chúng, sẽ tham gia Tinh Vân Tông khảo thí. Căn cứ kết quả khảo nghiệm, chia làm hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cùng với tạp dịch đệ tử. Sau đó hàng năm tiến hành thi đấu, rồi quyết định ngươi là tấn cấp, vẫn là giáng cấp. Hạch tâm đệ tử có thể xuống làm nội môn đệ tử, tạp dịch đệ tử cũng có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử. Bình thường đều sẽ chỉ tấn thăng một cấp. Dĩ nhiên, cũng có loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài, sẽ liền thăng mấy cấp.
nếu như không có được tuyển chọn, cũng có cơ hội giống như chúng ta tham gia tuyển bạn thi đấu. Chỉ bất quá, tuyển bạn thi đấu độ khó muốn lớn hơn rất nhiều, điều kiện cũng hà khắc rồi rất nhiều. Theo ta được biết, mỗi lần tuyển bạn thi đấu, mỗi cái tuổi trẻ chỉ có 128 người có thể cuối cùng trở thành nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử sẽ nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ có 512 người. Mà có cơ hội tham gia tuyển bạn thi đấu, giống chúng ta tuổi tác, ít nhất cũng có mấy ngàn người. Bốn cái tuổi trẻ chung vào một chỗ, có chừng trên 3 người, cũng chỉ có hơn 500 người sẽ trở thành vị nội môn đệ tử. Coi như ngoại môn đệ tử, cũng chỉ có hơn 2000 người. Khó khăn kia có thể nghĩ. Phải biết, Tinh Vân Tông làm đại chu bát đại siêu cấp môn phái một trong, lực ảnh hưởng ít nhất có thể bao trùm lên ngàn tòa thành trì. Có thể có cơ hội tham gia tuyển bạn thi đấu, không có chỗ nào mà không phải là các nơi thiên tài. Theo ưu bên trong chọn ưu tú, lại muốn đào thải nhiều người như vậy, quả nhiên là tàn khốc đến cực điểm. Bất quá, mặc dù bị đào thải, ý nguyên có khả năng gia nhập Tinh Vân Tông, lại chỉ có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Hết thể đào thải người đều có thể trở thành tạp dịch đệ tử. Dù sao đây cũng là ngàn chọn bạn tuyển ra tới người, nói không chừng tương lai sẽ nhất phi trùng thiên. Tinh Vân Tông không muốn từ bỏ những người này, mà những người này cũng không muốn từ bỏ cơ hội như vậy. Bởi vì tạp dịch đệ tử cũng có thể tu luyện Tinh Vân Tông công pháp võ kỹ. Mặc dù phẩm giai khả năng kém chút, nhưng cũng không phải bình thường thế gia có thể so sánh. Cho nên, chỉ cần có cơ hội tham gia tuyển bạn thi đấu, liền cơ hội nhất định có thể gia nhập Tinh Vân Tông, đi đến một đầu tốt hơn con đường tu luyện. Nói đến đây, Mạnh Ngọc nhìn Tô Mục liếc mắt, Tô Minh cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặc dù vô pháp tiến vào nội môn, chỉ cần có thể tiến vào ngoại môn, cũng xem như thành công, dù sao, ngoại môn đệ tử cũng xem như đệ tử chính thức. Ta biết. Tô Mục gật gật đầu, không có đi nói cái gì hào ngôn chí khí. Không cần. Vẫn là muốn điệu thấp một chút. Hắn ước gì người khác xem nhẹ hắn, như thế liền sẽ khinh địch. Cũng là cho hắn càng nhiều cơ hội. Kỳ thật cũng không trách người khác xem nhẹ hắn. Lúc trước hắn giết chết Triệu Hổ, chỗ cho thấy thực lực, người khác sẽ chỉ cho là hắn là sơ nhập tứ phẩm. Nay phần thực lực, tại thiên tài như mây tuyển bạt thi đấu bên trong, dĩ nhiên cũng có cơ hội tiến vào nội môn. Thế nhưng cơ hội không lớn. Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, chính mình thực lực mạnh bao nhiêu. Mục tiêu của hắn cũng không phải tiến vào ngoại môn, cũng không ngừng tiến vào nội môn, mà là trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử. Như thế mới có tốt nhất tài nguyên tu luyện. Vì thế, hắn còn phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ tại tuyển bạt thi đấu trước khi bắt đầu, tấn thăng đến tam phẩm. Đến lúc đó, lại thêm hắn cường hãn thân thể, cùng với các hạng viên mãn võ kỹ, hắn thậm chí có thể cùng nhất phẩm cường giả tranh cái cao thấp. Sẽ không có người lợi hại như vậy a. 16 tuổi nhất phẩm cường giả, dù cho tại siêu cấp trong môn phái, cũng là không thấy nhiều. Huống chi không quan trọng tuyển bạt thi đấu. Đảo mắt qua 10 ngày, mùng 1 tháng 8, khoảng cách tuyển bạt thi đấu bắt đầu, còn có thời gian nửa tháng. Buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác 16 tu vi, tứ phẩm công pháp, Xích Dương công đệ thất trọng, 85, võ kỹ, Lôi Bạo quyền đại thành, 25, Lạc Nhật tiến pháp tiểu thành, 87, Nhiên Nguyệt đao pháp viên mãn, Lục giai đao pháp, có thể dung hợp, Long Vũ Cửu Thiên thân pháp tiểu thành, 72, Toái Hoa chỉ pháp viên mãn, Ám khí ngũ giai, có thể dung hợp, Hàn băng đao pháp, Lục giai đao pháp, có thể dung hợp. Này thời gian 10 ngày, Tô Mục ban ngày đi đường, ban đêm thì đều dùng tới tu luyện. Kỳ thật không chút chậm trễ tu luyện. Hắn mặc dù lái xe ngựa, trong đầu cũng có thể diễn luyện đủ loại võ kỹ, tới gia tăng độ thuần thục. Đi qua trong khoảng thời gian này khổ tu, Nhiên Nguyệt đao pháp cuối cùng bị hắn tu luyện đến viên mãn, có khả năng dung hợp mới đao pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại lục giai đao pháp. Sau một lát, đao pháp dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ mới đao pháp, Nhiên băng đao pháp, Thất giai đao pháp. Đây cũng là hỏa thuộc tính đao pháp, đem hắn tu luyện tới cực hạn, liền băng đều có thể bùng cháy, chớ nói chi là mặt khác. Một đường đi tới, Tô Mục lại trải qua nhiều tòa thành, mỗi đến một chỗ, hắn đều sẽ dừng lại, đi từng cái thương hội dạo chơi, mua công pháp mới cùng võ kỹ. Trong tay hắn lại nhiều hơn 100 bản công pháp võ kỹ. Thế nhưng, muốn mua đến công pháp mới võ kỹ, đang trở nên càng ngày càng khó khăn. Xem ra lúc trước hắn nghĩ không sai. Đề giai công pháp võ kỹ cứ như vậy nhiều, hắn luôn có đều luyện cho tới khi nào xong thôi. Tới Tinh Vân Tông, xem như tới đúng rồi. Tô Mục. Mạnh Ngọc tại bên ngoài gọi hắn, chúng ta nên xuất phát. Được. Tô Mục đứng dậy, ly khai khoang xe, trở lại lái xe vị trí, mắt nhìn phía trước. Đằng trước hai cỗ xe ngựa đã bắt đầu xuất phát. Theo Mạnh Ngọc nói, nơi này khoảng cách Tinh Vân Tông đã không đủ trăm dặm. Hôm nay hẳn là có thể đến Tinh Vân Tông. Hôm qua trạm vào tối, bọn hắn đến nơi này, ngay tại chỗ tìm chỗ địa phương đóng quân giã ngoại. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đều mang lều vải, mỗi lần tại giã ngoại đều có thị nữ vì hắn hai chi lên lều vải. Tô Mục cùng Mỹ Nhu thì trong xe ngựa tĩnh tọa tu luyện. Trên đường đi, bốn người dần dần quen thuộc, lẫn nhau ở giữa càng thấy thân cận. Giá. Xe ngựa tại trên quan đạo bay nhanh, mắt thấy khoảng cách Tinh Vân Tông càng ngày càng gần, mấy người tâm tình đều cực kỳ hưng phấn, còn có chút ít khẩn trương. Nhất là Mỹ Nhu, trong lòng càng nhiều hơn mấy phần thấp thỏm. Cùng Tô Mục ba người so sánh, nàng nhỏ tuổi nhất, thực lực cũng yếu nhất, có thể đi vào vào ngoại môn, trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức, đã là nàng mong mỏi quá lớn. Đến mức tiến vào nội môn, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 99, đến Tinh Vân Tông, thực lực bước bước tăng lên tới gần trạm vạng tối lúc, xe ngựa đến Tinh Vân Sơn Mạch, đứng ở một cái to lớn trước sân môn. Tinh Vân Tông liền ở trên núi, phương viên hơn 10 dặm dãy núi, tất cả đều là Tinh Vân Tông danh giới. Trong đó dưới núi ở tạp dịch đệ tử, giữa sân núi thì ở ngoại môn đệ tử. Đến mức trên núi thì đều là nội môn đệ tử, mà các hoạch tâm đệ tử càng là ở tại các đại đỉnh phong. Này không thể nghi ngờ cho thuộc hạ càng nhiều động lực, để bọn hắn từng bước một leo lên phía trên. Thủ tại ngoài sân môn là hai tên tạp dịch đệ tử. Bọn hắn thoạt nhìn 17-18 tuổi, so Tô Mục lớn hơn không được bao nhiêu. Tô Mục bốn người xuống xe ngựa, đi vào trước sân môn, xuất ra riêng phần mình phù bài, đưa ra ngoài. Cái kia hai tên tạp dịch đệ tử không dám sơ suất, tiếp nhận phù bài, cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, một người trong đó rất là khách khí nói, "Vài vị chờ một lát, ta đi vào thông báo một chút." Nói xong, hắn quay người tiến nhập sân môn. Chỉ một lúc sau, một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi tới, vừa rồi đi vào thông báo đệ tử, đi theo cái này người sau lưng. Nam tử trung niên đi vào bốn người trước người, quan sát tỉ mỉ bọn hắn vài lần, có chút tán thưởng gật đầu. "Vị nào là Trịnh Vân Thường?" "Ta là." "Ngươi phù bài?" "Ai là Mạnh Ngọc?" "Là ta." Nam tử trung niên nắm phù bài phân biệt đưa trả lại cho bốn người, cười nói, "Ta gọi Cát Xuân, là ngoại môn chấp sự, cũng là lần này tuyển bạt thi đấu phụ trách tiếp đai chấp sự một trong, về sau có chuyện gì, các ngươi cứ việc tìm ta." "Được." Mấy người gật gật đầu. "Cùng ta vào đi." Cát Xuân quay người đi ở phía trước dẫn đường. Mấy người một lần nữa lên xe ngựa, cưỡi xe ngựa, tiến nhập sân môn. Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái sơn cốc. Bọn hắn đi theo Cát Xuân, tiến vào sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc màu xanh lá rực rỡ, trăm hoa đua nở. Một dòng sông nhỏ xuyên cốc mà ra. Bọn hắn dọc theo bờ sông đại đạo hành động, nghe hương hoa, còn có cỏ xanh mùi thơm ngát. Cách đó không xa có tòa vườn trái cây, kết lấy không biết tên trái cây. Có khắc từng mảnh ruộng nương, trồng các loại dược liệu. Lại đi vào trong, là liên miên lầu cát, có lầu cát còn kèm thêm lấy biển nhỏ. Đi vào một tòa tiểu viện trước, Cát Xuân ngừng lại. Bốn người từ trên xe ngựa nhảy xuống. Trịnh Vân Thường cùng Mạnh Ngọc, Liễu trưởng lão cô ý dặn dò ta, phải thật tốt chiếu cố hai người các ngươi. Nói chuyện, Cát Xuân nhìn về phía hai người, cười nói, "Này tòa đơn độc viện nhỏ, liền cho các ngươi ở." Đa tạ chấp sự. Hai người tranh thủ thời gian gửi tới lời cảm ơn. Đến mức Tô Mục cùng Mỹ Nhu, vốn là muốn ở tại nơi khác. Cát Xuân nói ra, "Ta xem các ngươi là cùng đi, lẫn nhau ở giữa cũng rất quen biết, không biết các ngươi có nguyện ý hay không ở cùng một chỗ. Như thế không còn gì tốt hơn." Mạnh Ngọc nói tiếp, "Làm phiền các chấp sự phí tâm. Việc rất nhỏ." Cát Xuân cười cười, nói ra, "Nguyên bản chúng ta lại phái chuyên gia hầu hạ các ngươi ăn ở, nhưng đã các ngươi mang theo thị nữ, ta liền không phái người tới. Bất quá, mỗi ngày đều sẽ có người cho các ngươi đưa tươi mới nguyên liệu nấu ăn, cùng với đủ loại sinh hoạt vật phẩm cần thiết. Các ngươi mặc kệ có bất kỳ cần, đều có thể nói với bọn họ. Bọn hắn tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Ta sẽ tận lực cho các ngươi an bài thỏa đáng. Còn có, tuyển bạt thi đấu đem ở bên kia sân luyện võ tiến hành." Cát Xuân dùng tay chỉ phía trước, nói ra, "Chờ 16 tháng 8 ngày ấy, các ngươi tự đi trước sân luyện võ liền có thể, bên kia sẽ có người đặc biệt chỉ dẫn các ngươi tham gia các hạng khảo thí. Khảo nghiệm quy tắc cùng hạng mục đều tiếp tại luyện võ tràng bên trong, các ngươi rút sạch đi xem một chút, sớm chuẩn bị sẵn sàng." Cát Xuân cười nói, "Tốt, các ngươi đi vào đi, ta cũng nên đi." Nói xong, hắn không còn lưu lại, bước nhanh rời đi. "Đi, vào xem." Mạnh Ngọc Sông Tô Mục cười nói, "Tô Minh, mời đi." "Thỉnh." Bốn người đi đầu tiến vào biệt nhỏ, thị nữ cùng phu xe tại đằng sau thu dọn đồ đạc. Sân nhỏ rất lớn, bên trong trồng không ít hoa cỏ cây cối. Có khác một mảnh đất trống, có thể dùng tới luyện võ. Thậm chí tại sân nhỏ nơi nhỏ lánh, còn có một mảnh nhỏ rừng trúc. Rừng trúc bên cạnh là một tòa nhà nhỏ ba tầng. Bốn người tiến vào lầu nhỏ, tại mỗi một tầng đều chuyển động. "Không bằng như vậy đi." Mạnh Ngọc đề nghị, "Chúng ta bốn người đều ở tại ba tầng, bọn thị nữ ở tầng 2, đến mức cái kia hai cái phu xe đều ở tại một tầng liền tốt." "Được." Mấy người đều không có dị nghị, đều tự tìm đến một căn phòng ngủ, ở đi vào. Trong phòng ngủ có giường lớn, ngăn tủ, bàn trà, cái ghế, thậm chí còn có 5 ghế nằm. Đệm chăn cái gối đầy đủ mọi thứ, đều là mới. Cửa sổ đều là chiều dương, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy trong sân tình cảnh. Không thể A Tô Mục cực kỳ hài lòng. Hắn cùng Ngụy Nhu đi nắm hành lễ chuyển tới, thu xếp tốt về sau, lại bắt đầu tu luyện. Đảo mắt lại qua 10 ngày. Khoảng cách tuyển bạt thi đấu bắt đầu, chỉ còn lại 5 ngày. Buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác 16 tu vi, tứ phẩm công pháp, Xích Dương công đệ thất trọng, 93, võ kỹ, Lôi Bạo quyền đại thành, 46, Lạc Nhật tiến pháp đại thành, 32, Nhiên Băng đao pháp tinh thông, 1, Long Vũ cựu tiên thân pháp đại thành, 21, Toái Hoa chỉ pháp viên mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp. Nay thời gian 10 ngày, Tô Mục thành công đem Nhiên Băng đao pháp tu luyện đến tinh thông. Lạc Nhật tiến pháp bị hắn tu luyện đến đại thành, Phượng Vũ cựu tiên thân pháp cũng lần nữa thăng cấp, do tiểu thành tấn thăng đến đại thành. Cái này khiến thực lực của hắn lại có tăng lên không nhỏ. Đối mặt nhị phẩm cường giả, hắn càng có lòng tin. Ngoại trừ tu luyện, gần nhất hắn một mực tại dung hợp công pháp và võ kỹ. Hơn 300 bản công pháp võ kỹ, dùng hắn tính ra, ít nhất cần thời gian mấy tháng mới có thể dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó, tuyển bạt thi đấu đã sớm kết thúc a. Hắn ít nhất có thể tấn thăng đến tam phẩm, khoảng cách nhị phẩm hẳn là cũng sẽ không quá xa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không thể nối trễ, còn muốn giống như kiểu trước đây nỗ lực tu luyện. Tiếp tục, Tô Mục đi vào sân nhỏ, lại bắt đầu luyện đao pháp. Một mực luyện đến giữa trưa, hắn mới thu đao, trở lại trong phòng. Mùi cơm chín vị theo thiện đường tung bay ra tới. "Tô Mục, mau tới, nên ăn cơm đi." Mạnh Ngọc hướng hắn vây vây tay. "Được." Tô Mục nhanh chân đi vào thiện đường, chỉ thấy trên bàn cơm đã bày đầy thịt rượu. Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, ba người đều đang đợi lấy hắn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn ngày ngày tại cùng nhau ăn cơm uống rượu. Ngoại trừ điểm tâm, mỗi bữa cơm đều ít nhất hơn 10 đạo món ăn, cộng thêm một bầu rượu. Bốn người ngồi xuống,
riêng phần mình cầm lấy đũa, cũng không cần khách khí, vừa ăn một bên uống, thỉnh thoảng lẫn nhau dâng lên một chén rượu, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Tô Mục, ngươi thật là đủ cần cù. Mấy ngày liên tiếp ở chung, nhuôn Mạnh Ngọc lòng sinh cảm xúc, trừ ăn cơm ra lúc, ngươi có thể hơi nghỉ ngơi một hồi, thời gian khác đều tại tu luyện, khó trách ngươi chỉ dùng thời gian một năm, liền giống như này tiến cảnh. Gần nhất chúng ta cũng tại hướng ngươi làm chuẩn đây. Trịnh Vân Thường cười nói, ngươi như thế cần cù, chúng ta cũng không dễ lười biếng đúng không? Ta là không có cách, điểm xuất phát thấp, tư chất kém, chỉ có thể dùng chăm chỉ để đền bù. Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, không giống các ngươi, đều là thiên chi tiêu tử, không chỉ thiên phú xuất chúng, còn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, luyện một ngày bù đắp được ta luyện 10 ngày, thậm chí nhiều hơn. Chương 100, mục tiêu đầu danh ngươi cái tên này. Mạnh Ngọc cùng Tô Mục đã rất quen, có thể tùy ý nói đùa, khiêm tốn quá mức à, ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi. Nói đến, ngươi thiên phú có thể tốt hơn ta nhiều. Ngươi đều như thế cần cù, ta cũng không thể bị ngươi hạ xuống. Bằng không, qua không được bao lâu, ngươi là có thể đuổi kịp ta, thậm chí siêu việt ta. Nói đến đây, Mạnh Ngọc nhìn Tô Mục liếc mắt, ta cũng không hy vọng tương lai còn muốn đau khổ đuổi theo ngươi. Hắn cứ như vậy. Trịnh Vân Thường đối Tô Mục cũng nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, luôn là rất điệu thấp, chúng ta cũng không thể bị hắn lừa bịp, nói không chừng hắn sớm đã vượt qua chúng ta, tại ẩn giấu thực lực đây. Không sai. Mạnh Ngọc gật gật đầu, cười nói, tiểu tử ngươi là muốn tại tuyển bạn thi đấu bên trên, một tiếng hót lên làm kinh người à? Nào có. Tô Mục giải thích, ta là chân thực tứ phẩm, các ngươi cũng không phải nhìn không ra. Nói thì nói thế. Mạnh Ngọc xác thực có thể cảm nhận được Tô Mục tu vi, kém hắn không ít, lại luôn cảm thấy không thích hợp, ai biết ngươi có hay không tàng tư. Tốt, uống rượu đi. Tô Mục không muốn tiếp tục cái đề tài này, vung chén rượu lên, đến, cạn ly. Cạn ly. Ngày 15 tháng 8, khoảng cách tuyển bạt thi đấu còn sót lại một ngày thời gian. Buổi chiều, Tô Mục, Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, bốn người kết bạn đi vào sân luyện võ. Chỉ thấy lối vào có một hàng bố cáo cột, phía trên dán vào mấy tờ giấy, có thật nhiều người tại vây quanh xem. Đều là chút thiếu niên nam nữ, tướng mạo phần lớn đều tương đối thanh tú, cũng có chút tướng mạo bình thường. Tô Mục bốn người bọn họ hướng cái kia vừa đứng, nắm tất cả mọi người vượt lên. Dù cho tại một đám thiên tài bên trong, tướng mạo của bọn hắn và khí chất cũng là xuất chúng nhất. Bọn hắn đến, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tô Mục không có để ý ánh mắt của người khác, mà là nhìn về phía bố cáo cột, chỉ thấy trên đó viết tuyển bạt thi đấu quy tắc. Tại ngày 16 tháng 8 ngày ấy, trước tiến hành khảo thí, chia làm hai hạng, cốt linh cùng tu vi. Dùng cái này để phán đoán đệ tử dự thi số tuổi thật sự cùng tu vi. Sau đó lại căn cứ kết quả khảo nghiệm, đào thải một bộ phận người. Những người còn lại lại tiến hành một trận thi dự tuyển, tại mỗi cái tuổi trẻ tuyển ra khoảng 900 người. Còn có một bộ phận thực lực mạnh đệ tử, không cần tham gia thi dự tuyển. Những người này tính cả trước đó thi dự tuyển người thắng, tổng cộng 1,024 người, lại 22 đối chiến. Người thắng tấn cấp, mà lại có khả năng trực tiếp trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức. Này 512 người, tiếp tục 22 đối chiến, cuối cùng còn lại 128 người lúc, liền là nội môn đệ tử ứng cử viên. Bất quá, tuyển bạt thi đấu còn muốn tiếp tục tiến hành. 8 người đứng đầu sẽ trở thành vì hạch tâm đệ tử, còn có ngoài định mức ban thưởng. Thứ tự càng đến gần trước, ban thưởng càng tốt. Cụ thể là ban thưởng gì, phía trên này không nói. Xem đến nơi này, Tô Mục tối tối hạ quyết tâm, nhất định phải tranh thủ cầm tới đầu danh. Dùng cái này tới thu hoạch cái kia cao nhất ban thưởng. Đi thôi, ta trở về đi. Mắt thấy người càng tụ càng nhiều, Tô Mục không muốn lại đợi, hướng ba người đề nghị. Được. Ba người gật gật đầu, bước nhanh rời đi sân luyện võ. Trên đường, Mạnh Ngọc hỏi, Tô Mục, mục tiêu của ngươi là nhiều ít tên a? Ta tranh thủ tiến vào nội môn đi. Tô Mục hỏi ngược lại, ngươi đây? Ta hy vọng có thể tiến vào 8 người đứng đầu, thành vị hạch tâm đệ tử. Mạnh Ngọc cười cười, nói ra, nếu có thể cầm tới đầu danh, vậy thì càng tốt hơn. Xem đem ngươi có thể. Trịnh Vân Thường lường hắn một cái. Cầm đệ nhị cũng được. Mạnh Ngọc sửa lời nói, ngươi tới bắt đầu danh. Này con tạm được. Trịnh Vân Thường mím môi cười. Nhìn như là đùa giỡn lời, kỳ thật cũng biểu lộ ra ra hai người tự tin. Tô Mục có chút hiếu kỳ, hai người biết 8 người đứng đầu ban thưởng là cái gì? Ta thật đúng là nghe qua. Mạnh Ngọc nói tiếp, dĩ vãng đều là ban thưởng võ kỹ, không biết năm nay có không có biến hóa. Ồ. Tô Mục trong lòng hơi động, hỏi, là ban thưởng cao giai võ kỹ sao? Đó là tự nhiên. Mạnh Ngọc khẽ gật đầu, nếu như có thể cầm tới đầu danh, thậm chí sẽ càng cao. Phải không? Tô Mục càng là tâm động, nếu là có thể cầm tới cao cấp hơn võ kỹ, có thể tiết kiệm lại hắn quá nhiều công phu, cũng không uổng công hắn tới Tinh Vân Tông một chuyến. Tinh Vân Tông có thể là siêu cấp môn phái. Trịnh Vân Thường nói ra, nội tình vượt xa ngươi tưởng tượng của ta, chúng ta không xa ngàn dặm tới Tinh Vân Tông, không phải là vì tu luyện cao cấp hơn công pháp và võ kỹ sao? Chỉ cần đi vào nội môn, là có thể tu luyện cao giai công pháp và võ kỹ. Nếu là có may mắn thành vị hạch tâm đệ tử, sẽ có cơ hội tu luyện cao cấp hơn công pháp và võ kỹ. Dĩ nhiên, cần ngươi có đột xuất biểu hiện. Nói thí dụ như lần chọn lựa này thi đấu, có thể cầm tới đầu danh, hoặc là hàng năm tỷ võ bên trong, có thể thu được trước mấy tên. Lại có là đủ loại thí luyện, cùng với cùng môn phái khác tỷ thí, chờ một chút. Chỉ cần có đột xuất biểu hiện, cũng có thể thu hoạch được cao cấp hơn công pháp và võ kỹ. Cho nên, chúng ta mới muốn chèn phá đầu sông về phía trước. Người sông càng đến gần trước, lấy được tài nguyên tu luyện thì càng nhiều, từ đó thực lực mạnh hơn, lại thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Như thế lặp lại, ngươi sẽ vẫn đứng tại người đồng lứa đỉnh cao nhất. Nói đến đây, Trịnh Vân Thường nhìn Tô Mục liếc mắt, lần này tuyển bạt thi đấu là chúng ta cơ hội lần thứ nhất, nhất định phải bắt lấy nó, tuyệt đối không nên lưu thủ, chỉ mình cố gắng lớn nhất, có thể đi vào ngoại môn, cũng không cần làm tạm dịch đệ tử.
ta thay ngươi nói. Mạnh Ngọc cười nói tiếp, có thể tiến vào nội môn, cũng không cần đi ngoại môn, nếu là có thể thành vì hạch tâm đệ tử, càng là muốn liều mạng xông về trước, kết quả tốt nhất liền là cầm tới tên thứ nhất. Hiểu rõ. Tô Mục kiên định hơn chính mình thu hoạch được đầu danh quyết tâm. Điều kiện tiên quyết là không gặp được nhất phẩm cường giả. Bằng không, dùng thực lực của hắn bây giờ, tuyệt không có khả năng là nhất phẩm cường giả đối thủ. Mặc dù hắn tấn thăng đến tam phẩm, cũng chưa chắc có thể hạ gục nhất phẩm cường giả. Trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến nhị phẩm. Đó là không có khả năng. Lẽ ra sẽ không có nhất phẩm cường giả. Nam gần 16 tuổi nhất phẩm tu vi. Mặc dù có, cũng cần phải tại siêu cấp môn phái hoặc siêu cấp thế gia bên trong, tuyệt không có khả năng xuất hiện tại nhập môn tuyển bạt thi đấu bên trong. Dù sao, này đã là thiên tài trong thiên tài. Coi như siêu cấp môn phái, cũng phải tranh cấp giành giật muốn A. Không đúng. Tô Mục đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Sẽ có hay không có người không trực tiếp gia nhập Tinh Vân Tông, mà là thông qua tuyển bạt thi đấu phương thức gia nhập. Như thế liền có thể nhiều thu hoạch được một phần ban thưởng. Thậm chí có khả năng thu hoạch được đầu danh ban thưởng. Phải biết, đầu danh ban thưởng cực kỳ mê người, dù cho thiên tài xuất sắc nhất, cũng đều vì chi tâm động. Không tiếc chờ tới mấy năm. Nói thí dụ như Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường, dùng hai người bọn họ thiên phú và tu vi, ấn nói tại mấy năm trước liền có thể tiến vào Tinh Vân Tông. Sở dĩ tham gia tuyển bạt thi đấu, chính là vì đầu danh ban thưởng. Nhất định là như vậy. Tô Mục càng khẳng định chính mình suy đoán, hỏi, các ngươi như biết, bao năm qua tới tuyển bạt thi đấu, chúng ta ở độ tuổi này, thu hoạch được đầu danh đều là tu vi gì? Ngươi xem như hỏi đúng người, ta còn hiểu biết chính xác. Mạnh Ngọc cười nói, sớm nhất trước kia, tuyển bạt thi đấu chỉ là đơn thuần tuyển bạt thi đấu, không có nhiều như vậy ban thưởng, khi đó đầu danh, tối đa cũng liền là tam phẩm. Thế nhưng theo ban thưởng xuất hiện, sau này nhiệm kỳ trước tuyển bạt thi đấu, cạnh tranh đều phá lệ kịch liệt. Chương 101, tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Tấn cấp tam phẩm nhất là gần nhất mấy lần, thu hoạch được đầu danh, đều có thể đi đến nhị phẩm. Mạnh Ngọc thở dài, ta nghĩ thế lần nhất định cũng sẽ có nhị phẩm cường giả xuất hiện, nói không chừng còn không chỉ một người. Ồ, Tô Mục yên lòng. Không có nhất phẩm cường giả liền tốt. Đối mặt nhị phẩm tu vi cao thủ lúc, hắn vẫn là có rất lớn cơ hội. Trừ phi đối phương là nhị phẩm đỉnh phong, hoặc là có được mạnh mẽ võ kỹ, giống hắn như vậy có khả năng vượt cấp mà chiến. Vậy thì có chút khó dây dưa. Bất quá, hắn vẫn có cơ hội. Đúng rồi. Tô Mục nghĩ tới một chuyện, hỏi, hai người đều nhanh tấn thăng nhị phẩm a? Không sai. Mạnh Ngọc gật gật đầu, cười nói, may mắn mà có ngươi, khích lệ ta cùng Vân Thường khổ luyện không ngừng, mới có thể trong thời gian ngắn có cực lớn tiến cảnh. Xem ra các ngươi thật có cơ hội thu hoạch được đầu danh. Tô Mục biết tu vi của hai người, ở trong lòng đem hai người họ cho rằng là kình địch. Hắn muốn thu hoạch được đầu danh, nói không chừng muốn cùng hai người này giao thủ, điểm cái thắng bại mới được. Cái kia phải xem vật khí. Trịnh Vân Thường nói ra, hy vọng không muốn gặp được quá mạnh đối thủ. Nói chuyện, mấy người đã trở lại chỗ ở, riêng phần mình trở về phòng tu luyện. Ngày thứ hai, buổi sáng, Tô Mục, Ngụy Nu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, bốn người kết bạn đi vào sân luyện võ, tham gia khảo thí. Trong luyện võ trường tràn đầy đều là người, xếp thành mười mấy đầu đội ngũ thật dài. Hôm nay là khảo thí cốt linh cùng tu vi. Chỗ có tuổi tác đệ tử đều có thể trộn lẫn cùng một chỗ tham gia khảo thí. Phía trước dựng lên lều trại, phụ trách khảo nghiệm đều là Tinh Vân Tông ngoại môn đệ tử. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường. Mạnh Ngọc, tuổi tác 16 tuổi, tu vi nhị phẩm. Trịnh Vân Thường, tuổi tác 16 tuổi, tu vi nhị phẩm. Trong chướng đồng truyền đến thanh âm, nhường mọi người giật nảy mình. Nhị phẩm tu vi, lập tức hai cái. Hảo cương a, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hai người bọn họ liền chiếm hai cái hạch tâm đệ tử danh ngạch. Ai? Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Liên Tô Mục cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một ngày ngắn ngủi, Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đồng thời tấn cấp. Không đúng, hai thằng này cũng che giấu thực lực. Nói không chừng, hai người đã sớm tấn thăng đến nhị phẩm, cố ý ở trước mặt hắn điệu thấp. Xem ra nghĩ một tiếng hót lên làm kinh người, là Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường. Tổ kế tiếp, thanh lanh thanh âm theo trong lều vải truyền đến. Tô Mục cùng Ngụy Nhu liếc nhau, gật gật đầu, cất bước tiến vào lều vải. Nên hai người bọn họ, Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường vậy mà không đi, ý nguyên lưu tại trong lều vải, cố ý chờ lấy hai người bọn họ. Bên trong bày biện hai cái bàn con, mỗi cái bàn bên cạnh đều ngồi hai người, một nam một nữ. Lại đây ngồi đi. Được. Tô Mục cùng Ngụy Nhu phân biệt đi vào một cái bàn trước ngồi xuống, tại cái kia đôi nam nữ chỉ dẫn dưới, xuất ra chính mình phù bài, đưa cho đối phương. Sau đó hai người nắm tay đặt ở một khối linh thạch lên. Đây là khảo thí linh thạch. Hai người tay vừa để lên, linh thạch liền tán phát ra trận trận hào quang, có hồng quang còn có lục quang. Quang mang nhàn nhạt, không tính lóa mắt. Tô Mục, 16 tuổi, tứ phẩm tu vi. Ngụy Nhu, 15 tuổi, thất phẩm tu vi. Cái kia đôi nam nữ vừa niệm vừa biết, một cái tại phù bài bên trên viết, một cái trên giấy viết. Viết xong về sau, một người trong đó đem phù bài đưa cho Tô Mục, "Tốt, ngươi nhận lấy đi." "Ừm." Tô Mục gật gật đầu, tiếp nhận phù bài. Một bên khác Ngụy Nhu cũng tiếp nhận phù bài, song Tô Mục gật gật đầu. Hai người hướng Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đi đến. "Tốt, đã kiểm tra xong, chờ lấy tiếp xuống tranh tài đi." Mạnh Ngọc cười nói, "Ta vừa rồi hỏi qua, tứ phẩm tu vi không cần tham gia thi dự tuyển, đem trực tiếp tiến vào 22 đối chiến. Cái kia không còn gì tốt hơn." Tô Mục thay Ngụy Nhu hỏi, "Thất phẩm đâu?" Thất phẩm không được. Mạnh Ngọc lắc đầu, dù cho 15 tuổi thất phẩm cũng không được, vẫn là muốn tham gia thi dự tuyển. Không sao. Ngụy Nhu lại không thèm để ý chút nào, cười nói, cho ta một cơ hội, nhiều lịch luyện chút cũng tốt. Đúng. Trịnh Vân Thường giắt Ngụy Nhu tay, khen,
vẫn là muội muội xua đuổi khỏi ý nghĩ, tính tình của ngươi thật là tốt. Tỷ tỷ quá khen. Hai người kéo tay, đi đầu đi ra lều vải. Tô Mục cùng Mạnh Ngọc theo sát phía sau. Gần một tháng sớm chiều ở chung, để bọn hắn đều trở thành bạn rất thân, thậm chí huynh đệ, tỷ muội. Tại bọn hắn cái tuổi này, một khi kết giao bằng hữu, đều sẽ chân tâm đối đãi, tình cảm cũng sẽ ngày càng thâm hậu. Nay phần hữu nghị, có lẽ sẽ kéo dài cả đời. Sau 8 ngày, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác 16 tu vi, tam phẩm công pháp, Xích Dương công viên mãn, công pháp thất giai, có thể dung hợp, Viêm Dương công, công pháp thất giai, có thể dung hợp, võ kỹ, Lôi Bạo quyền đại thành, 65, Lạc Nhật tiến pháp đại thành, 78, Nhiên băng đao pháp tinh thông, 56, Long Vũ cựu thiên thân pháp đại thành, 49, Toái Hoa chỉ pháp biến mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp. Đi qua không gián đoạn khổ tu, Tô Mục cuối cùng đem Xích Dương công tu luyện đến viên mãn, thành công tấn cấp. Bây giờ hắn đã là tam phẩm tu vi. Cái này khiến thực lực của hắn lần nữa tăng lên trên diện rộng. Mà lại, hắn ngoại trừ luyện thịt, luyện huyết, còn có khả năng luyện thủy. Thân thể trở nên càng cường hãn hơn. Nếu là lại phối hợp hắn các hạng võ kỹ, Tô Mục có lòng tin chiến thắng bất luận cái gì một tên nhị phẩm cường giả. Mặc dù đối mặt nhất phẩm cường giả, hắn cũng có sức đánh một trận. Huống chi, hắn vẫn còn tiếp tục tăng cao thực lực. Trước mắt vừa qua khỏi thi dự tuyển, vòng thứ nhất đối chiến vừa mới bắt đầu. Khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có thời gian rất dài, đầy đủ hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Đợi đến cuối cùng đầu giành chi tranh lúc, có lẽ hắn có thể thắng được nhất phẩm cường giả. Khi đó đầu của hắn tên liền ổn. Bất quá trước đó, hắn ý nguyên không thể buông lỏng, còn muốn khổ luyện không ngừng. Dung hợp công pháp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại thất giai công pháp. Sau một lát, công pháp đã dung hợp hoàn thành, trong đầu hắn nhiều một bộ công pháp mới. Tuyết Dương công, bát giai công pháp. Có bộ công pháp này, hắn có khả năng không có chút nào bình cảnh tấn thăng đến nhị phẩm. Tiếp tục tu luyện. Tô Mục nhắm mắt lại, lần nữa nhập định. Ngày thứ hai, buổi sáng, ăn xong điểm tâm, Tô Mục tại Ngụy Nhu cùng đi vào sân luyện võ. Hôm nay có Tô Mục tranh tài. Đây cũng là hắn lần thứ nhất tiến hành đối chiến. Tại lúc trước hắn, Ngụy Nhu đã thành công thông qua thi dự tuyển, cũng thắng được trận đầu đối chiến, trở thành Tinh Vân Tông đệ tử chính thức. Bây giờ Ngụy Nhu tâm nguyện đã đạt thành, cuối cùng tâm sự lại cũng mất trước đó khẩn trương cùng thấp thỏm, mà là cực kỳ vương lòng đổi Tô Mục đến đây tranh tài. Đến mức có thể hay không tiến nội môn, nàng căn bản không nghĩ tới, cũng biết mình không có khả năng. Tối thiểu nhất năm nay đừng mửa. Nếu như nàng đầy đủ nỗ lực, có lẽ có thể qua sang năm tỷ võ bên trong chỗ hết tài năng, có thể tiến vào nội môn. Thế nhưng hiện tại nha, nàng chỉ muốn bồi Tô Mục thật tốt tiếp tục đi. Nàng muốn nhìn tận mắt Tô Mục từng bước một hướng đi đỉnh phòng, cuối cùng đoạt được lần này tuyển bạt thi đấu đầu danh. Vào thời khắc ấy, nàng nhất định sẽ vô cùng thỏa mãn, thậm chí so chính nàng đoạt được đầu danh còn cao hứng hơn. Tô Mục cùng Ngụy Nhu đi vào sân luyện võ, chỉ thấy trên trận dựng lên 10 cái lôi đài, các tuổi trẻ đệ tử đang tiến hành luyện võ. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đều không đến, hai người tại nắm chặt cuối cùng thời gian tăng cao thực lực, mong muốn tại tuyển bạt thi đấu bên trong nhất cử đoạt giải nhất. Chương 102, Lôi đỉnh quyền viên mãn, bắt giai quyền pháp. Tô Mục đi vào hắn sắp tiến hành tranh tài trước lôi đài, sắp tiến hành là vòng thứ nhất đối chiến. Hắn tại trận thứ hai, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Mỗi tòa lôi đài trước đều vây lấy người, đang vì mình quen biết bằng hữu góp phần trợ uy. Rất nhiều người đều kêu hết sức ra sức, nhường cả tòa sân luyện võ đều tràn đầy cố gắng lên tiếng. Bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Tại mọi người trợ uy âm thanh bên trong, tranh tài chính thức bắt đầu. Sau một lát, đài bên trên đối chiến đã phân ra thắng bại. Tiếp đó, do Tô Mục đối chiến Lưu Lăng, cho mời hai vị. Một tên nam tử trẻ tuổi đứng trên đài, nhìn chung quanh dưới đài mọi người, cố gắng lên. Ngụy Nhu xông Tô Mục cơ cơ quả đấm. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, cất bước leo lên luận võ đài. Đối thủ của hắn là cái mày rậm mắt to thiếu niên, thân cao thể tráng. Hai người nghiệm minh thân phận về sau, mặt đứng đối diện. Luận võ bắt đầu. Theo một tiếng tuyên bố, thiếu niên đã cầm kiếm nơi tay, hướng Tô Mục trực đâm tới. Tô Mục thân thể hơi hơi một bên, dễ dàng tránh thoát đối phương tới kiếm, đồng thời huy quyền đánh phía đối phương. Bành! Thiếu niên bị một quyền đánh bay, ngã xuống tại luận võ đài xuống. Tô Mục thắng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, liền đã kết thúc. Hai người thực lực chênh lệch quá xa. Dùng Tô Mục đoán chừng, đối phương nhiều lắm là ngũ phẩm tu vi. Tốt. Dưới đài Ngụy Nhu tại dùng lực vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Tô Mục cười với nàng cười, bước nhanh đi xuống luận võ đài. Quan chiến mọi người, giờ phút này đều đang nhìn hướng Tô Mục, trong mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Rất nhiều người đều coi Tô Mục là thành đối thủ. Dù sao hắn vừa rồi chỗ cho thấy thực lực, ít nhất đạt đến tứ phẩm. Muốn đi vào nội môn, liền nhất định phải hạ gục giống Tô Mục đối thủ như vậy. Đi thôi. Tô Mục không có hứng thú quan chiến, hắn còn phải nắm chặt cuối cùng thời gian tu luyện, tranh thủ nhường thực lực càng tiến một bước. Ừm. Ngụy Nhu đáp ứng một tiếng, cùng Tô Mục sóng vai đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến mọi người tiếng nghị luận. Hắn gọi Tô Mục. Thực lực hảo cường a. Đúng vậy a. Lại là một cái đối thủ mạnh mẽ. Lần chọn lựa này thi đấu, cao thủ nhiều lắm. Muốn đi vào nội môn, hết sức không dễ dàng a. Ai nói không phải đâu. Ai. Sau 20 ngày. Ngày 14 tháng 9, buổi sáng. Tô Mục giống thường ngày, trong sân luyện quyền. Không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, rất đỗi mừng rỡ. Lôi bạo quyền cuối cùng bị hắn tu luyện đến viên mãn, có thể dung hợp mới quyền pháp. Mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác 16 tu vi, tam phẩm công pháp, Tuyết Dương công đệ bắt trọng, 15, võ kỹ, Lôi bạo quyền viên mãn, quyền pháp thất giai,
có thể dung hợp, Kim Ô Tiễn pháp tiểu thành, 7, Nhiên Băng Đao pháp tiểu thành, 3, Thẳng Vào Thanh Vân Thân pháp tinh thông, 9, Thoái Hoa Chỉ pháp viên mãn, Ám Khí ngũ giai, có thể dung hợp, Phá Sơn Quyền, quyền pháp thất giai, có thể dung hợp. Gần một cái thời gian, Tô Mục đã sớm đem Lạc Nhật Tiễn pháp tu luyện đến viên mãn, cũng thành công dùng hợp mới tiễn pháp, Kim Ô Tiễn pháp. Đây là lục giai tiễn thuật, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, đã bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Còn có Long Vũ Cựu Thiên thân pháp, cũng tu luyện đến viên mãn, dung hợp về sau, hắn lại nhiều một bộ mới thân pháp. Thẳng Vào Thanh Vân, đây là thất giai thân pháp. Sau đó, nên dung hợp quyền pháp. Dung hòa. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu dung hợp hai loại quyền pháp. Sau một khắc, quyền pháp đã dung hợp thành công, trong đầu hắn nhiều một bộ mới quyền pháp. Bắt giai quyền pháp, Bạo Núi Quyền. Thất giai phía trên võ kỹ, đã xem như cao giai võ kỹ, vô cùng khó được. Bắt giai quyền pháp lại càng không cần phải nói, cực kỳ hiếm hoi. Như một loại thế gia cùng một phái, đều chưa hẳn có. Uy lực tự nhiên không tầm thường. Ngắn ngủi một tháng thời gian, Tô Mục đem ba loại võ kỹ tu luyện đến viên mãn, thực lực có thể nói tăng nhanh như gió. Sau đó, hắn còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Dù sao tuyển bạt thi đấu vòng thứ nhất luận võ còn không có kết thúc, đệ tử chính thức danh ngạch còn không có toàn bộ sinh ra. Dùng Tô Mục đoán chừng, ít nhất còn muốn hơn 10 ngày thời gian mới có thể đi vào đi vòng thứ 2 luận võ. Sau đó là vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4. Đến cuối cùng trận chung kết lúc, làm sao cũng muốn 2 tháng sau đó. Đến lúc đó, Tô Mục thực lực sẽ còn lần nữa lên nhanh. Mặc dù gặp được nhất phẩm cường giả, hắn cũng có lòng tin có thể chiến thắng đối phương. Vậy là được rồi. Cuối cùng đầu danh nhất định là hắn. Tiếp tục tu luyện. Đảo mắt lại qua hơn 20 ngày. Tuyển bạt thi đấu vòng thứ 2 tranh tài chính thức bắt đầu. Mạnh Ngọc, Chính Vân Thường, Tô Mục, ba người trước sau tấn cấp vòng tiếp theo luận võ. Ngụy Nhu lại tiếc nuối là bại, mất đi tiến vào nội môn tư cách. Bất quá, nàng lại không thèm để ý chút nào. Không những nhìn không ra vẻ bại, ngược lại mỗi ngày đều rất vui vẻ, vẫn như cũ giống như trước một dạng, khổ luyện không thôi. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường cũng thế, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, hạ túc công phu. Tô Mục càng là cần cù, trừ ăn cơm ra cùng tranh tài, thời gian khác đều dùng tới tu luyện. Tại dạng này không khí dưới, mỗi người tiến cảnh đều rất nhanh. So với lúc mới tới thực lực, đều tăng lên rất nhiều. Ngày nay buổi sáng, Tô Mục, Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, bốn người đều trong sân luyện công. Ngụy Nhu tại luyện quyền, Tô Mục đang luyện đao. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường luyện là kiếm. Bốn người riêng phần mình trong sân tìm một cái góc, lẫn nhau không trở ngại. Một mực luyện đến trưa, nhưng không ai thu tay lại. Giống như là đang âm thầm phân cao thấp, xem ai kiên trì thời gian lâu dài. Gần nhất những ngày gần đây, mỗi ngày đều là như thế. Chính là tại đây loại không khí dưới, dựa vào lẫn nhau khích lệ, bọn hắn mới có thể kiên trì được. Nhất là Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường. Hai người chưa bao giờ xuống loại khổ này công, đều tại luyện lắm. Liễu Như Phong lặng yên không tiếng động tiến vào sân nhỏ, trên mặt mỉm cười nhìn mọi người, trên mặt thần sắc lộ ra có chút hài lòng. Mấy người các ngươi, thật đúng là đủ liều. Liêu trưởng lão, ngài đã tới. Bốn người thấy Liêu Như Phong, đều ngừng tay, đi vào trước người hắn, lên tiếng chào hỏi. Ừm. Liễu Như Phong khẽ gật đầu, tầm mắt phân biệt tại Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường trên mặt quét qua. Không tệ a, hai người đều thần cấp nhị phẩm. Xem ra trong khoảng thời gian này, các ngươi không ít bỏ công sức. Dùng ngươi hai thực lực hôm nay, thành vì hạch tâm đệ tử là không có vấn đề. Liễu Như Phong rất là vui mừng, nói không chừng hai ngươi còn có thể trong trận chung kết chạm mặt, tranh đoạt cuối cùng đầu danh đây. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Mạnh Ngọc cười nói, ta mượn trước ngài cát luôn, nếu là ta có thể cùng Vân Thường tại trong trận chung kết chạm mặt, nhất định thật tốt tạ ơn ngài. Vậy nhưng quyết định. Liễu Như Phong trên mặt mang theo cười, đưa mắt nhìn sang Tô Mục, đột nhiên đổi sắc mặt, khẽ gi một tiếng, à, ừm, làm sao? Mạnh Ngọc đều sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn Liễu Như Phong phản ứng. Ngươi vậy mà tấn cấp tam phẩm. Liễu Như Phong rất đỗi kinh ngạc, này bao nhiêu người ta? Ngươi tiến cảnh cũng quá nhanh đi. Liên Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường tấn thăng nhị phẩm, đều không khiến cho hắn như thế giật mình. Dù sao hai người này đã sớm đạt đến tam phẩm đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tấn cấp nhị phẩm. Nhưng Tô Mục không giống nhau. Lần trước hắn thấy Tô Mục lúc, Tô Mục vừa mới vừa tấn thăng tứ phẩm. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà lại tấn thăng đến tam phẩm. Nay phần thiên phú tu luyện, liền hắn cũng thấy mặc cảm. Thật đúng là cái tu võ kỳ tài a. Chương 103, đao pháp dung hợp, bắt giai đao pháp tam phẩm. Mạnh Ngọc sững sờ nói, Tô Mục, ngươi vậy mà tấn cấp, làm sao không nói sớm? Hắn gần nhất bận bịu tu luyện, một mực không có chú ý Tô Mục tiến cảnh. Có lẽ là nghĩ cho chúng ta niềm vui bất ngờ a. Trịnh Vân Thường cũng sửng sốt một cái trước mắt, rất nhanh phản ứng lại, xong Tô Mục cười nói, đúng hay không? Các ngươi cũng không có hỏi a. Tô Mục lắc đầu, loại sự tình này nào có chính mình nói. Lần trước các ngươi không cũng giống vậy. Cũng thế. Mạnh Ngọc nhẹ nhàng nện cho Tô Mục một quyền, ra hỏa này, thật là đi. Ta nguyên bản còn lo lắng ngươi đây. Trịnh Vân Thường cười nói, lúc này không thành vấn đề, ngươi nhất định có thể tiến vào nội môn. Không sai. Liễu Như Phong vẻ mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Dùng ngươi tam phẩm tu vi, tiến vào nội môn đã không thành vấn đề, muốn trở thành hạch tâm đệ tử lại có chút khó, muốn xem vật khí. Ta biết. Tô Mục cười cười, nói ra, ta chỉ cần tận lực liền tốt, đến mức có thể đi tới một bước nào, đều có thể tiếp nhận. Tâm tính rất tốt. Liễu Như Phong khen Tô Mục một tiếng, cuối cùng nhìn về phía Ngụy Nhu, tiểu nha đầu rất không tệ, tấn thăng thất phẩm, đồng thời thành công tiến vào ngoại môn, xem ra ta lúc đầu nhường ngươi tham gia tuyển bạt thi đấu, vô cùng chính xác. Đa tạ trưởng lão cho ta cơ hội này. Ngụy Nhu rất là cảm kích, bằng không, ta tuyệt không có khả năng tiến vào Tinh Vân Tông. Đó cũng là chính ngươi không chịu thua kém. Liễu Như Phong cười nói,
Thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, mặc dù không bằng Tô Mục, nhưng cũng xem như thiên tài hiếm thấy, chẳng qua là tu luyện hơi trễ, nếu là lại sớm cái mấy năm, ngươi tiến vào nội môn là không có vấn đề. Đa tạ trưởng lão khen ngợi. Ngụy Nhu trong lòng vui thích, bị Liễu Như Phong khen một cái, nàng đối tại thiên phú của mình càng có lòng tin. Nói không chừng tương lai, nàng thật có thể đuổi kịp Tô Mục bước chân. Dù sao nàng hiện tại tu luyện chẳng qua là tam giai công pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến thất phẩm, đã hết sức không dễ dàng. Chờ nàng tiến vào ngoại môn, coi như không có cơ hội tu luyện tới cao giai công pháp, ít nhất có thể trong tu luyện giai công pháp. Lại thêm trung giai võ kỹ, chỉ cần nàng đầy đủ nỗ lực, là có thể tại một năm sau tỷ võ bên trong chỗ hết tài năng. Theo mà tiến vào nội môn, sau đó từng bước một leo về phía trước, mãi đến khoảng cách Tô Mục càng ngày càng gần. Tốt, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Liễu Như Phong nói chuyện, quay người đi ra ngoài, ta chính là tới thăm các ngươi một chút, không có chuyện khác. Trưởng lão đi thong thả, bốn người mắt tiễn hắn rời đi. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Mạnh Ngọc đề nghị, để ăn mừng Tô Mục tấn cấp, chúng ta giữa trưa phải thật tốt uống mấy chén. Tốt. Ba người vui vẻ đồng ý đảo mắt đi vào ngày 25 tháng 10. Khoảng cách Tô Mục đi vào Tinh Vân Tông đã sắp 3 tháng rồi. Tuyển bạn thi đấu cũng tiến nhập vòng thứ 3. Phía trước hai vòng, Tô Mục đều là dễ dàng chiến thắng đối thủ, cường thế tấn cấp. Một vòng này rất là trọng yếu. Tấn cấp về sau, liền có thể xông vào 128 người đứng đầu, thành công tiến vào nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Mặc dù cùng là Tinh Vân Tông đệ tử chính thức, nội môn cùng ngoại môn chi ở giữa chênh lệch quá xa. Đầu tiên thể hiện tại tài nguyên tu luyện lên. Nội môn đệ tử tu luyện là cao giai công pháp và võ kỹ, nghe nói còn có chút ít linh thạch cùng linh dược, cùng với mặt khác tài nguyên tu luyện. Cùng ngoại môn đệ tử chi ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tại hàng năm tỷ võ bên trong, cơ hồ có rất ít ngoại môn đệ tử có thể tấn cấp đến nội môn. Trừ phi giống Ngụy Nhu này loại, nguyên bản thiên phú rất tốt, chỉ là bởi vì tu luyện mượn, trong tay không có tốt tu luyện công pháp, mới có thể tấn thăng đến nội môn. Nguyên bản thiên phú lại không được, dù cho lại cố gắng thế nào, đều khó mà đuổi kịp nội môn đệ tử bước chân. Hạch tâm đệ tử cũng giống như thế. Bọn hắn cùng trong nội môn đệ tử chênh lệch cũng là to lớn, rất khó bằng nỗ lực san bằng. Bọn hắn ban đầu điểm xuất phát, có lẽ đã quyết định cuối cùng điểm cuối cùng, mong muốn nghịch thiên cải mệnh. Loại người này đương nhiên là có, thế nhưng cũng ít. Tô Mục tự nhiên không cần lo lắng cái này, bởi vì hắn có người khác không có ưu thế. Buổi sáng, ăn xong điểm tâm, hắn giống như trước một dạng, trong sân luyện đao. Hồi lâu sau, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, một mặt mừng rỡ. Đao pháp thăng cấp, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác 16 tu vi, tam phẩm công pháp, Tuyết Dương công đệ bắt trọng, 43, võ kỹ, Bạo núi quyền tinh thông, 62, Kim Ô tiến pháp đại thành, 35, Nhiên băng đao pháp viên mãn, đao pháp thất giai, có thể dung hợp, thẳng vào thanh vân thân pháp tiểu thành, 46, Thoái hoa chỉ pháp viên mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp, ám ảnh đao pháp thất giai, có thể dung hợp. Trong khoảng thời gian này, hắn tiến cảnh y nguyên rất nhanh. Bạo núi quyền do nhập môn tấn thăng đến tinh thông, thẳng vào thanh vân thân pháp đã bị hắn tu luyện đến tiểu thành. Kim Ô tiến pháp cũng thành công tấn cấp, do tiểu thành tấn thăng đến đại thành. Trọng yếu nhất chính là, hắn cuối cùng đem nhiên băng đao pháp tu luyện đến viên mãn, có khả năng dung hợp bát giai đao pháp. Dung hợp. Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thử nghiệm đem nhiên băng đao pháp cùng ám ảnh đao pháp dung hợp. Chỉ dùng một lát, hai loại đao pháp liền dung hợp thành công, Tô Mục trong đầu nhiều một bộ mới đao pháp. Đốt ảnh đao pháp. Đây là bát giai đao pháp, vẫn là hỏa thuộc tính đao pháp, nếu như luyện đến cực hạn, liền cái bóng đều có thể đốt cháy. Là thời điểm đi tham gia luận võ. Tô Mục thu đao, hướng viện đi ra ngoài. Chờ một chút ta. Ngụy Nhu đổi tới. Hai người rất mau tới đến sân luyện võ, nơi này so với trước càng thêm náo nhiệt. Chí ít có trên vạn người đến đây quan chiến. Không chỉ là đệ tử mới nhập môn, còn có Tinh Vân Tông lão đệ tử mang theo lòng hiếu kỳ sang đây xem náo nhiệt. Tất cả mọi người ngồi tại luyện võ tràng bốn phía nhìn trên này, trên cao nhìn xuống, có thể thấy rõ trong sân tình hình. Theo vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu, ngoại trừ dự thi đệ tử, những người khác chỉ có thể trên khán đài xem tranh tài. "Ngươi đi đi." Ngụy Nhu dừng lại, chỉ sau lưng khán đài, "Ta tại đây nhìn xem ngươi." "Đi." Tô Mục gật gật đầu, hướng trung ương nhất tòa kia tỷ võ lên trên đi. Hắn hôm nay tranh tài là ở chỗ này tiến hành. Có 10 cái thiếu niên nam nữ đã trước hắn tới đến luận võ đại hạ, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Hẳn là đều giống như hắn, tại đây tòa lôi đài luận võ. Trong đó có đối thủ của hắn. Tô Mục đi vào dưới lôi đài, cùng mọi người một dạng, ngẩng đầu nhìn đài lên. Chỉ một lúc sau, một tên nam tử trẻ tuổi đứng lên lôi đài, mặt hướng mọi người, lớn tiếng nói, tiếp xuống đem tiến hành hôm nay trận đấu thứ nhất. Do Tô Mục đối chiến Phạm Trương. Cho mời hai vị. Nam tử vừa dứt lời, Tô Mục cùng Phạm Trương đã leo lên luận võ đài. Tô Mục, Phạm Trương, cố gắng lên. Bốn phía nhìn trên đài, vang lên thưa thất góp phần trợ uy tiếng. Dưới đài đệ tử dự thi nhóm cũng đều nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói ai có thể thắng a? Khó mà nói, Tô Mục cùng Phạm Trương giống như đều là tứ phẩm. Ta xem trọng Tô Mục, lúc trước hắn tranh tài thắng được rất nhẹ nhàng, nói không chừng che giấu thực lực. Phạm Trương cũng không kém a, mỗi lần đều là một chiêu thủ thắng. Khó chọn a. Hẳn là chàng thế lực ngang nhau tranh tài. Đúng vậy a, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Hai người bọn họ vận khí tính là không tệ, có thể gặp được đến thế lực ngang nhau đối thủ, thắng liền có thể tiến vào nội môn. Ai nói không phải đâu, ta cũng là tứ phẩm, gặp phải lại là tam phẩm cường giả. Ai? Chương 104, liền chiến liền thắng, cường thế tấn cấp luận võ bắt đầu. Theo một tiếng tuyên bố, Tô Mục cùng Phạm Trương phân biệt rút đao ra kiếm. Hô! Phạm Trương thủ đoạn nhẹ dùng, mấy đóa kiếm hoa bay ra, hướng Tô Mục chém tới. Khơi dậy kiếm phong trận trận, Tô Mục vung đao liên chạm, đem mấy đóa kiếm hoa trong nháy mắt chém vỡ. Đao thế lại chưa ngừng, hắn vẫn có dư lực, tiếp tục hướng phía trước chém xuống, tại Phạm Trương ánh mắt kinh hãi bên trong, tốc độ cao hạ xuống. Mắt thấy là phải chạm tại Phạm Trương ngực, Tô Mục đột nhiên đem đao chuyển hướng, đổi thành súng đao, nhẹ nhàng gỗ. Bành! Phạm Trương đã bay ra ngoài. A! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liên đài bên trên tên kia nam tử trẻ tuổi cũng hơi kinh ngạc. Cái này gọi Tô Mục thiếu niên, thực lực vậy mà như thế cường hãn. Chỉ một chiêu, liền chiến thắng tứ phẩm Phạm Trương. Ít nhất cũng là tam phẩm tu vi a. Thậm chí có cơ hội tấn cấp bát cường, thành vị hạch tâm đệ tử. Thật lợi hại. Hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, lớn tiếng tuyên bố, "Tô Mục thắng." Tốt. Nhìn trên đài vang lên trận trận tiếng hoan hô. Ngụy Nhu càng đang dùng lực vỗ tay, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. "Thắng! Tô Mục có khả năng tiến vào nội môn." Nàng còn phải xem lấy Tô Mục thu hoạch được đầu danh, thành vị hạch tâm đệ tử. Lúc này luận võ đài dưới, tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau, thần sắc hơi lộ ra mờ mịt. Lại nhiều thêm một vị đối thủ mạnh mẽ. Năm nay tuyển bạn thi đấu, cao thủ cũng thật nhiều, a ánh sáng nhị phẩm cường giả, liền có nhiều vị. Giống Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, Lục Dương, Tu Kỳ, Liêu Sướng, đều là nhị phẩm cường giả. Tam phẩm cao thủ càng là nhiều đến mười mấy người. Muốn trở thành hạch tâm đệ tử, ít nhất cũng phải đi đến tam phẩm mới được. Hơn nữa còn phải là tam phẩm hậu kỳ, thậm chí tam phẩm đại viên mãn. Bằng không, căn bản không có cơ hội. Tại ánh mắt mọi người chú mục dưới, Tô Mục đi xuống luận võ đài, đi vào sân luyện võ cửa vào, cùng Ngụy Nhu tụ hợp. Thắng. Ngụy Nhu xông Tô Mục cơ cơ quả đấm, tiếp tục cố gắng lên. Ừm. Tô Mục gật gật đầu. Hắn rõ ràng nhất chính mình thực lực. Hôm nay trận đấu này, hắn xa không dùng suất toàn lực. Không chỉ lực lượng có giữ lại, liền đao pháp cũng chỉ là bình thường nhất. Hắn chỗ cho thấy thực lực, cùng tu vi của hắn tương xứng. Vẹn vẹn tam phẩm. Nhưng dù vậy, biểu hiện của hắn hôm nay, cũng kinh đến rất nhiều người. Cùng là tam phẩm tu vi người, đều coi hắn là thành đối thủ chủ yếu đến đối đãi. Dù sao mục tiêu của bọn hắn là tiến vào nội môn. Tại then chốt một trận chiến, khẳng định phải cùng là tam phẩm cao thủ đối chiến, người kia rất có thể liền là Tô Mục. Đến mức mấy cái kia nhị phẩm cường giả, cũng là không có nắm Tô Mục để ở trong lòng. Mấy người kia mục tiêu cũng không chỉ thành vì hạch tâm đệ tử, mà là muốn tranh đoạt đầu danh. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Mục tạm thời cũng không tạo được uy hiếp. Bọn hắn chủ yếu nhất đối thủ là mấy cái kia cùng là nhị phẩm cường giả. Tô Mục căn bản không quan tâm, hắn ước gì không ai quan tâm hắn. Bất quá hắn cũng biết, theo tranh tài tiến hành, phong mang của hắn sẽ dần dần hiện lộ, dẫn tới nhiều người hơn quan tâm. Liền như hôm nay, sau 20 ngày, sân đấu võ bốn phía nhìn trên này, cơ hồ không còn chỗ ngồi, có chừng mấy vạn người đến đây quan chiến. Trong sân chỉ còn lại có 4 tòa luận võ đài, 4 cái tuổi trẻ, tổng cộng 512 tên nội môn đệ tử, phân biệt đứng tại 4 tòa luận võ đài hạng, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Vòng thứ 3 tranh tài sớm tại vài ngày trước liền đã kết thúc. Hôm nay đem muốn tiến hành vòng thứ 4 tranh tài. Tô Mục, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, ba người đứng chung một chỗ, nhìn xem trước mặt này tòa cao lớn luận võ đài. 16 tuổi tuổi trẻ tranh tài, vẫn còn tại trung ương nhất tòa kia lớn đài luận võ bên trên tiến hành. Thực lực bọn hắn mạnh hơn, lẽ ra nên đạt được càng nhiều quan tâm. Nhìn trên đài những Tinh Vân Tông đó đệ tử, cơ hồ đều là hướng về phía bọn hắn tới, nhất là hướng về phía mấy cái kia nhị phẩm cường giả tới. Rất nhiều người đều muốn nhìn xem, tại tuyển bạt thi đấu bên trên thanh danh đại trấn đám thiên tài bọn họ, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể hay không đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Dù sao ngay trong bọn họ có rất nhiều người đã nhập môn nhiều năm, sớm đã là Tinh Vân Tông nội môn đệ tử, thậm chí là hạch tâm đệ tử. Tuổi bọn họ tương tự, lại càng dễ sinh ra tương đối chi tâm. Lúc này, Liễu Như Phong đứng lên luận võ đài, mặt hướng dưới đài mọi người, lớn tiếng nói, "Hôm nay đem muốn tiến hành vòng thứ 4 tranh tài, tại tranh tài trước đó, ta trước chúc mừng các vị ở tại đây, chúc mừng các ngươi trở thành Tinh Vân Tông nội môn đệ tử. Dĩ nhiên, trở thành nội môn đệ tử không phải là của các ngươi điểm cuối cùng. Trong các ngươi có rất nhiều người đều muốn trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí thu hoạch được lần này tuyển bạn thi đấu đầu danh. Này rất tốt, chúng ta nên có này chủng tâm khí, vì khích lệ các ngươi phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mỗi lần tuyển bạn thi đấu, thu hoạch được trước mấy tên đệ tử đều sẽ có được tương ứng ban thưởng. Năm nay cũng không ngoại lệ. Tiếp xuống ta nói cho ngươi một thoáng lần này tuyển bạn thi đấu ban thưởng." Hơi dừng lại, Liễu Như Phong tiếp tục nói, "4 đến 8 tên, mỗi người đem thu hoạch được một bản bát giai võ kỹ, có thể tùy ý chọn tuyển, có đao pháp, kiếm pháp, quyền pháp, thương pháp, chờ một chút. Người thứ 3 đem thu hoạch được cửu giai võ kỹ một bản. Giống như trước đó, cũng có thể tùy ý chọn tuyển mình thích võ kỹ. Người thứ 2 đem thu hoạch được nhân giai võ kỹ một bản." Nói đến đây, Liễu Như Phong nhìn chung quanh dưới đài mọi người, cười nói, "Đến mức tên thứ nhất, đạt được đem là địa giai võ kỹ." "A, lại là địa giai võ kỹ. Má ơi, đây cũng quá mạnh." Tiếng kinh hô liên tiếp, cơ hồ trên mặt mỗi người đều mang kinh ngạc. Liền Tô Mục cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước hắn có nghĩ qua, đầu danh ban thưởng hẳn là sẽ rất tốt, lại nghĩ không ra lại là địa giai võ kỹ. Phải biết, phương thế giới này cao nhất võ kỹ, vẹn vẹn thiên giai. Công pháp cũng là như thế, mà lại cực kỳ hiếm hoi. Toàn bộ thiên hạ, tất cả thiên giai công pháp cộng lại, đều không đủ 5 bản. Liền rất nhiều siêu cấp môn phái đều không có, chỉ có địa giai công pháp. Thiên giai võ kỹ mặc dù nhiều một chút, lại không cao hơn 10 bản. Làm là siêu cấp môn phái Tinh Vân Tông, chỉ có một bản mà thôi. Mặc dù hạch tâm đệ tử cũng không có cơ hội học được thiên giai võ kỹ, tốt nhất võ kỹ liền là địa giai võ kỹ. Dĩ vãng chỉ có tại tỷ võ bên trong thu hoạch được đầu danh đệ tử mới có cơ hội học được địa giai võ kỹ. Không nghĩ tới, tại thi dự tuyển liền lấy ra tới. địa giai võ kỹ đều như thế khó được, thiên giai võ kỹ có thể nghĩ. Thu hoạch được thiên giai võ kỹ đường tắt chỉ có một cái. Tại Tinh Vân Tông 10 năm thi đấu bên trong, thu hoạch được đầu danh mới có thể có đến thiên giai võ kỹ. Bằng không, mặc dù thực lực của ngươi mạnh hơn, công lao lại lớn, cũng không được. Cái gọi là 10 năm thi đấu, là Tinh Vân Tông mỗi 10 năm tổ chức một lần tỷ võ. Mặc kệ bao lớn tuổi tác, các đệ tử đều có thể tham gia. Hắn cạnh tranh có thể nghĩ. Tốt, phía dưới bắt đầu trận đấu thứ nhất, do Tô Mục đối chiến Bành Dũng. Liễu Như Phong hơi hơi đưa tay, cho mời hai vị. Tô Mục, Bành Dũng, cố gắng lên. Tại mọi người trợ uy âm thanh bên trong, hai người leo lên luận võ đài, mặt đứng đối diện, quan sát lẫn nhau đối phương. Hai người bọn họ đều không nói gì. Tranh tài bắt đầu. Liễu Như Phong lời còn chưa dứt, Tô Mục cùng Bành Dũng đã cầm đao nơi tay, gần như đồng thời hướng đối phương chém đi. Tô Mục đao lại càng nhanh, trong nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương, vô nhẹ nhẹ rơi. Sau một khắc, Bành Dũng đã bay ra ngoài. Bành, hắn nặng nề mà ngã xuống tại luận võ đài xuống. Chương 105, tấn cấp bắt cường, hạch tâm đệ tử tốt. Dưới đài vang lên trận trận tiếng khen, nhất là dùng Mạnh Ngọc giọng lớn nhất. Tô Mục nhìn về phía dưới đài, đã thấy Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đều giơ ngón tay cái lên, trong mắt mang theo tán thưởng. Hắn xông hai người cười cười. Tô Mục thắng. Liễu Như Phong tức thời kết thúc tranh tài. Tốt. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Tô Mục đi xuống luận võ đài, đi vào Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường trước người, hỏi: "Hai ngươi còn xem sao?" "Được rồi, còn là tu luyện quan trọng." Mạnh Ngọc lắc đầu, "Nếu không phải có ngươi tranh tài, chúng ta sớm đã đi." "Vậy thì đi thôi." Tô Mục cũng không muốn đợi thêm nữa. "Ừm." Ba người quay người đi ra ngoài, tại luyện võ tràng lối vào, lại gặp Minu. Bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau, rời đi sân luyện võ. Trên đường, Mạnh Ngọc nhịn không được tán thưởng lên tiếng: "Tô Mục, tiểu tử ngươi thật là được a, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi ra tay, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại, ngươi luyện đao pháp, ít nhất đại thành a." "Không được, ta phải cùng ngươi tỉ thí một chút." Mạnh Ngọc đột nhiên có chút ngửa tay, tu vi của ngươi mặc dù không bằng a, đao pháp lại quả thực lợi hại. "Còn có ta." Trịnh Vân Thường cũng có chút tâm động, "Ta trước cùng ngươi so, hai ngươi không cần tranh." Tô Mục cười nói: "Không chừng chúng ta có thể tại vòng tiếp theo khi luận võ gặp gỡ, đến lúc đó còn xin các ngươi vui lòng chỉ giáo." "Cũng được." Mạnh Ngọc gật gật đầu, "Hy vọng chúng ta có thể tối nay gặp gỡ, nếu là ngươi có thể đi vào bắt cường, cái kia không thể tốt hơn." "Đúng vậy a." Trịnh Vân Thường nói tiếp, "Lần này ban thưởng có thể nói cứ tốt, coi như tên thứ 8 đều có thể đạt được một bản bát giai võ kỹ. Ta muốn nhất là cái kia bản địa giai võ kỹ." Nhắc lên địa giai võ kỹ, Mạnh Ngọc trong mắt tỏa ánh sáng, "Đây chính là hết thảy võ giả đều tha thiết ước mơ chí bảo a. Ai không muốn đâu?" Trịnh Vân Thường lườm Mạnh Ngọc liếc mắt, "Ta nghe nói lần này dự thi cường giả có rất nhiều, cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có rất nhiều người còn không có hiện lộ thực lực đây." "Không có việc gì." Mạnh Ngọc cười nói, "Ta đi cùng bọn hắn liệu, cuối cùng ngươi tới bắt đầu danh, tính ngươi biết nói chuyện." Trịnh Vân Thường cười một tiếng, "Liền sợ ngươi ngoài miệng nói dễ nghe." "Làm sao lại như vậy?" Mạnh Ngọc mặt mỉm cười nói, "Vì ngươi, đừng nói địa giai võ kỹ, coi như thiên giai võ kỹ ta cũng như thế có thể cho ngươi, ta có thể không cần ngươi nhường." Trịnh Vân Thường nhíu môi, "Muốn hai ta thật gặp được, ngươi có thể tuyệt đối đừng lưu thủ." Tô Mục ở một bên nghe, không có chen vào nói. Địa giai võ kỹ hắn nhất định phải đạt được. Dù cho gặp được Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Chớ nói chi là những người khác. Lần này đầu danh, hắn quyết định được. Thời gian kế tiếp, Tô Mục ngoại trừ tham gia luận võ liền là tu luyện. Hắn liền chiến liền thắng, mỗi lần đều dễ dàng tấn cấp. Đảo mắt lại qua một tháng. Ngày này là ngày 16 tháng 12, buổi sáng. Tô Mục ăn xong điểm tâm, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tô Mục tuổi tác, 16 tu vi, tam phẩm công pháp, Tuyết Dương công đệ bắt trọng, 78, võ kỹ, Bạo núi quyền tiểu thành, 85, Kim Ô tiến pháp viên mãn, tiên thuật lục giai, có thể dung hợp, đốt ảnh đao pháp tinh thông, 16, thẳng vào thanh vân thân pháp đại thành, 78, toái hoa chỉ pháp viên mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp. Trong khoảng thời gian này, Tô Mục đã thành công đem Kim Ô tiến pháp tu luyện đến viên mãn. Đáng tiếc, không có lục giai tiến thuật có khả năng dung hợp. Còn có thẳng vào thanh vân thân pháp, đã bị hắn tu luyện đến đại thành, khoảng cách viên mãn đã không xa. Lại thêm quyền pháp cùng đao pháp tinh tiến mang tới tăng lên, nhường thực lực của hắn vững bước tăng lên. Dù cho gặp được nhất phẩm cường giả hắn cũng có lòng tin đứng ở thế bất bại, nhưng là muốn chiến thắng đối phương, ý nguyên có chút khó khăn. Cũng may hắn còn có thời gian. Hôm nay là 16 tiến vào 8 tranh tài, khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn có cái hơn 10 ngày thời gian, đầy đủ hắn nắm tu luyện thân pháp đến viên mãn. Tô Mục, cần phải đi. Ngụy Nhu ở ngoài cửa gọi hắn, đừng chậm trễ một hồi tranh tài. Tới. Tô Mục mở cửa, cười nói, đi thôi. Hôm nay có hắn tranh tài, cùng trước mấy trận một dạng, hắn vẫn còn tại đầu một cái ra trận. Hai người xuống lầu, rời đi chỗ ở viện nhỏ rất mau tới đến sân luyện võ. Sân luyện võ so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Nhìn trên đài ngồi đầy người, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Ngụy Nhu khó khăn ra mới tìm đến một cái chỗ ngồi, ngồi xuống bên sau, xông Tô Mục phất phất tay, mau đi đi. Ừm. Một mực nhìn lấy Ngụy Nhu Tô Mục, lúc này mới quay người, hướng đi sân luyện võ ở giữa tòa kia luận võ đài. Ngươi làm sao mới đến? Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đã đến, đang đứng tại luận võ đài xuống. Hôm nay hai người bọn họ cũng có tranh tài. 16 tiến vào 8, chung 8 trận đấu, đem lại trong một ngày so xong. Sau đó nghỉ ngơi 2 ngày, tiếp tục tiến hành vòng tiếp theo luận võ. Hôm nay tranh tài phá lệ trọng yếu. Người thắng đem trực tiếp thành vì hạch tâm đệ tử sẽ còn thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Hết thảy tấn cấp thập lục cường đệ tử đều tới. Ngoại trừ chuẩn bị sắp bắt đầu tranh tài, bọn hắn còn muốn mượn cơ hội quan sát đối thủ để tại phía sau khi luận võ chiếm cứ chủ động. Mỗi người bọn họ cũng có thể thành làm đối thủ. Không có việc gì không chậm trễ. Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cũng là có thể bảo trì bình thản. Mạnh Ngọc giật hắn một thanh, mau tới đây đi, tranh tài lập tức bắt đầu. Hai người đang nói chuyện, Liễu Như Phong đã đứng lên luận võ đài. Hôm nay là 16 tiến vào 8 tranh tài, tin tưởng các ngươi cũng đều biết, này vòng đấu trọng yếu bao nhiêu. Liễu Như Phong nhìn chung quanh mọi người, nói ra, người thắng chẳng những có thể thành vì hạch tâm đệ tử sẽ còn thu hoạch được cao giai võ kỹ ban thưởng. Sau này điểm xuất phát vượt xa người khác, chỉ cần đầy đủ nỗ lực, liền sẽ trở thành cường giả đứng đầu nhất. Tốt, không lại nhiều lời, nói chuyện, Liễu Như Phong đưa mắt nhìn sang Tô Mục, trong mắt mang theo cổ vũ trận đấu thứ nhất sắp bắt đầu, do Tô Mục đối chiến Chu Nhan, thỉnh hai vị lên đài. Hắn vừa dứt lời, Tô Mục cùng một tên khác thiếu niên đã leo lên luận võ đài. Hai người mặt đứng đối diện, quan sát lẫn nhau đối phương. Hạnh ngộ. Chu Nhan người cũng như tên, dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, hắn xông Tô Mục cười cười, ta trước đó gặp qua ngươi ra tay, biết ngươi rất lợi hại, một hồi còn xin ngươi hạ thủ lưu tình a. Quá khen. Tô Mục khách khí nói, ngươi cũng rất lợi hại. Ha ha. Chu Nhan bị chọc cười, ngươi này người còn thật khiêm nhường, không giống người khác như vậy cao ngạo. Tranh tài bắt đầu. Liễu Như Phong cắt ngang hai người. Bạch. Đao đã xuất vỏ. Tô Mục cùng Chu Nhan đều dùng đao. Hai cái đao mắt thấy là phải đụng vào nhau, Chu Nhan đột nhiên biến chiêu, vung tay lại, hướng Tô Mục cánh tay cắt rơi. Tùy theo mà đến, còn có một đạo mạnh mẽ đao phong. Mơ hồ có đạo khí chi thế, ít nhất tam phẩm hậu kỳ. Mặc dù còn không có đi đến nhị phẩm, nhưng cũng chênh lệch không xa. Liền tu vi tới nói, cùng Tô Mục không kém được quá nhiều. Hai người thực lực chân chính, nhưng khác biệt rất xa. Tô Mục không để ý đến đối phương đao phong, liên chiêu thức cũng không hề biến hóa, trong tay đao tốc độ cao chém xuống. Phát sau mà đến trước. Trước đối phương một bước, trong nháy mắt hạ xuống. Hắn thậm chí còn có thừa lực, đem lưới đao đảo ngược. Bành! Sống đao vỗ nhẹ nhẹ tại Chu Nhan trên thân, lực lượng cùng bạo dọc theo thân đao, tiến vào Chu Nhan trong cơ thể đột nhiên nổ tung. A! Theo một tiếng hét thảm, Chu Nhan thân thể bay lên cao cao, lại nặng nặng ngã xuống tại đài luận võ bên trên. Chương 106, tìm tới thích hợp bản thân đường, Chu Nhan sững sờ nằm trên đài, thần sắc có chút hốt hoảng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hắn bay lên? Rơi nặng như vậy, trên thân nhưng không có cảm giác đau đớn. A! Vậy mà không bị thương. Chu Nhan cảm thụ một thoáng chính mình thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn thật nhanh đứng lên, lại kiểm tra một lần thân thể xác thực không có có thụ thương. Vừa rồi sở dĩ kêu lên thảm thiết, không phải là bởi vì thụ thương đau, mà là nhận lấy kinh hãi. Rất rõ ràng, đối phương là hạ thủ lưu tình. Chu Nhan đột nhiên có chút xấu hổ, vừa rồi hắn chẳng qua là khách khí vài câu, nội tâm không có cảm giác mình so Tô Mục kém. Lại không nghĩ hắn liền Tô Mục một chiêu đều không tiếp nổi. Mà Tô Mục là thật hạ thủ lưu tình. Hảo cương a. Hắn lúc này mới ý thức được Tô Mục thực lực vừa xa với hắn. Ít nhất cũng là nhị phẩm tu vi a. Nguyên lai Tô Mục trước đó một mực che giấu thực lực, thật đúng là cái kẻ đáng sợ. Tô Mục thắng. Liễu Như Phong lúc này cũng khó nén trong lòng kinh ngạc, nhưng y nguyên lên tiếng kết thúc trận đấu này. Hắn cực kỳ rõ ràng Chu Nhan thực lực đã đạt đến tam phẩm hậu kỳ, lại như cũng không phải là đối thủ của Tô Mục, mà lại kém đến rất xa. Mà Tô Mục tu vi rõ ràng chẳng qua là tam phẩm, sao có thể lợi hại như thế? Liên hắn cũng cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Xem ra Tô Mục đối võ đạo lĩnh ngộ tuyệt không tầm thường người có thể so sánh. Đao pháp nhất là xuất chúng. Quả thật là cái tu võ kỳ tài. Tu võ vẹn vẹn không đến 2 năm thời gian, đã đuổi kịp cùng tuổi thiên tài, thậm chí sẽ vượt qua chi thế. Dùng Tô Mục chỗ cho thấy thực lực, có tranh đoạt đầu danh tư cách. Coi như tu vi không bằng những cái kia nhị phẩm đệ tử, nhưng thực lực chân chính lại cũng không yếu. Tốt. Liễu Như Phong rất đỗi vui mừng, đồng thời có chút vui mừng. May nhờ hắn lúc trước đi gặp Tô Mục, lại thành công mời Tô Mục đi vào Tinh Vân Tông. Bằng không, hắn liền bỏ qua một mầm mống tốt. Bây giờ Tô Mục đã thành công tấn cấp bát cường, sau này sẽ là Tinh Vân Tông hoạch tâm đệ tử, chờ có tương ứng tài nguyên tu luyện, thực lực tất nhiên sẽ lên nhanh. Nói không chừng, Tô Mục về sau sẽ siêu việt trong môn phái chúng nhiều thiên tài, trở thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Liễu Như Phong đối Tô Mục có càng nhiều kỳ vọng. Tốt. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô nổi lên một phía. Mọi người là chân tâm vì Tô Mục gieo họ gọi tốt, nhất là những cái kia thường xuyên đến người quan chiến, đều biết Chu Nhan mạnh bao nhiêu. Mà Tô Mục có thể dễ dàng chiến thắng Chu Nhan, thực lực có thể nghĩ, đã có thể cùng đứng đầu nhất mấy vị kia thiên tài, đọ sức một phiên. Gia hỏa này, Mạnh Ngọc thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, nói lầm bầm, lại bị hắn lừa, nguyên lai thực lực chân chính của hắn đã không kém gì nhị phẩm. Đúng vậy a. Chính Vân Thường cũng cảm thụ áp lực, Tô Mục đuổi theo bước chân đã càng ngày càng gần, có lẽ không đợi tuyển bạt thi đấu kết thúc, Tô Mục liền có thể đuổi kịp nàng, sau đó lại siêu biệt nàng. Không được, nàng nhất định phải thu hoạch được đầu danh, tuyệt không thể bại bởi Tô Mục. Địa giai võ kỹ nàng chắc chắn phải có được, không chỉ là lần này, còn có về sau, mỗi lần tỷ võ nàng đều muốn thu hoạch được đầu danh, thậm chí còn muốn tại 10 năm thi đấu bên trong thu hoạch được đầu danh, cầm tới cái kia bản thiên giai võ kỹ. Nàng không muốn thua cho bất luận cái gì người. Cùng Trịnh Vân Thường ôm đồng dạng ý nghĩ người còn có rất nhiều. Nói thí dụ như Lục Dương, Tu Kỳ, Liêu Sướng, ba người lúc này đều tại dưới đài đứng đấy, trên mặt mang theo vài phần ngưng trọng. Tại thời khắc này, bọn hắn đều coi Tô Mục là thành đối thủ. Không chỉ là lần này tuyển bạt thi đấu, còn có sau này mỗi lần luận võ thí luyện, cùng với đủ loại môn phái nhiệm vụ. Cạnh tranh từ giờ trở đi sẽ một mực kéo dài rất nhiều năm, bởi vì bọn hắn đều là Tinh Vân Tông hoạch tâm đệ tử. Người cũng thật là lợi hại. Chu Nhan hướng Tô Mục đi tới,
giơ ngón tay cái lên, bội phục. Đa tạ. Tô Mục khẽ gật đầu. Đa tạ hạ thủ lưu tình. Chu Nhan đi vào Tô Mục trước mặt, chân thành gửi tới lời cảm ơn, bằng không, ta không phải chịu trọng thương không thể. Không cần phải khách khí. Tô Mục cười cười, về sau chúng ta đều là đồng môn, không cần thiết đánh nhau chết sống. Đáng tiếc a, ai. Chu Nhan thở dài, không có gặp được ngươi liền tốt, nói không chừng ta còn có thể tấn cấp bát cường, thành vì hạch tâm đệ tử. Không có chuyện gì, về sau có rất nhiều cơ hội. Tô Mục can đuổi, dùng ngươi thực lực, tại một năm sau tỷ võ bên trong, nhất định có thể rực rỡ hào quang, thành vì hạch tâm đệ tử. Hắn cũng không phải qua loa, mà là thật cho là như vậy. Dù sao hắn có thể cảm nhận được Chu Nhan thực lực, nếu không phải gặp được hắn, thật đúng là khả năng tấn cấp bát cường. Đa tạ cổ vũ. Chu Nhan trên mặt tươi cười, thần sắc lại khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi người bạn này, ta giao định. Tốt, chúng ta nên đi xuống. Tô Mục nhắc nhở một tiếng, cất bước hướng dưới đài đi đến. Ồ. Chu Nhan theo sát phía sau, hai người rất mau tới đến dưới đài. Tô Mục. Mạnh Ngọc tiến lên đón, nhẹ nhàng nện cho hắn một quyền. Ngươi cái tên này, ngay cả ta cũng lừa gạt. Tô Mục hỏi ngược lại, ta lừa ngươi cái gì rồi? Ừm. Mạnh Ngọc ngây ngẩn cả người. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Mục xác thực chỉ có tam phẩm tu vi, nhưng bởi vì phong phú đối chiến kinh nghiệm, cùng đối võ đạo lực lĩnh ngộ mới có thể làm đến như vậy thành thạo điêu luyện. Xem ra ngươi quả nhiên tìm được một đầu thích hợp con đường tu luyện của ngươi. Trịnh Vân Thường đi tới, trên mặt mỉm cười nhìn Tô Mục, chúc mừng ngươi à, thành công tấn cấp bát cường, bây giờ đã là hạch tâm đệ tử. Hai ngươi cũng không thành vấn đề. Tô Mục cười nói, chờ một chút tranh tài, các ngươi nhất định sẽ chiến thắng. Ngươi cũng đừng đi a. Trịnh Vân Thường nhắc nhở, muốn lưu lại, vì ta cổ vũ ủng hộ. Yên tâm đi. Tô Mục gật gật đầu, ta sẽ vì ngươi hai trợ uy. Ta biết rồi. Mạnh Ngọc vừa rồi một mực tại trầm tư đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Mục, là bởi vì những cái kia công pháp và võ kỹ. Ngươi thật có thể bác sở trường các nhà. Nay phân ngộ tính có thể cực kỳ khó được a. Chỉ dựa vào một chút đê giai công pháp và võ kỹ liền có thể lợi hại như thế. Nếu là học được cao giai công pháp võ kỹ còn đến mức nào? Hắn đột nhiên có chút ý động, bằng không ta cũng thử một chút. Nhiều học chút công pháp võ kỹ. Ngươi cũng chớ làm loạn a. Trịnh Vân Thường tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, mỗi người đi đường cũng không giống nhau. Tô Mục không thể nghi ngờ đã tìm được thích hợp cho hắn nhất đường, mà ngươi lại không thể đi đồng dạng đường. Cũng thế. Mạnh Ngọc vỗ đầu một cái, tự trách nói, ta làm sao xuyên lên giúp vào Sừng Châu tới, ngươi nói không sai, mỗi người đường cũng không giống nhau, ta không thể học Tô Mục, mà là muốn tìm tới thích hợp bản thân đường. Này mới đúng mà. Trịnh Vân Thường cười nói, chỉ có tìm tới chính mình con đường, mới có thể trở thành độc nhất vô nhị ngươi. Ngươi nói thật tốt. Mạnh Ngọc thừa cơ khen, nói đến tâm khảm của ta đi, để cho ta hiểu ra, ít đi rất nhiều đường quanh co. Được rồi, ngươi bất lắm mồm. Trịnh Vân Thường lườm hắn một cái, tranh thủ thời gian xem so tài đi, sắp bắt đầu. Ha ha. Mạnh Ngọc tâm tình thật tốt, vui sướng cười to vài tiếng. Hôm nay tới quan chiến, quả thật làm cho hắn có đại thu hoạch. Tiếp xuống tiến hành trận thứ 2 tranh tài, do Liễu Sướng đối chiến Triệu Phi, cho mời hai vị. Theo Liễu Như Phong một tiếng tuyên bố tiếp tục tranh tài tiến hành. Mọi người lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến đài lên. Chương 107, tấn cấp tứ cường, Phong Mang Sơ hiện ở sau đó trong trận đấu, Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường phân biệt chiến thắng đối thủ tấn cấp bát cường. Ban đêm, Tô Mục, Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường ngồi vây quanh tại trước bàn rượu, cười nói lớn tiếng. Trên mặt bàn bày đầy thịt rượu. Tới đi, chúng ta cùng uống một cái. Mạnh Ngọc trước tiên bưng chén rượu lên, cười nói, chúc mừng ba người chúng ta thành công tấn cấp. Được. Cạn ly. Ba người dồn dập nâng chén hưởng ứng. Uống xong một chén rượu, bọn hắn ăn vài miếng món ăn, rượu lần nữa rót đầy. Ngụy Nhu lần nữa nâng chén, ta cầu chúc các ngươi đồng thời tấn cấp tứ cường. Tốt. Cạn ly. Mấy người đụng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Mạnh Ngọc có chút vui mừng, có tốt, nga nhóm ba cái không có đụng tới, nói không chừng thật có thể dắt tay tiến vào tứ cường. Đúng vậy a. Trịnh Vân Thường nói tiếp, ta cũng không muốn cùng hai ngươi sớm như vậy gặp bỡ. Ta càng không muốn. Tô Mục cười nói, hai ngươi lợi hại như vậy, ta thế nào là đối thủ? Ngươi ý đến. Trịnh Vân Thường nhịn không được chừng Tô Mục liếc mắt, ta cũng không có nắm bắt thắng ngươi. Chính là. Mạnh Ngọc phụ hòa nói, ngươi ra hỏa này, nói không chừng còn tại ẩn giấu thực lực. Tốt, xoắn suýt cái này làm cái gì? Tô Mục cười nâng chén, vẫn là uống rượu đi. Đúng, uống rượu. Ngụy Nhu cũng đi theo nâng chén, các ngươi về sau khẳng định có cơ hội đối với chiến, đến lúc đó người nào đều không cần tàng, thật tốt tranh tài một trận. Được, không nói cái này. Trịnh Vân Thường gật gật đầu, bưng chén rượu lên, tới đi, cạn ly. Cạn ly. Sau 6 ngày, tuyển bạn thi đấu tiếp tục tiến hành. 8 tiến vào 4. Chỉ còn lại tòa kia lớn nhất luận võ đài, đứng ngạo nghễ tại luyện võ tràng trung ương. 4 cái tuổi trẻ tiếp xuống tất cả tranh tài, đều tại phía trên tòa võ đài này tiến hành. Theo thiên phú mở. Hôm nay là 16 tuổi tranh tài. Tô Mục, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, Lục Dương, Tu Kỳ Liêu Sướng, Triệu Thủ Đông, Tôn Triệu Tường, 8 người đứng tại dưới đài chờ đợi tranh tài mở bắt đầu. Bọn hắn chính là lần này tuyển bạt thi đấu bắt cường, cũng là Tinh Vân Tông tân tấn hạch tâm đệ tử. Thực lực đều cực kỳ cường hãn, liền trước mắt bọn hắn chỗ biểu hiện thực lực đến xem, dù cho kém nhất, cũng có thể đi đến tam phẩm đại viên mãn. Đây là mặt ngoài thực lực. Dù sao rất nhiều người đều có chỗ giữ lại, xa không có dùng ra toàn lực. Tô Mục trong lòng rõ ràng, khẳng định có người giống như hắn, tại ẩn giấu thực lực. Lúc này, Liễu Như Phong đứng lên luận võ đài. Chư vị, hắn mặt hướng dưới đài mọi người, lớn tiếng nói, hôm nay sắp tiến hành là 8 tiến vào 4 tranh tài, phía dưới lập tức bắt đầu trận đấu, do Tô Mục đối chiến Liễu Sướng, cho mời hai vị. A, lại là Tô Mục đối chiến Liễu Sướng. Lần này có trò hay để nhìn. Hai người bọn họ đều là cao thủ a.
Không sai. Nhất là Liêu Sướng, nghe nói đã sớm tấn thăng đến nhị phẩm, tại lần này tuyển bạt thi đấu bên trong, thực lực có thể xếp tới ba hàng đầu. Cùng với nàng so sánh, Tô Mục tựa hồ còn kém một chút.
Đúng vậy a, theo ta thấy, Tô Mục hẳn là dừng bước tại này.
Nhìn trên này, ngồi tràn đầy, không còn chỗ ngồi.
Tiếng nghị luận thỉnh thoảng vang lên.
Rất nhiều ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thậm chí hạch tâm đệ tử đều đến đây quan chiến. Còn có nội ngoại môn chấp sự cung phụng, cùng với các đại phong chủ nội ngoại môn trưởng lão cũng đều tới. Tinh Vân Tông có 8 đại chủ phong, mỗi tòa chủ phong đều có phong chủ một tên, trưởng lão mấy tên, phân công quản lý mỗi tòa chủ phong nội ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử. Trưởng lão phía dưới là nội ngoại môn chấp sự, lại xuống là cung phụng, trợ giúp trưởng lão cùng phong chủ cùng một chỗ quản lý tất cả đỉnh núi các đệ tử. Các đại phong chủ phía trên còn có hộ pháp, trưởng môn cùng với trưởng lão hội. Trưởng lão hội do 10 vị đại trưởng lão tạo thành, xem như Tinh Vân Tông thực tế người cầm quyền, mà trưởng môn chẳng qua là xem như bọn hắn người chấp hành. Trưởng lão hội phía trên còn có một vị thái thượng trưởng lão, bế quan tu luyện nhiều năm, sớm đã không hỏi thế sự. Tinh Vân Tông mỗi lần tuyển bạt thi đấu đều do 8 vị phong chủ tới kiểm định. Đồng thời bọn hắn còn có một hạng nhiệm vụ thu đồ đệ. Chờ tuyển bạt thi đấu kết thúc, 8 đại phong chủ đem theo từng cái tuổi trẻ hạch tâm đệ tử bên trong, chọn lựa ra một người, làm hắn thân truyền đệ tử. Còn lại, để cho tất cả đỉnh núi trưởng lão chọn lựa, cũng sẽ làm đệ tử thân truyền. Nói cách khác, thành vị hạch tâm đệ tử liền sẽ thành làm đệ tử thân truyền. Bất quá thân truyền đệ tử phía trên, còn có chân truyền đệ tử. Thành vị chân truyền đệ tử mới là khó khăn nhất. Dù sao mỗi vị trưởng lão cùng phong chủ cũng không chỉ một vị thân truyền đệ tử, nhưng chân truyền đệ tử lại thường thường chỉ có 1 đến 2 cái, có thậm chí đều không có. Khó khăn kia có thể nghĩ. Các đại phong chủ cùng trưởng lão sở di đến đây quan chiến, cũng là vì chọn lựa riêng phần mình thân truyền đệ tử. Chờ tuyển bạt thi đấu kết thúc, liền sẽ thu làm môn hạ đệ tử. Đối với tư chất tốt đệ tử, bọn hắn cũng sẽ buông xuống tư thái, tự mình phát ra mời. Thậm chí hướng các đệ tử hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, dùng cái này tới gia tăng xác suất thành công. Bởi vì lựa chọn là 2 triệu. Không chỉ đám bọn hắn tuyển đồ đệ, những thiên tài kia các đệ tử cũng có tư cách chọn lựa sư phụ. Lúc này 8 vị phong chủ đang ngồi cùng một chỗ nhìn xem đài bên trên Tô Mục cùng Liêu Sướng, nghị luận trận đấu này. Các ngươi nói ai có thể thắng? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là Liêu Sướng. Ta xem chưa hẳn, Tô Mục ngược lại càng có hy vọng thắng. Phải không? Có muốn cùng ta cược một lần? Đánh cược như thế nào? Nếu là Tô Mục thắng, ta tuyệt không cùng ngươi đoạt hắn, ta vẫn là sẽ chọn Liêu Sướng, làm đệ tử thân truyền.
Tốt, ta đây cũng không cùng ngươi đoạt Liêu Sướng.
Vậy cứ thế quyết định. Mấy người các ngươi muốn giúp chúng ta làm chứng a, đến lúc đó chơi xấu không thể được.
Yên tâm đi, nếu ai dám chơi xấu, ta đi nói cho trưởng môn.
Tốt. Phong chủ nhóm cười nói lớn tiếng, tâm tình đều cực kỳ tốt. Năm nay quả thực ra mấy mầm mống tốt, nhất là 16 tuổi ở độ tuổi này, chỉ là nhị phẩm tu vi, liền có mấy cái. Thậm chí không kém gì Tinh Vân Tông từ nhỏ bồi dưỡng những cái kia hạch tâm đệ tử. Bọn hắn vô luận thu người nào làm đồ đệ đều rất hài lòng. Tranh tài bắt đầu. Theo Liễu Như Phong một tiếng tuyên bố, Tô Mục cùng Liêu Sướng triển khai đối công. Tô Mục y nguyên dùng đao, Liêu Sướng dùng chính là kiếm. Hai người dùng nhanh đánh nhanh, đảo mắt đối sách mấy chục chiêu. Thế lực ngang nhau. Tô Mục đã kiểm tra xong thực lực của đối phương, nhị phẩm trung kỳ. So lúc trước hắn gặp phải Vọng Nguyệt lâu thích khách, còn mạnh hơn một chút. Nhưng so sánh hắn hiện tại tới nói, đã không có uy hiếp chút nào. Hắn chẳng qua là gặp chiêu phá chiêu, không những không dùng toàn lực, thậm chí không dùng ra cao giai đao pháp. Mặc dù dạng này, hắn ý nguyên thành thạo điêu luyện. Dùng hắn bây giờ đối đao pháp lĩnh ngộ hoàn toàn có thể làm được tùy tâm sử dụng, hạ bút thành văn. Nhất là đối mặt thực lực yếu tại đối thủ của hắn. 100 chiêu sau, Tô Mục đột nhiên biến chiêu, đem Liêu Sướng kiếm đánh bay, cũng thuận thế chém xuống. Bành! Sống đao chém trúng Liêu Sướng đầu vai. Liêu Sướng kêu thảm một tiếng, thân thể liên tiếp lui về phía sau, kém chút ngồi ngay đó. Tô Mục thắng. Liêu Như Phong kịp thời kết thúc tranh tài.
Tốt!
Lại thắng.
Tô Mục.
Nhìn trên đài vang lên như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đi qua nhiều ngày như vậy tranh tài, Tô Mục cũng có ủng hộ của mình người. Mà lại nhân số còn không ít. Bọn hắn lúc này tựa như ngụy nhu một dạng, vui vẻ cùng hưng phấn.
Tấn cấp.
Tứ phẩm. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn cấp trận chung kết. Cách mục tiêu càng gần một bước. Chương 108, đối chiến mạnh ngọc, đại triển bản lĩnh Liêu Sướng lúc này mới giữ vững thân thể xuất ra một viên chữa thương dược uống vào, hung hăng trừng Tô Mục liếc mắt, quay người nhảy xuống lôi đài. Nàng không nói gì thêm ngoan thoại, nhưng trong lòng lại kìm nén một cỗ sức lực. Về sau nàng nhất định phải thắng trở về.
Không phục.
Càng làm cho nàng biệt khuất là nàng còn có thật nhiều tuyệt chiêu đều không xuất ra. Vốn nghĩ chờ Tô Mục tiêu hao không sai biệt lắm, nàng lại xuất ra, có lẽ sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Lại không nghĩ căn bản không có cơ hội. Tô Mục đột nhiên phát lực, đánh nàng một trở tay không kịp. Quá âm hiểm. Đơn giản không biết xấu hổ. Thắng mà không võ. Liêu Sướng hận hận nghĩ lấy.
Ngươi chờ.
Một năm sau tỷ võ ngươi sẽ biết tay. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Tô Mục đi xuống luận võ đài. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân tường đón.
Tô Mục, chúc mừng ngươi a, tấn cấp tứ cường.
Các ngươi cũng có thể cố gắng lên. Tô Mục xông hai người cười cười, trận tiếp theo tranh tài, ta chờ đám các ngươi.
Được.
Hai người đều gật gật đầu. Bọn hắn cũng biết, như bọn hắn thật có thể tấn cấp vòng tiếp theo, rất có thể sẽ gặp được Tô Mục. Đến lúc đó chắc chắn là một cuộc các chiến. Nếu là trước kia, bọn hắn khẳng định có lòng tin chiến thắng Tô Mục. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hai người lại không đấy. Bọn hắn càng phát giác Tô Mục thực lực thâm bất khả chắc. Nhất là tại Tô Mục chiến thắng Liêu Sướng về sau, hai người càng là nhìn không thấu Tô Mục.
3 ngày sau, buổi sáng,
Sân luyện võ bốn phía nhìn trên này, không còn chỗ ngồi. Tô Mục, Mạnh Ngọc, cố gắng lên. Rất nhiều người đều đang ra sức hô hào, vì bọn họ chỗ ủng hộ người cổ vũ ủng hộ. Hôm nay là bốn nhà hai tranh tài. Trận đấu để cho Tô Mục đối chiến Mạnh Ngọc. Trước đó tranh tài, Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường phân biệt chiến thắng riêng phần mình đối thủ thành công tân cấp tứ cường. Mặc kệ là Tô Mục, vẫn là Mạnh Ngọc, đều mượn nhờ biểu hiện của chính mình, có được một nhóm lớn người ủng hộ. Những người này ở đây bọn hắn tranh tài lúc, đều sẽ vì bọn họ góp phần trợ uy. Liên tất cả đỉnh núi phong chủ cùng trưởng lão, cũng đều tham dự trong đó vì tranh tài trợ hứng. Các ngươi nói, lúc này ai có thể thắng? Đương nhiên là Tô Mục A. Ta tuyển Mạnh Ngọc. Tốt, vẫn không muốn đánh cược một lần nữa. Cược thì cược. Nói đi, tiền đánh cược là cái gì? Nếu là Tô Mục thắng, ta tuyệt sẽ không tuyển hắn làm đệ tử, trái lại cũng giống vậy, ngươi không thể cùng Nga tranh Mạnh Ngọc. Không đúng sao, ta nhớ được lần trước ngươi thua cho ta lúc, liền dưới này bắt cược. Lần trước không đến, ta liền biết ngươi sẽ chơi xấu. Ha ha. Tô Mục cùng Mạnh Ngọc sớm đứng lên luận võ đài, mặt hướng đối phương. Quả nhiên vẫn là hai ta trước gặp được. Mạnh Ngọc cười nói, một hồi ngươi cần phải hạ thủ lưu tình a. Như vậy sao được? Tô Mục nói đùa, thực lực ngươi mạnh như vậy, coi như ta toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể thắng ngươi. Ngươi ít đến được ta. Mạnh Ngọc lườm Tô Mục liếc mắt, ta còn không biết ngươi. Cô ý yếu thế muốn cho ta chủ quan. Ngươi còn không phải. Tô Mục cười nói, đi lên liền để ta hạ thủ lưu tình. Ha ha. Mạnh Ngọc cười to, này đều để ngươi đã nhìn ra. Liễu Như Phong lúc này cũng trên lôi đài, nhìn xem nói đùa hai người, thần tâm trận trận hốt hoảng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Mục vậy mà có thể liền chiến liền thắng, bây giờ cùng Mạnh Ngọc thành làm đối thủ. Phải biết, Mạnh Ngọc mấy năm trước liền có tiến vào Tinh Vân Tông tư cách. Sở dĩ chờ nhiều năm như vậy, chính là vì tại lần này tuyển bạt thi đấu bên trong, đoạt được đầu danh. Tuyển bạt thi đấu 5 năm mới cử hành một lần, đầu danh ban thưởng so mỗi năm một lần tỷ võ còn tốt hơn. Thu hoạch được đầu danh độ khó lại muốn nhỏ hơn rất nhiều. Kỳ thật không ngừng Mạnh Ngọc, giống Trịnh Vân Thường, Lục Dương, Liêu Sướng đám người, cái nào không phải cao cấp nhất thiên tài. Bọn họ đều là vì lần này tuyển bạt thi đấu đầu danh chờ nhiều năm như vậy. Mỗi người đều tình thế bắt buộc. Tô Mục lại không giống nhau. Tại tới Tinh Vân Tông trước đó Tô Mục thậm chí cũng không biết tuyển bạt thi đấu là vật gì, bây giờ lại chiến thắng Liêu Sướng, cùng Mạnh Ngọc thành làm đối thủ. Không những có tranh đoạt đầu danh tư cách, mà lại tiếng hô khá cao. Liên rất nhiều trưởng lão cùng phong chủ đều cực kỳ xem trọng Tô Mục. Bất quá dù cho hôm nay, Liễu Như Phong ý nguyên không tin Tô Mục có thể thu được đầu danh. Trong lòng của hắn có người khác tuyển. Người kia mới thật sự là thiên tài. Tô Mục thực lực tuy mạnh, dù sao tu vi kém chút, mà lại không có tốt công pháp và võ kỹ làm phụ trợ. Tốt công pháp chẳng những có thể dùng tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể thông qua đối linh lực khống chế dùng nhỏ nhất lực lượng, phát huy uy lực lớn nhất. Võ kỹ cũng là như thế. Giống cao giai võ kỹ trong lúc đối chiến, có thể tiết kiệm linh lực, còn có thể thông qua tinh diệu chiêu thức cùng với đối lực lượng khống chế tới phóng to tự thân lực lượng. Mà Tô Mục chỉ dùng chút bình thường chiêu thức, đến cuối cùng quyết chiến lúc, khẳng định không phải đối thủ của người nọ. Nghĩ đến nơi này, Liễu Như Phong lớn tiếng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Bạch đao kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Tô Mục cùng Mạnh Ngọc đều chủ động xuất kích, công hướng đối phương. Mặc dù hai người là bằng hữu, nhưng ở này loại then chốt tranh tài, không có người chịu nhường cho. Có thể chiếm cứ chủ động, cũng không cần lâm vào bị động. Đoạt được tiên cơ là rất trọng yếu. Trên lôi đài đao kiếm tung bay, hai người gặp chiêu phá chiêu, đánh khó phân thắng bại. Mạnh Ngọc kiếm chiêu cực kỳ tinh diệu, mỗi lần đều có thể theo không tưởng tượng được góc độ công hướng Tô Mục. Tô Mục nhìn như tùy ý bung đao, lại luôn có thể dễ dàng hóa giải Mạnh Ngọc chiêu thức, thậm chí còn có thừa lực làm ra phản kích. Trong nháy mắt hai người đã đối sách 100 chiêu, lại như cũ cân sức ngang tài. Tốt. Nhìn trên đài thỉnh thoảng vang lên tiếng khen. Từ khai thi đấu đến nay, có rất ít như vậy thế lực ngang nhau tranh tài. Cho dù có cũng không có như thế đặc sắc. Lúc này Mạnh Ngọc đã mò thấy Tô Mục thực lực. Hắn biết, còn như vậy đánh xuống, hắn đem không có phần thắng chút nào. Chiêu thức tinh diệu, đối với Tô Mục tới nói, căn bản vô dụng. Bởi vì Tô Mục đối đao pháp trường khống đã đạt đến hóa cảnh, không có chút nào sơ hở. Hắn nếu muốn chiến thắng Tô Mục, chỉ có thể dùng lực thắng chi. Là thời điểm dùng ra tuyệt chiêu. Nguyên bản hắn còn dự định lưu tại trận chung kết lại dùng. Những chiêu thức này uy lực mặc dù lớn, tiêu hao cũng lớn. Hắn sẽ không tùy tiện vận dụng. Như hắn hiện đang dùng chờ trận chung kết ngày ấy, linh lực của hắn không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Mong muốn cầm tới đầu danh, đã có thể khó khăn. Nhưng hiện tại xem ra, không cần rồi lại không được. Liên Tô Mục này một cửa đều không qua được, lại nói thế nào trận chung kết. Nghĩ đến nơi này, Mạnh Ngọc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay kiếm lần nữa chạm ra. Hô! Từng đoàn băng vụ tùy theo chạm ra, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nhưng nguyên bản liền cực lạnh thời tiết, tăng thêm mấy phần lãnh ý thân ở gang tấc Tô Mục, cảm giác rõ ràng nhất. Băng thuộc tính kiếm pháp. Tô Mục nhận ra kiếm của đối phương chiêu. Hắn cũng biết, chỉ bất quá hắn là đao pháp, mà lại, hắn không ngừng sẽ băng thuộc tính đao pháp, am hiểu hơn chính là hỏa thuộc tính đao pháp. Vừa vặn bản thân hắn sở tu công pháp cũng là hỏa thuộc tính chiếm đa số. Nước có thể dập lửa, thế nhưng hỏa lại có thể dung băng. Hắn hoàn toàn có thể dùng ra hỏa thuộc tính đao pháp tới khắc chế Mạnh Ngọc, nhưng hắn không có. Tạm thời còn không cần. Đó là lá bài tẩy của hắn, không phải bạn bất đắc dĩ hắn không muốn dùng ra tới. Huống hồ hắn muốn mượn Mạnh Ngọc tay, tiếp tục tôi luyện đao pháp của mình. Mạnh Ngọc càng mạnh, hắn liền càng vui vẻ. Hắn ước gì đối phương sớm dùng ra át chủ bài, để cho hắn thông qua này một trận chiến, càng sâu đối đao pháp lĩnh ngộ, từ đó tăng cao thực lực. Chương trước mục lục chương sau. Chương 109, tấn cấp trận chung kết, phong mang tất lộ bạch. Ánh đao đột nhiên sáng choang, đem trọn tòa luận võ đài chiếu lên lóa mắt vô cùng. mà Tô Mục ngay tại một vầng sáng bên trong, lưỡi đao hạ xuống, vô thanh vô tức. Thần kia tầng băng vụ bị một đao chảm tán, đi tứ tán, nhưng vẫn có bộ phận băng vụ hướng Tô Mục lan tràn tới. Giang giác, lưỡi đao bị trong nháy mắt đông cứng, kết một tầng thật mỏng băng. Băng vụ tiếp tục lan tràn lên phía trên, đem trọn cái thân đao đều đông cứng. Lại không có đình chỉ ý tứ, còn muốn dọc theo Tô Mục cánh tay, một mực hướng lên. Thật là lợi hại. Tô Mục có chút ngoài ý muốn này băng vụ uy lực. Dùng hắn cường hãn thân thể đều cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Như nhường băng vụ lan tràn toàn thân hắn, liền hắn cũng có khả năng bị đông lại. Lúc này đầu ngón tay hắn đều hơi choáng. Đây là tại đại bộ phận băng vụ bị chạm tán tình huống dưới. Xem ra Mạnh Ngọc đã dùng ra sở trường tuyệt chiêu, sử xuất cao giai kiếm pháp, thậm chí không tiếc vì thế hao phí linh lực. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ thuần dương linh lực bảy kín toàn thân, lan tràn mà đến băng vụ trong nháy mắt hòa tan, hóa thành nước hơi, tung bay mà đi. Hả? Mạnh Ngọc tâm trầm xuống. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình không tiếc tiêu hao linh lực, sử dụng ra tuyệt chiêu, lại bị Tô Mục tùy tiện hóa giải, giống như hoàn toàn không phí sức khí. Tô Mục mạnh mẽ khiến cho hắn thấy trận trận bất ổn. Hắn còn có thể thắng sao? Căn bản không kịp nghĩ nhiều, Tô Mục đao đã hướng hắn chém tới. Đi! Mạnh Ngọc khẽ quát một tiếng, vô tận băng vụ bao phủ mà ra, lần nữa hướng Tô Mục lan tràn đi qua. Sắc trời đột nhiên trở nên tối tăm vô cùng. Đông tuyết từ không trung bay xuống, trong nháy mắt biến thành tuyết lông lống, bay lả tả phô thiên cái địa, còn xen lẫn vô số băng hoa. A! Như thế mạnh! Tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Quan chiến mọi người trăm triệu không nghĩ tới, Mạnh Ngọc một kiếm này, vậy mà đã dẫn phát thiên địa bài thế. Băng thuộc tính kiếm pháp, lại phối hợp này đẩy trời bông tuyết, đem tăng thêm uy lực. Ngụy Nhu không lo được kinh ngạc, nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Uy thế như thế Tô Mục có thể ngăn cản sao? Đến được tốt. Tô Mục khen một tiếng, trong tay đao liên tục chạm ra. Hô! Đao phong chật chật, đem bông tuyết thổi đến bốn phía loạn tung bay. Cái kia không ngừng lan tràn băng vụ lại không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn hướng Tô Mục bao phủ tới. Đúng vào lúc này, lưỡi đao cùng băng vụ gặp nhau, tốc độ cao chém xuống. Oeng! Băng vụ trong nháy mắt hòa tan, biến thành trận trận mưa bụi, tính cả bông tuyết cùng một chỗ hạ xuống. Lại không trước đó lạnh lẽo. Tô Mục vung đao thời gian sử dụng, vận khởi Tuyết Dương công. Đây là Chí Dương công pháp, vừa vặn có thể khắc chế Mạnh Ngọc băng thuộc tính kiếm pháp. Đao thế của hắn chưa ngừng, tiếp tục hướng Mạnh Ngọc chém đi. Tốt. Thấy cảnh này, nhìn trên đài vang lên lần nữa tiếng khen. Ngụy Nhu thở dài một hơi, treo lấy tâm buông xuống. Tối tự trách mình, quan tâm sẽ bị loạn. Dùng Tô Mục thực lực, làm sao có thể bại bởi Mạnh Ngọc? Lúc này Mạnh Ngọc đột nhiên có chút hề bại, đồng thời đối Tô Mục càng nhiều hơn mấy phần bội phục. Gia hỏa này thật hào cường, chỉ có chân chính sau khi giao thủ hắn có thể càng rõ ràng cảm nhận được Tô Mục mạnh mẽ. Dù cho hắn dùng hết toàn lực, lại như cũng không làm gì được Tô Mục, thậm chí liền nhường Tô Mục chật vật chút đều làm không được. Chật vật ngược lại là hắn, thật sâu cảm giác bất lực kéo tới, nhường lòng tin của hắn lớn mất. Phản phất Tô Mục là không thể chiến thắng, không được, tuyệt không thể nhận thua, còn muốn tiếp tục đấu. Nếu kiếm chiêu không dùng được, vậy chỉ dùng kiếm khí. Dù cho thua, hắn cũng muốn đứng đấy thua. Mạnh Ngọc bị khơi dậy vẻ quyết tâm, không đợi Tô Mục đao hạ xuống, huy kiếm mãnh liệt chạm. Một đạo kiếm khí bắn ra. Tô Mục lại đã sớm chuẩn bị nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là dùng ra kiếm khí, không thể liều mạng. Hắn tốc độ cao thu đao, lợi dụng thân pháp tránh thoát bay tới kiếm khí. Mạnh Ngọc lại liên tục vung chẳng kiếm, một đạo tiếp một đạo kiếm khí chém về phía Tô Mục. Kiếm khí giăng khắp nơi, dệt thành một tấm kiếm võng, theo bốn phương tám hướng, đem Tô Mục hoàn toàn bao phủ lại, khiến cho hắn tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể liều mạng. Tô Mục không kinh hoàng chút nào, loại trang diện này hắn trải qua, sớm có ứng đối biện pháp. Hắn thả người nhảy lên, thân thể bay lên trời. Không đợi kiếm khí hạ xuống, hắn đã bay khỏi kiếm võng. Tựa hồ hắn so kiếm khí càng nhanh. Oeng! Cuồn bạo kiếm khí phóng lên tận trời. Mạnh Ngọc căn bản không cho Tô Mục cơ hội thở dốc, không giữ lại chút nào dùng suất toàn lực. Hắn không biết mình có thể chống bao lâu, nhưng hắn sẽ hết sức nỗ lực. Tại hắn lực tận trước đó có thể hạ gục Tô Mục tốt nhất. Như là không thể hắn cũng tính đem hết toàn lực, không có tiếc nuối. Tô Mục lúc này thân trên không trung, đang tại rơi xuống, mắt thấy không thể nào mượn lực, hắn lại đem thân thể vặn một cái, sinh sinh ngừng trên không trung. Ngay sau đó hắn đột nhiên động, trên không trung nhanh chóng dương xê dịch, như cùng ở tại trên không giảm bước, miễn cưỡng tránh thoát cái kia từng đạo kiếm khí. Tốt. Tiếng hoan hô lại nổi lên, liên vai vị phong chủ cùng chư vị trưởng lão đều vỗ tay lên. Trận đấu này sát thực đặc sắc. Mạnh Ngọc kiếm khí tuy rất mạnh, nhưng Tô Mục thân pháp càng có hơn. Phải biết, dùng Mạnh Ngọc nhị phẩm tu vi, kiếm khí không có khả năng bền bỉ, mà Tô Mục thân pháp lại không cần hao phí quá nhiều linh lực. Thời gian lâu dài, Mạnh Ngọc thất bại. Dùng phong chủ nhóm ánh mắt, tự nhiên có thể đoán được, trận đấu này thắng bại đã định. Vâng. Từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời, trên không trung giăng khắp nơi, lần nữa dệt thành một tấm kiếm võng, từ đôi đến đầu, hướng Tô Mục bao phủ mà đi. Tô Mục hai chân tại hư không điểm nhẹ thân thể lần nữa cất cao, như mũi tên, xông thẳng tới chân trời. Lần nữa tránh thoát kiếm khí công kích. Sau một khắc, hắn đã bắt đầu hạ lạc. So với trước lúc càng nhanh. Mạnh Ngọc khẽ cắn răng, cuồng bạo kiếm khí lần nữa chậm ra, như là thao thiên sóng lớn, hướng Tô Mục dâng trào mà tới. Lúc này nhìn ngươi còn thế nào tránh? Tô Mục xác thực không có cách nào tránh né. Hắn coi như thân pháp cho dù tốt, cũng không có khả năng trên không trung dừng lại quá lâu. Nếu hạ xuống chi thế đã không thể tránh né, chẳng thà mượn nhờ hạ xuống lực lượng, cùng Mạnh Ngọc liều mạng một cái. Vừa vặn Mạnh Ngọc tiêu hao không sai biệt lắm, kiếm khí đã không có trước đó uy thế, mà Tô Mục lại có thể mượn nhờ ngoại lực, này lên kia xuống, lập tức phân cao thấp. Thân trên không trung, Tô Mục chém ra một đao. Người còn chưa tới, đao phong đã tới. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy. Nhưng nguyên bản liền tối tăm sát trời, càng trở nên âm trầm vô cùng, như là đêm tối tiến đến. Đột nhiên, ánh đao sáng choang, như là một vầng trăng sáng ở trên trời bay lên, đem hắc ám xua tan. Tô Mục bị hào quang bọc lấy, tựa như một viên sao băng, đột nhiên hạ xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lưỡi đao đem kiếm khí một phân thành hai, Tô Mục cả người lẫn đao, xông về mạnh ngọc. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, đao kiếm gặp nhau, hai người đụng thẳng vào nhau. Ầm! Mạnh ngọc bị hung hăng đụng bay, lại nặng nặng ngã xuống tại dưới đài, kích thích một hồi bông tuyết. Trái lại Tô Mục lại bình yên đứng trên đài, không nhúc nhích tí nào. Tốt! Thắng! Tô Mục quá mạnh. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô nổi lên một phía. Mọi người nhìn về phía Tô Mục tầm mắt đều mang kính nể. Thiên tài, tuyệt đối tu võ thiên tài. Nhất là nghe qua Tô Mục lai lịch về sau, bọn hắn càng tin tưởng vững chắc điểm này. Theo tu võ đến nay, ngắn ngủi không đến 2 năm thời gian, liền có thể liên tục chiến thắng nhị phẩm cường giả. Dù cho Tinh Vân Tông thiên tài xuất sắc nhất, đều chưa hẳn có thể làm được. Cái này Tô Mục, khó lường. Tương lai nói không chừng có thể trở thành Tinh Vân Tông người mạnh nhất. Chương 110, đối thủ cường đại phốc. Mạnh Ngọc ngã xuống tại trong tuyết, đứng dậy về sau, đem trong miệng tuyết phun ra. Hắn cảm thụ thân thể một cái, còn tốt, chỉ là bị điểm bị thương nhẹ. Xem ra là Tô Mục hạ thủ lưu tình. Bằng không, vừa rồi cái kia một thoáng, đầy đủ hắn bản thân bị trọng thương. Hảo cương a, dù cho hắn dùng hết toàn lực, lại như cũng không phải là đối thủ, mà lại kém đến rất xa. Mạnh Ngọc thầm than trong lòng một tiếng, hết sức thản nhiên tiếp nhận chính mình thất bại. Tài nghệ không bằng người không có cách nào. Chịu phục. Hắn không chỉ tài nguyên tu luyện vượt xa tại Tô Mục, liền thời gian tu luyện cũng so Tô Mục lớn lên nhiều. Lại như cũng không bằng Tô Mục, vậy hắn thua không an. Có thể suy ra về sau, hắn cùng Tô Mục chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Xem ra hắn về sau phải cố gắng đuổi theo mới được. Mặc dù đuổi không kịp Tô Mục, cũng muốn siêu việt người khác. Ở trên đời này, hắn chỉ cho phép hai người mạnh hơn hắn, một cái là Trịnh Vân Thượng, một cái khác liền là Tô Mục. Ai? Liêu Sướng lúc này đang trên khán đài, quan sát trận đấu này. Tâm tình của nàng càng là ngũ vị tạp trần. Thấy vừa mới từ dưới đất bò dậy Mạnh Ngọc, phản phất thấy được nàng kết quả của mình. Thật không nghĩ tới, Tô Mục thực lực vậy mà cường hãn đến trình độ như vậy. Coi như nàng dùng ra kiếm khí cùng mặt khác tuyệt chiêu, cũng không làm gì được Tô Mục, ngược lại sẽ thua thảm hại hơn. Liêu Chí cắn chặt môi, có chút không cam tâm, nhưng cũng có chút vui mừng, đồng thời đối Tô Mục còn nhiều hơn mấy phần bội phục. Nguyên bản nàng căn bản không thèm để ý Tô Mục là ai, càng không quan tâm. Từ khi bại bởi Tô Mục về sau, nàng cố ý hỏi thăm một chút, thế mới biết Tô Mục lai lịch cùng thân thế. Vậy mà như thế tội nghiệp, rồi lại như vậy mệt mỏi. Hoàn toàn là bằng vào chính mình, từng bước một đi cho tới hôm nay. Nào giống nàng, có gia tộc duy trì càng có vô số cao giai công pháp và võ kỹ cung cấp nàng tu luyện. Nàng lại như cũng không phải là đối thủ của Tô Mục. Người không sao chứ? Trịnh Vân Thường đi vào Mạnh Ngọc bên người, một mặt ân cần hỏi han. Không có việc gì. Mạnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, xuất ra một viên chữa thương dược uống vào. Tô Mục thắng. Theo một tiếng tuyên bố nhìn trên đài vang lên lần nữa như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tốt. Ngụy Nhu đứng ở trong đám người, tâm tình càng xúc động. Tấn cấp trận chung kết, mang ý nghĩa Tô Mục ít nhất cũng có thể cầm người thứ hai. Quá tốt rồi. Tô Mục đi xuống luận võ đài, đi vào Mạnh Ngọc trước người, nhẹ nhàng vô vô hắn, tỏ vẻ an ủi. Người ra hòa này. Mạnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, thật đúng là lợi hại a. Đánh cho ta không hề có lực hoàn thủ. Người đây có thể nói sai. Tô Mục cải chính, một mực là ta tại bị đánh, ta cũng là may mắn mới thắng ngươi. Được rồi, ngươi liền đừng an ủi nga, ta thua được. Mạnh Ngọc cười nói, ngươi xác thực lợi hại hơn ta, ta chịu phục. Vân Thường, cố gắng lên. Nói chuyện, Mạnh Ngọc đưa mắt nhìn sang Trịnh Vân Thường, một hồi ngươi cần phải chiến thắng Lục Dương, cùng Tô Mục hội sư trận chung kết. Không có vấn đề. Trịnh Vân Thường lòng tin tràn đầy. Vừa rồi Tô Mục mang cho nàng rung động còn không có tiêu tán, đều hóa thành nàng động lực. Tô Mục sát thực rất mạnh, thậm chí để cho nàng cảm nhận được uy hiếp. Thế nhưng nàng không sợ, ngược lại hết sức vui mừng. Nàng không có nhìn lầm người. Tô Mục quả nhiên như nàng chỗ dự đoán như vậy, nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá thời gian trước thời hạn mà thôi. Cố gắng lên. Tô Mục xông Trịnh Vân Thường cười cười, ta chờ ngươi. Được. Trịnh Vân Thường gật gật đầu, một mặt tự tin. Trận thứ hai tranh tài sắp bắt đầu, do Lục Dương đối chiến Trịnh Vân Thường. Liễu Như Phong thanh âm vang lên, cho mời hai vị. Ta đi lên. Trịnh Vân Thường xông hai người bắt chuyện qua, leo lên luận võ đài. Giữa trưa, Tô Mục, Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, bốn người giống thường ngày, ngồi vây quanh tại trước bàn rượu. Trên mặt bàn bày đầy thịt rượu. Nhưng hôm nay bầu không khí lại cùng dĩ vãng khác biệt, nhất là Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường. Hai người một câu không nói, buồn bực đầu ăn cơm, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, vẻ mặt cũng không dễ nhìn lắm, giống như là đang uống rượu giải sầu. Tô Mục cùng Ngụy Nhu lẫn nhau, đều cảm thấy không tốt lắm quên, cũng chỉ có thể đi theo giữ im lặng. Hồi lâu sau, Trịnh Vân Thường mới thở dài lên tiếng, "Ai?" Nàng bưng chén rượu lên, hướng lên cái cổ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, tiện tay đem chén rượu tầng tầng để lên bàn. Tô Mục, ngươi nhất định phải chiến thắng Lục Dương, thay ta xả cơn giận này. Ta tận lực. Tô Mục gật gật đầu. Ngay hôm nay buổi sáng, vừa kết thúc trong trận đấu, Trịnh Vân Thường bại bởi Lục Dương, mà lại thua hết sức thảm, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Cái này khiến Trịnh Vân Thường rất khó chịu, trong lòng tìm nén một cỗ khí. Bất quá ngươi muốn cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh. Tỉnh táo lại, Trịnh Vân Thường cũng không thể không thừa nhận, Lục Dương thực lực rất mạnh, mạnh hơn nàng được nhiều. thậm chí so Tô Mục còn mạnh hơn. Mặc dù nội tâm của nàng mong mỏi Tô Mục có thể thắng, nhưng nàng cũng biết, Tô Mục mong muốn thắng nổi Lục Dương, cơ hội không có khả năng. Dù sao Tô Mục chỉ có tam phẩm tu vi, có thể thắng được nhị phẩm trung kỳ mạnh ngọc, đã hết sức miễn cưỡng. Mà Lục Dương lại ít nhất là nhị phẩm hậu kỳ, thậm chí có khả năng đạt đến nhị phẩm đại viên mãn. Chỉ kém một bước, liền có thể tấn thăng nhất phẩm. Ở trong đó chênh lệch là to lớn. Huống chi, Tô Mục sở dĩ có thể thắng mạnh ngọc, chủ yếu nhất là ỷ vào thân pháp, lợi dụng thân thể nhanh nhẹn, không ngừng tiêu hao mạnh ngọc. Còn có xuất chúng kinh nghiệm chiến đấu, cùng với sử dụng sách lược. Lại thêm xuất kỳ bất ý nhường mạnh ngọc tâm thần đại loạn, này mới đưa đến Tô Mục chiến thắng. Nếu bàn về thực lực chân chính, Tô Mục coi như mạnh hơn mạnh ngọc, cũng mạnh không được quá nhiều. Trịnh Vân Thường tin tưởng, nàng đã mò thấy Tô Mục thực lực. Nếu để cho nàng cùng Tô Mục đối chiến một trận, nàng vẫn rất có hy vọng có thể thắng. Có thể nàng lại thảm bại bởi Lục Dương. Mà Lục Dương đi qua trước đó con chiến, hẳn phải biết Tô Mục nội tình, cũng có thể đoán được Tô Mục có khả năng chọn lựa sách lược. Tô Mục lại nghĩ lập lại chiêu cũ giống chiến thắng mạnh ngọc như thế chiến thắng Lục Dương, gần như không có khả năng. Trừ phi Tô Mục có giữ lại, còn không có hoàn toàn thi triển ra thực lực chân chính. Có lẽ mới có như vậy một chút cơ hội. Dù sao Lục Dương cũng có khả năng ẩn giấu thực lực. Ừm, ta biết. Tô Mục gật gật đầu. Trịnh Vân Thường cùng Lục Dương đối chiến, hắn nhìn qua. Đối với Lục Dương thực lực, cũng có sự hiểu biết nhất định. Sát thực rất mạnh. Là cái đối thủ cường đại. Có khả năng đạt đến nhị phẩm đại viên mãn, thậm chí nhất phẩm. Bất quá không có gì đáng lo lắng. Như đối phương thật chính là nhất phẩm tu vi, hắn cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Đến mức có thể hay không chiến thắng đối phương, khó mà nói. Dù sao nhất phẩm chi ở giữa chênh lệch quá lớn. Mới vừa vào nhất phẩm, hoặc là nhất phẩm sơ kỳ còn dễ nói. Tô Mục có khả năng chiến thắng đối phương. Nếu như đối phương là nhất phẩm trung kỳ thậm chí hậu kỳ, hắn mặc dù đem hết toàn lực, cũng không có cách nào chiến thắng. Bất quá khả năng này không lớn. Lục Dương cũng mới chỉ có 16 tuổi mà thôi, có thể đi đến nhất phẩm sơ kỳ đã vô cùng ghê gớm. Lại cao hơn cũng có chút quá nguy thiên. Toàn bộ thiên hạ đều không có nhiều a. Làm sao có thể xuất hiện tại nhập môn thi dự tuyển bên trong? Tới đi, ta mời ngươi một chén. Trịnh Vân Thường thật vất vả bình phục tâm tình, bưng chén rượu lên, xông Tô Mục hơi hơi đưa tay, chúc mừng ngươi thành công tấn cấp trận chung kết. Đa tạ. Chương 111, siêu cấp thế gia. Thấy Trịnh Vân Thường khôi phục sinh khí mạnh ngọc trên mặt có nụ cười, Tô Mục, ta cũng kính ngươi một chén. Cạn ly. Cạn ly. Bầu không khí dần dần sinh động. Tô Mục, ta xem trọng ngươi, coi như đối đầu Lục Dương, cũng chưa chắc sẽ thua. Mạnh ngọc khích lệ nói, trên người ngươi có cỗ sức lực, tăng thêm ngươi nhận tính và thân pháp, lại phối hợp ngươi phong phú đối chiến kinh nghiệm, nói không chừng có cơ hội thắng. Dù như thế nào, ngươi cũng không cần từ bỏ. Tận khả năng tiêu hao Lục Dương, đánh đến cuối cùng, cơ hội của ngươi liền đến. Giống đối phó ta như thế, dĩ nhiên, thực lực của hắn so Nga còn mạnh hơn nhiều. Hơi không cẩn thận, ngươi liền sẽ rơi vào hiểm cảnh. Muốn bạn phần cẩn thận mới được. Nói đến đây, Mạnh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mục, "Chúng chi, coi như thua cũng không có việc gì, có thể cầm tới người thứ hai đã rất khá." "Đúng vậy a." Trịnh Vân Thường nói tiếp, "Ngươi ít nhất có thể học được nhân giai võ kỹ. Yên tâm đi." Tô Mục cười cười, "Ta sẽ hết sức nỗ lực, mặc dù thua, cũng không có gì tốt tiếng với. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chân chính so đấu còn tại đằng sau đây. Lục Dương thực lực mạnh hơn, cũng chỉ đại biểu hiện tại. Chúng ta về sau còn có rất lớn cơ hội siêu việt hắn. Chỉ cần chúng ta bảo trì cố này sức mạnh, nhất định có thể làm được." Tô Mục nhìn như tại cho mình cổ động, kỳ thật cũng tại vì Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường cố gắng lên, một năm không được liền hai năm, không được nữa liền năm năm, mười năm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ chiến thắng hắn. Tốt. Nói hay lắm. Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường đều bị Tô Mục lời chỗ khích lệ, đồng thời giơ ly rượu lên, "Tới đi, cầu chúc ngươi chiến thắng Lục Dương, thu hoạch được đầu danh." "Cạn ly." "Cạn ly." Mấy người đụng đụng chén, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống, Tô Mục hỏi, "Ngươi cũng đã biết Lục Dương lai lịch?" "Vốn là không biết." Mạnh Ngọc thở dài, "Ta hôm nay cố ý hỏi thăm một chút, Lục Dương vậy mà đến từ Ly Dương Thành Lục gia." "Ly Dương Thành?" Tô Mục nghe nói qua này tòa thành, là Bắc Phương gần với kinh thành đệ nhị đại thành. "Đúng vậy a." Mạnh Ngọc gật gật đầu, "Lục gia xem như đại chu siêu cấp thế gia một trong, có được vô số cao thủ cùng thiên tài. Mặc dù cùng siêu cấp môn phái so sánh, cũng không chút thua kém. Dù Lục gia thực lực, có rất ít tử đệ gia nhập môn phái. Không nghĩ tới, lần này lại có người đến đây tham gia tuyển bạt thi đấu." Hơi dừng lại, Mạnh Ngọc nói tiếp, "Dùng suy đoán của ta, Lục Dương đang là hướng về phía địa giai võ kỹ tới." "Không sai, ta cũng cho là như vậy." Trịnh Vân Thường phụ hòa nói, "Thậm chí rất có thể Lục Dương sớm biết lần này tuyển bạt thi đấu đầu danh ban thưởng là địa giai võ kỹ lúc này mới tới. Nguyên lai là siêu cấp thế gia tử đệ." Tô Mục thầm than trong lòng, khó trách sẽ mạnh như vậy. Bởi vậy rõ ràng địa giai võ kỹ lực hấp dẫn, dù cho siêu cấp thế gia tử đệ cũng sẽ đến đây tranh đoạt. Xem ra đối phương tình thế bắt buộc. Bất quá hắn càng không muốn từ bỏ. "Vậy liền đài luận võ bên trên xem hư thực đi." Sau năm ngày, ngày 29 tháng 12, buổi sáng, Tô Mục theo trong nhập định tỉnh lại, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh: Tô Mục, tuổi tác: 16 tu vi, tam phẩm công pháp, Tuyết Dương công đệ bắt trọng, 87, võ kỹ: Bạo núi quyền đại thành, 12, Kim Ô tiễn pháp viên mãn, tiễn thuật lục giai, có thể dung hợp, đốt ảnh đao pháp tinh thông, 56, thẳng vào thanh vân thân pháp viên mãn, thân pháp thất giai, có thể dung hợp, toái hoa chỉ pháp viên mãn, ám khí ngũ giai, có thể dung hợp. Trong khoảng thời gian này, hắn tu luyện cũng không rơi xuống. Thẳng vào thanh vân thân pháp cuối cùng bị hắn tu luyện đến viên mãn, đáng tiếc không có đồng phẩm giai thân pháp tiếp tục dung hợp. Bạo núi quyền cũng thăng cấp thành công, do tiểu thành tấn thăng làm đại thành. lại thêm Tuyết Dương công tăng lên, nhường Tô Mục thực lực lần nữa tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại có lòng tin chiến thắng nhất phẩm sơ kỳ cường giả, nên đi tham gia luận võ. Hôm nay là cuối cùng trận chung kết. Tô Mục đứng dậy, rời phòng. Ngụy Nhu, Mạnh Ngọc, Trịnh Vân Thường, ba người đang ngồi ở dưới lầu chờ lấy hắn. Đi thôi. Ba người thấy hắn xuống lầu, cùng nhau đứng dậy, cùng hắn tụ hợp về sau, đi ra ngoài. Cố gắng lên, cố gắng lên. Ngươi khẳng định được. Ba người dồn dập cho hắn cổ động. Ừm. Tô Mục gật gật đầu, lòng tin 10 phần hướng đi sân luyện võ. Dù cho biết Lục Dương thực lực, mục tiêu của hắn ý nguyên không thay đổi. Thu hoạch được đầu danh. Bốn người đi vào sân luyện võ đang nhìn trước sân khấu phân biệt. Giống Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thường này loại hạch tâm đệ tử có chỗ ngồi đặc biệt lưu cho bọn hắn, Ngụy Nhu cũng phải dùng cùng hai người được nhờ ngồi tại rất tốt vị trí xem tranh tài. Lúc này sân luyện võ khán đài ấn Tinh Vân Tông các đệ tử thân phận địa vị chia làm khu vực khác nhau. Khán đài trên cùng là ngoại môn đệ tử, sau đó là nội môn đệ tử, nội ngoại môn cung phụng, chấp sự hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, chân truyền đệ tử, tất cả đỉnh núi trưởng lão cùng phong chủ, liên trường môn cùng trưởng lão, hội thập đại trưởng lão đều tới, ngồi đang nhìn đài vị trí tốt nhất. Ngoại trừ thái thượng trưởng lão, Tinh Vân Tông hết thảy cao tầng đều có mặt tới quan chiến. Đây chính là trước đó tranh tài không có rầm rộ. Tô Mục, Lục Dương, cố gắng lên. Tại mọi người trợ uy âm thanh bên trong, Liễu Như Phong leo lên luận võ đài, mặt hướng khán đài. Trận đấu này là lần này tuyển bạt thi đấu cuối cùng một trận. Ngoại trừ 16 tuổi tuổi trẻ đầu danh, danh thứ khác đã toàn bộ quyết ra. Tại 3-4 tên trong trận chung kết, Trịnh Vân Thường chiến thắng Mạnh Ngọc, thu được người thứ 3. Chư bị hôm nay là cuối cùng một trận chung kết. Liễu Như Phong hướng mọi người ôm quyền nói, do Tô Mục đối chiến Lục Dương, cho mời hai vị. Tô Mục, Lục Dương. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Hai người người ủng hộ không kém bao nhiêu, thanh âm cũng đều chiếm một nửa. Đi vào đài luận võ bên trên, Tô Mục cùng Lục Dương mặt đứng đối diện, nghe bên tai chuyển đến núi kêu biển gầm, Tô Mục nhịn không được lòng sinh cảm xúc. Hắn cuối cùng tới mức độ này, chỉ cần lại thắng một trận, là có thể thu hoạch được địa giai võ kỹ. Đó là hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Nhìn trên đài, vài vị phong chủ lại nghị luận lên. Các ngươi nói ai có thể thắng a? Đương nhiên là Lục Dương a, còn có thể là ai? Đúng vậy a, dùng Tô Mục thực lực, làm sao có thể thắng được Lục Dương? Có người hay không cùng ta cược một lần? Ta cược Lục Dương thắng. Này không bày rõ ra thua sao? Người nào đánh cược với người a? Đúng đấy, Tô Mục là rất lợi hại, thế nhưng cùng Lục Dương so sánh, kém đến quá xa. Thực sự nghĩ không ra hắn làm sao thắng. Dùng ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được, Tô Mục tu vi cùng Lục Dương so sánh, kém không phải một điểm nửa điểm. Mặc dù Tô Mục thực lực so tu vi mạnh hơn một chút, thậm chí có khả năng vượt cấp mà chiến, nhưng cũng không có cách nào chiến thắng Lục Dương. Lục Dương không ngừng tu vi cao, càng có được rất nhiều cao giai võ kỹ, thật sự là cái khó được tu võ kỳ tài. Huống chi, Lục Dương còn có người khác không có nội tình, đến từ siêu cấp thế gia. Đây đều là Tô Mục không cụ bị. Trong lòng bọn họ đã sớm đem tên thứ nhất vị trí để lại cho Lục Dương. Những người khác dù cho mạnh hơn, cũng chỉ có thể tranh đoạt người thứ hai. Tô Mục cũng không ngoại lệ. Chương 112, bắt đầu quyết chiến khán đài trước bài vị trí trung tâm. Tinh Vân Tông trưởng môn Lý Vân Đình cùng vài vị đại trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Trong đó một vị trưởng lão, Tân Diệu Dương hỏi, trưởng môn là vì Lục Dương tới a? Không sai. Lý Vân Đình như nói thật nói, ta muốn nhận Lục Dương làm đệ tử thân truyền. Đúng là mầm mống tốt. Tân Diệu Dương gật gật đầu, về sau thật tốt bồi dưỡng, không chừng có thể trở thành người chân truyền đệ tử. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Vân Đình cười nói, ta mặc dù có mấy cái rất không tệ đệ tử thế, nhưng Lục Dương so sánh, cũng không có quá lớn ưu thế. Đúng vậy a. Tân Diệu Dương thở dài, giống Lục Dương tốt như vậy người kế tục cũng không thấy nhiều. Các ngươi cảm thấy Tô Mục như thế nào? Một vị trưởng lão khác, Cố Nam Thành nói tiếp, nga xem đứa nhỏ này cũng không tệ. Quả thật không tệ. Lý Vân Đình suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ bất quá cùng Lục Dương so sánh, vẫn là kém chút. Cố Nam Thành hỏi, ngươi không chuẩn bị thu hắn làm đồ? Thôi được rồi. Lý Vân Đình do dự một chút, lắc đầu, ta tinh lực có hạn, chỉ có thể tận tâm tận lực bồi dưỡng Lục Dương, đến mức Tô Mục, liền giao cho vài vị phong chủ đi. Cũng thế. Cố Nam Thành than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, nếu là ngươi có thể thu hắn làm đồ, nói không chừng hắn thành tựu tương lai, không kém gì Lục Dương. Trưởng lão, Lý Vân Đình đột nhiên trong lòng hơi động, đề nghị, không bằng ngài thu hắn làm đồ như thế nào? Ta, Cố Nam Thành ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ một chút, thật là có chút ý động, nhưng rất nhanh lại bác bỏ ý nghĩ của mình, thôi được rồi, chúng ta đều nhiều ít năm không thu đồ đệ đệ rồi. Lười nhác thao tấm lòng kia. Ta khuyên ngài vài vị đều suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Lý Vân Đình vẫn chưa từ bỏ ý định, khuyên nhủ, giống như vậy hạt giống tốt, quá là hiếm thấy, đem hắn giao cho cái nào phong chủ ta đều không yên lòng. Vẫn là do các ngươi dẫn hắn tương đối tốt. Nói không chừng tương lai sẽ vì chúng ta Tinh Vân Tông lại thêm một vị tông sư cường giả. Lý Vân Đình tầm mắt tại mấy vị trưởng lão trên mặt quét qua, nói như vậy, chúng ta Tinh Vân Tông sẽ lực gáp rất nhiều môn phái, trở thành ngạo thị đại chu môn phái thứ nhất. Tông sư cường giả. Cố Nam Thành lắc đầu, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Chúng ta toàn bộ Tinh Vân Tông bao nhiêu tông sư? Đây chính là bao nhiêu năm tích lũy. Mặc dù Tô Mục cùng Lục Dương có cơ hội trở thành tông sư cũng là mấy chục năm sau đó. Mong muốn trong khoảng thời gian ngắn cải biến chúng ta Tinh Vân Tông địa vị là không thể nào. Bất quá đề nghị của ngươi rất tốt, chúng ta sẽ thận trọng suy tính. Lúc này đài luận võ bên trên, ngươi còn không sai. Lục Dương thần sắc hơi có vẻ lãnh đạo, nhìn về phía Tô Mục tầm mắt mặc dù rất bình thản, lại cho người ta một loại hết sức cảm giác không thoải mái. Như cùng một thượng vị giả chủ động buông xuống tư thái, cùng một người bình thường nói chuyện với nhau. Loại kia bẩm sinh cao ngạo, làm sao cũng ẩn giấu không được. ta biết mình thực lực còn kém rất xa. Tô Mục nhẹ nhàng lắc đầu, có thể đi vào trận chung kết đã là vận hạnh. Hắn còn là lần đầu tiên khoảng cách gần cùng Lục Dương đứng chung một chỗ, có thể rõ ràng thấy rõ ràng đối phương. Vô luận dáng người vẫn là bộ dáng, đều có thể xưng hoàn mỹ. Khí khái anh hùng hùng hực, phong mang tất lộ, như là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, rất dễ dàng làm bị thương người. Ngươi sai. Lục Dương nghiêm mặt nói ra, ta xem qua ngươi tranh tài, thực lực của ngươi so những người khác yếu thắng, vị trí này vốn chính là thuộc về ngươi. Ngươi là ta nhất muốn gặp được đối thủ. Chỉ có chiến thắng ngươi, ta lần này tuyển bạt thi đấu mới coi như viên mãn. Nói chuyện, Lục Dương đưa mắt nhìn sang Tô Mục, huống hồ ngươi cũng không có khả năng thua cho người khác, ngươi ta gặp nhau là đã định trước. Ngươi cũng là để mắt ta. Tô Mục cười cười, có lẽ ta sẽ để cho ngươi thất vọng đâu. Sẽ không. Lục Dương vẻ mặt y nguyên bình tĩnh, ta tin tưởng ánh mắt của mình, tuyệt sẽ không nhìn lầm người. Ngươi bây giờ có lẽ non nớt chút, nhưng ở tương lai không xa, không cho phép ngươi thật có thể uy hiếp được ta, trở thành đối thủ chân chính của ta. Hai ta cạnh tranh khả năng vẫn cứ tiếp tục kéo dài. Từ hôm nay tuyển bạn thi đấu, đến sau này tỷ võ lại đến 10 năm thi đấu, môn phái thí luyện chờ một chút, có lẽ sẽ kéo dài thật nhiều năm. Nói đến đây, Lục Dương trên mặt tươi cười, kỳ thật ta rất hy vọng có như thế một cái đối thủ có thể khích lệ ta không ngừng tiến lên, để cho ta không dám thư giãn, thủy chung cảnh giác ngươi đuổi theo. Tô Mục trầm mặc, hắn kỳ thật không muốn trở thành bất luận người nào đối thủ, càng không hy vọng bị người khác nhớ thương, chỉ muốn yên lặng phát dụng, không ngừng mạnh lên. Nhưng giống như rất khó. Lần này tuyển bạt thi đấu tiến hành đến hiện tại, hắn đã biểu hiện ra thực lực, coi hắn là thành đối thủ khẳng định không chỉ Lục Dương một người. Như hắn thoại nguyện thu hoạch được tuyển bạt thi đấu đầu danh, khẳng định sẽ dẫn tới nhiều người hơn chú mục, từ đó sẽ có nhiều người hơn coi hắn là thành đối thủ, mong muốn siêu việt hắn, hạ gục hắn. Vậy thì tới đi. Mặc dù không nghĩ nhưng hắn cũng không sợ. Liễu Như Phong đang đứng tại cách đó không xa, nghe hai người nói chuyện, hắn trong lòng sớm nhất định Lục Dương là lần này tuyển bạt thi đấu đầu danh. Dù cho Tô Mục biểu hiện ra thực lực siêu cường, lại không đủ để khiến cho hắn cải biến ý nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là trước mắt. Về sau Tô Mục cùng Lục Dương đến tuột cùng sẽ như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Dù sao Lục Dương điểm xuất phát quá cao, mà Tô Mục tiềm lực lại quá lớn. Tại ngươi truy ta đuổi xuống, Tô Mục đến tuột cùng có thể hay không siêu việt Lục Dương, hắn trong lòng cũng không chừng. Nhưng dù như thế nào, hai người này đều sẽ là Tinh Vân Tông nhất đệ tử xuất sắc, có lẽ sẽ trở thành cả đời đối thủ. Tinh Vân Tông may mắn a, vậy mà có thể đồng thời có được dạng này hai vị thiên tài. Nghĩ đến nơi này, Liễu Như Phong lớn tiếng tuyên bố, tranh tài bắt đầu. Mời đi. Lục Dương kiếm vác tại sau lưng, hắn không có vội vã xuất kiếm, mà là ra hiệu Tô Mục động thủ trước. Được. Tô Mục đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn vội tay nắm chặt chuôi đao, chỉ nghe bá một tiếng, đao đã xuất vỏ. Lăng lệ đao phong, tính cả cương đao cùng một chỗ chém về phía Lục Dương. Lục Dương như quỷ mị di chuyển, trong nháy mắt tránh thoát Tô Mục thế công. Tốc độ thật nhanh. Tô Mục trong lòng run lên, xem ra đối phương cũng luyện qua thân pháp. Quả nhiên là cái đối thủ mạnh mẽ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn cũng triển khai thân pháp, lần nữa xuất đao hướng Lục Dương chém đi. Lục Dương liên tục trốn tránh, Tô Mục đao lại như bóng với hình. Trong nháy mắt mười mấy chiêu đi qua, Lục Dương dần dần lâm vào bị động. Tranh kiếm ngân vang tiếng vang lên. Trường kiếm đã xuất vỏ. Mắt thấy Tô Mục đao lần nữa chém tới, Lục Dương huy kiếm đón lấy. Keng. Đao kiếm đụng chạm tại cùng một chỗ phát ra một tiếng vang dọn. Hai cỗ lực lượng gặp nhau, khơi dậy trận trận gió lốc. Tô Mục chỉ cảm thấy cánh tay chìm xuống, nghĩ thầm, thật là lớn lực lượng. Xem ra không thể cùng đối phương liều mạng. Hắn muốn lợi dụng thân pháp, cùng đao pháp biến hóa, tới cùng Lục Dương chiến đấu. Trước tận lực bảo tồn thể lực, lại căn cứ chiến cuộc tình thế tùy thời điều chỉnh sách lược. Nghĩ đến nơi này, Tô Mục bắt đầu gặp chiêu phá chiêu, lợi dụng đao pháp cùng thân pháp biến hóa, cùng đối phương chu toàn. Lục Dương tựa hồ cũng không nóng nảy, sử dụng đều là bình thường kiếm chiêu. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Thế lực ngang nhau. Tốt. Cố gắng lên. Nhìn trên đài thỉnh thoảng vang lên trợ uy âm thanh, vì hai người cổ vũ ủng hộ. Chương 113, nhu đồ đã lâu phản kích, chấn kinh toàn trường 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Hai người y nguyên cân sức ngang tài, đều không lộ vẻ bại. Chân chính sau khi giao thủ Tô Mục càng có thể cảm nhận được Lục Dương mạnh mẽ. Hắn y nguyên nhìn không thấu thực lực của đối phương, cũng thử không ra. Bởi vì Lục Dương xa chưa sử xuất toàn lực, thậm chí đều không bắt đầu phát lực. Đương nhiên, hắn cũng giống vậy. Hai người càng nhiều hơn chính là tại lẫn nhau thăm dò. Tô Mục đã sớm làm xong chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lại không nghĩ Lục Dương cũng không nóng nảy. Hắn muốn cho là đối phương sẽ đối với hắn khởi xướng cường công, mà hắn chỉ cần giữ vững liền tốt. Nếu như đối phương đánh lâu không xong, có lẽ sẽ trở nên hấp tấp. Hắn cơ hội liền đến. Có thể hiện tại xem ra, Lục Dương căn bản không nóng nảy, ngược lại hết sức hưởng thụ quá trình này. Tựa hồ mong muốn mượn tay của hắn, ma luyện kiếm pháp của mình. Đi, cùng ngươi luyện. Tô Mục cũng không nóng nảy, vừa vặn mượn tay của đối phương, ma luyện đao pháp của mình. Như thế đối thủ thực sự khó được. Có thể tính đến bên trên hắn gặp phải cường đại nhất đối thủ. Huống hồ hắn càng không thể gấp gáp. Ban đầu tu vi của hắn cũng không bằng Lục Dương, nóng đội phía dưới, rất dễ dàng lộ ra sơ hở làm cho đối phương nắm lấy cơ hội. Ken, Ken, Ken. Cứ việc Tô Mục cực lực tránh cho, nhưng đao trong tay của hắn cùng Lục Dương kiếm vẫn sẽ thỉnh thoảng đụng vào nhau, phát ra từng tiếng giòn vang. Lực lượng của hai người bởi vậy gặp nhau, đã là tại lẫn nhau thăm dò lại là tại tiêu hao đối thủ. Tô Mục mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng có thể đối phó. Trong nháy mắt hai người lại đối bóc ra mấy trăm chiêu. Tốt. Nhìn trên đài tiếng vỗ tay không ngừng, tiếng khen liên tiếp. Quá đặc sắc. Đã biển. Tất cả mọi người bị đài bên trên hai người hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Vì chính mình người ủng hộ cố gắng lên đồng thời, cũng tại lo lắng. Phản phất giờ phút này đứng trên đài chính là bọn hắn, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Liên trưởng môn Lý Vân Đình cùng vài vị đại trưởng lão, cũng tại liên tiếp gật đầu, có chút vui mừng. Không tệ a, có chút ý tứ. Không nghĩ tới, Tô Mục vậy mà có thể kiên trì lâu như vậy, đều không lộ bại tướng. Đúng vậy a, tiểu tử này thật là một cái có thể thành tài. Chỉ bất quá Lục Dương còn xa không phát lực, một khi phát lực, chỉ sợ Tô Mục không duy trì nổi quá lâu. Đảo cũng chưa chắc, ta xem Tô Mục cũng có lưu dư lực. Nhưng bất kể nói thế nào, hai người này đều là cực kỳ thiên tài hiếm thấy, có thể được đến một cái đều là chuyện may mắn, bây giờ một hạ được hai cái, chúng ta Tinh Vân Tông làm mà. Không sai, ta đều có chút ngửa tay, muốn nhận hai người bọn họ làm đồ đệ. Cho Nga lưu một cái. Còn có ta. Các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạn. Vài vị đại trưởng lão đều tới hào hứng, giống tiểu hài tử một dạng, bắt đầu tranh đoạn. Ken. Đao kiếm gặp nhau lần nữa, hai cố lực lượng đụng vào nhau. Đại lực kéo tới, nhường Tô Mục thân thể lung lay thoáng qua, mới rời đi cái kia lực lượng cường đại. Trái lại Lục Dương, lại không nhúc nhích tí nào. Hai người lập tức phân cao thấp. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lục Dương mới là thực lực mạnh hơn cái kia, Tô Mục chẳng qua là tại miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lúc nào cũng có thể là bại. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã coi như là kỳ tích. Dù cho Mạnh Ngọc cùng Trịnh Vân Thượng, cũng không nghĩ tới, Tô Mục vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Đều nhanh 1000 chiêu đi. Phải biết, Trịnh Vân Thượng liền 100 chiêu đều không ngăn trở liền thảm bại cho Lục Dương. Bởi vậy rõ ràng, nàng cùng Tô Mục chênh lệch to lớn. Nàng thầm than trong lòng, nguyên lai Tô Mục mạnh hơn nàng nhiều như vậy, mặc dù không có Lục Dương, nàng may mắn tiến vào trận chung kết, cũng không thể nào là Tô Mục đối thủ. Xem ra đầu này tên dù như thế nào cũng không phải nàng. Chẳng biết tại sao, nàng giờ phút này vậy mà bình thường trở lại. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên phú của nàng chỉ cực hạn tại Bắc Vọng Thành, sau khi đi ra, mạnh hơn nàng người, có lẽ có rất nhiều, rất nhiều. Ken ken. Tô Mục cùng Lục Dương dùng nhanh đánh nhanh, bên trên ngàn chiêu đi qua. Lại như cũng không phân thắng bại. Coi như không tệ. Lục Dương còn có lòng dạ thanh thản, song Tô Mục cười cười, ngươi đúng là cái cực kỳ khó được đối thủ. Tô Mục không có trả lời, mà là một đao tiếp một đao chém về phía Lục Dương. Là thời điểm kết thúc. Lục Dương tùy ý huy kiếm, ngăn trở Tô Mục thế công. Hắn lại liên tục xuất kiếm, đem Tô Mục bất lui. Ta biết thân pháp của ngươi rất tốt, tốc độ rất nhanh, không biết ngươi có thể hay không nhanh hơn gió. Nói chuyện, hắn đột nhiên nhất kiếm chạm ra. Hô, cuồng phong nổi lên bốn phía. Từng đạo đao gió hướng Tô Mục chém đi. Phong thuộc tính kiếm pháp. Này chút gió cũng không phải kiếm phong, mà là đao gió. Thậm chí so với lợi kiếm càng thêm sắc bén. Người bình thường dính vào tức tử. Dù cho thân thể cường hãn võ giả cũng không dám dùng thân thử hiểm. Không chỉ uy lực cực cường, mà lại tốc độ cực nhanh, phạm vi bao trùm rộng, nghĩ bằng vào thân pháp tránh thoát đao gió công kích, gần như không có khả năng. Cùng kiếm khí so sánh, không thể nghi ngờ càng thích hợp dùng để đối phó Tô Mục. Tô Mục không có có ngoài ý muốn, thậm chí đã sớm chuẩn bị thân thể bay lên trời, miễn cưỡng tránh thoát đao gió công kích. Lục Dương nếu đến từ siêu cấp thế gia, có được phong thuộc tính kiếm pháp cũng không lạ kỳ. Tô Mục đã sớm nghĩ kỹ đủ loại ứng đối, trong đó có ứng đối phong thuộc tính kiếm pháp biện pháp. Vẫn là lợi dụng thân pháp tới cùng đối phương chu toàn. Thực sự ngăn không được, hắn xẻ ra đao. Lục Dương không giữ được bình tĩnh, ngược lại cho hắn cơ hội. Trước tận khả năng tiêu hao đối phương, sau đó lại cho đối phương một kích chí mạng. Đây là hắn thường dùng sách lược, lần nào cũng đúng. Hô, đao gió lại như bóng với hình, theo bốn phương tám hướng hướng Tô Mục chém đi. Căn bản không cho hắn thoát khỏi cơ hội. Tô Mục lần nữa cất cao, như diều hâu, bay thẳng không trung. Đao gió theo dưới chân hắn lướt qua. Không đợi hắn hạ xuống, đao gió lại nổi lên. Tô Mục lúc này không có chỗ tránh, từ không trung hạ lạc đồng thời, vung đao liên chạm. Lúc này hắn cách xa mặt đất vẫn có cao mười mấy trượng, đao gió uy lực nhỏ đi rất nhiều. Hắn muốn thử xem, dùng bình thường đao pháp có thể không thể phá giải. Trong nháy mắt, băng lãnh lưỡi đao đã chém xuống. Oeng! Liên tục nổ vang. Từng đạo đao gió bị chém vỡ, nhưng vẫn có mấy đạo đao gió chạm tại Tô Mục trên thân. Xuy! Y phục của hắn bị chạm phá nứt ra mấy lỗ lớn, lộ ra hắn so sắt thép còn cứng rắn ra thịt. Cường hãn thân thể tại thời khắc này phát huy tác dụng. Tô Mục tiếp tục hạ lạc, đón liên tục không ngừng đao gió đột nhiên vung đao. Oeng! Vô tận hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ trong nháy mắt đem dưới đài băng tuyết tan. Liền cái kia từng đạo đao gió bị liệt hỏa cháy về sau, đều hóa thành hư vô. Đốt ảnh đao pháp, liên ảnh tử đều có thể bùng cháy, huống chi có dấu vết mà lần theo đao gió. Giờ phút này Tô Mục không giữ lại chút nào, dùng ra hắn mạnh nhất đao pháp. Đây là hắn chờ đợi đã lâu cơ hội. Tựa như ẩn nút đã lâu mãnh hổ cuối cùng lộ ra răng nanh sắc bén, muốn nhắm người mà phệ. Ừm. Thân ở trong đó Lục Dương, càng có thể cảm nhận được một đao này uy lực. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ phảng phất có thể đem hắn trong nháy mắt hòa tan. Nhưng hắn đã không kịp biến chiêu, chỉ có thể huy kiếm đón lấy. Một đường to lớn đao gió hướng Tô Mục chém đi. Sau một khắc, Tô Mục đã cả người lẫn đao hạ xuống, cùng Lục Dương đụng thẳng vào nhau. Tuyết Dương công phối hợp đốt ảnh đao pháp, tăng thêm uy lực. Oeng! Nổ vang rung trời. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy. Lục Dương trong tay kiếm đoạn phân thành vô số mảnh vỡ tán loạn trên mặt đất. Tô Mục đao thế chưa ngừng, thuận thế chạm tại Lục Dương đầu vai. Bành! Lục Dương như gặp phải trọng kích, thân thể liên tiếp lùi về phía sau. Hắn trên đầu vai quần áo hóa thành vô số vải rách, tại theo gió phất phới.